Chương 236, vì thiên địa bất dung. Chương 236, vì thiên địa bất dung. Liêu Tử Tiêu là loại kia thuộc về phi thường nén lòng mà nhìn, lại càng xem càng đẹp mắt nữ tử. Tại nàng thanh lãnh cấm dục bề ngoài hạ, tỉ mỉ phẩm vị, càng lại như thuần tiểu giống như, càng phẩm càng cảm giác hắn vị kéo dài, càng thưởng càng cảm giác hắn tư động nhân. Ngươi, mau đem ta buông xuống. Thân là sư trưởng Liêu Tử Tiêu, hiển nhiên khó mà tiếp nhận mình càng như thế giúp vào đồ đệ ôm ấp bên trong, cái này vi phạm với nàng nhất quán kiên trì cùng nguyên tắc. Sư phụ. Tần Ngư tại cảm giác được nàng tình huống trong cơ thể về sau, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, lông mày nhíu chặt, ngươi vừa rồi đến tột cùng là làm cái gì, vì sao tu vi rơi xuống đến tận đây? Liêu Tử Tiêu nguyên bản có được Kim Đan hậu kỳ tu vi, hiện tại lại rơi xuống đến Kim Đan trung kỳ. Rất rõ ràng hẳn là cùng vừa rồi quán thâu linh lực có quan hệ. Nàng có thể vì mình không tiếc rơi xuống cảnh giới, cái này khiến Tần Ngư cảm động sau khi, lại không khỏi có chút tự trách đây hết thảy, hay là bởi vì hắn cân nhắc không phải cực kỳ chu toàn, không có cân nhắc đến họ xuất hiện biến cố. Ai có thể ngờ tới, hắn con đường tu hành lại sẽ không giống bình thường đâu. Không sao, cảnh giới rơi xuống chỉ là tạm thời, bất quá chỉ là tốn nhiều mấy năm công phu mà thôi. Liêu Tử Tiêu cũng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, hư nhược nàng còn mở miệng an ủi. Nàng không nói sử dụng huyết linh môi giới cái này một cấm thuật giá phải trả. Tần Ngư lúc ấy loại tình huống kia, căn bản không cho được nàng quá nhiều cân nhắc thời gian, còn nữa, nàng trả giá một chút, nếu có thể đổi Tần Ngư đột phá kim đan, nàng cảm thấy là đáng giá. Nếu là Tần Ngư thật có cái gì sơ suất, nàng như thế nào hướng môn chủ đại nhân bàn giao, như thế nào hướng Tô Hi Nguyệt bàn giao. Dịu ta ngồi xuống, ta khôi phục một lát là đủ. Tần Ngư không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng, cẩn thận, đem Liễu Tử Tiêu đỡ tốt. Nàng từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào, đó lấy, liền nhắm đôi mắt lại, bắt đầu hấp thu dược tính. Gặp nàng nhập định về sau, Tần Ngư không có cảm giác trong đan điền biến hóa, mà là đi ra bên ngoài khoang thuyền đứng sững ở thuyền thủ, hắn khoan thai ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu đến kia mênh mông vô ngần màn trời phía trên. Thương khung như rửa, bầu trời xanh và dặm, nhìn giống như chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng mà, quanh mình lại là một mảnh dị thường tĩnh mịch, ngay cả ngày bình thường bên thai không dứt chim hót chúng hát, giờ phút này cũng mai danh nhận tích, chính là ngay cả gió đều giống như phá không đến nơi này. Tần Ngư mở ra thiên nhãn ẩn ẩn, còn giống như có thể nhìn thấy một tia không gian dư chấn, tựa hồ là cái gì ba động lưu lại nhàn nhạt dư vị. Hắn quan sát được, trên mặt đất các sinh linh, vô luận là bay lượn chân trời chim bay, vẫn là trong rừng nhảy vọt tàu thú, đều lấy một loại không tầm thường tư thái lặng im. Có chim chóc bất hạnh vẫn lạc, thân thể rơi lả tả trên đất, mà may mắn còn sống sót thì chăm chú khép kín hai cánh, đem đầu lâu chôn thật sâu nhập mềm mại lông vũ bên trong, phản phất là đang chôn tránh lấy cái gì khó nói lên lời sợ hãi. Thậm chí, khi hắn đem ánh mắt kéo dài đến dưới mặt đất, những cái kia ngày bình thường không có tiếng tăm gì côn trùng, giờ phút này cũng đang cuộn thành một đoàn, nhỏ bé thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tại mỗi một tấc da thịt phía dưới, đều cất giấu đối không biết uy hiếp thật sâu kính sợ cùng sợ hãi đây hết thảy, đều không âm thanh nói, nơi này vừa phát sinh qua cái gì? Hắn mơ hồ giống như đã nghe qua tiếng sấm. Chẳng lẽ? Thiên kiếp. Tần Ngư trong lòng đột nhiên run lên một cái, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên cánh tay mình hiện nổi ra gà đó là một loại bản năng kính sợ. Hắn đối thiên kiếp mà nói, cũng không lạ lắm. Tu tiên, cũng không liền phải độ kiếp sao? Chỉ bất quá đi, thế giới này tu sĩ giống như không giống, cho dù là tu luyện đến liên đại cảnh giới, lĩnh hội giữa thiên địa chí cao vô thượng đại đạo, cũng không cần đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hai vị sư phụ cũng chưa từng hướng hắn đề cập qua liên quan tới thiên kiếp các loại. Cho dù là tại kia trong tàng thư các, trong chất cổ tịch bên trong như núi, liên quan tới thiên kiếp ghi chép cũng bất quá là giải rác mấy lời. Nói, sau khi độ kiếp, vạn vật sinh linh cộng tôn chi, là vì hợp đạo tôn giả. Kia là một cái cảnh giới gì, Tần Ngư ngay cả một điểm khái niệm đều không có, cổ tịch trên ghi chép cũng lời nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tựa hồ, thế giới này liền không có tôn giả tồn tại. Rốt cuộc, toàn bộ Vân Lan vực, một cái đại đội thiên địa đại đạo đều không lĩnh ngộ bách kiếm môn môn chủ, liền có thể hoành hành không sợ. Thiên kiếp, đương nhiên là cách hắn cực kỳ xa xôi sự tình. Hắn bất quá chỉ là đột phá một cái kim đan mà thôi, làm sao lại đem thiên kiếp cho dẫn động ra? Chẳng lẽ lại, hắn tình huống hiện tại là mảnh này thiên địa bất dung sao? Đây là thiên địa đối với mình cảnh cáo. Thần Ngư lông mày nhíu chặt. Hắn cũng bất quá là như bình thường tu sĩ đồng dạng tu luyện mà thôi à, cũng không có bất kỳ cái gì. Tựa hồ, giống như vẫn là có một vài điểm khác biệt. Thế giới này tu sĩ, chủ tu thiên địa linh khí, cho dù là có tu thần, cũng chính là cái gọi là tinh thần lực, cũng đều cao thấp không đều. Tỷ như Tô Hi Nguyệt, nàng dù thân là đệ nhất tiên tử, tiên môn thánh nữ, tu khí, tu kiếm, tinh thần lực liên nhập mảnh đều không bước vào. Cho nên, cho dù là C, cũng chỉ là kiêm tu. Luyện thể, liền càng không cần nói. Mà Tần Ngư, bởi vì có thuần dương thần thể tồn tại, có thể nói, tinh, khí, thần, ba cái đồng dạng đều không loạn. Có lẽ, đây chính là sẽ xuất hiện lần này biến cố nguyên nhân thực sự. Thời khắc này Tần Ngư thậm chí có loại cảm giác, mình sớm muộn sẽ đối mặt thiên kiếp, mà lại có thể sẽ không quá xa. Có lẽ chỉ là ảo giác đâu, cũng không thể chỉ bổ ta một cái a. Tần Ngư lắc đầu. Nhưng là, hắn vẫn là quyết định được thật tốt tìm hiểu một chút thiên kiếp, để tránh thật đối mặt thời điểm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà bây giờ trọng yếu nhất vẫn là rõ ràng một chút Liễu Tử Tiêu tình huống. Hắn cảm giác qua, mình vị này Liễu sư phụ tình huống, giống như có chút không lạc quan. Loại kia bề ngoài, giống như không chỉ là khí tức bên trên, mà là sinh cơ. Nghĩ đến, Tần Ngư lấy ra môn chủ đại nhân cho hắn truyền âm thạch. Chuyện gì? Bên kia truyền đến môn chủ đại nhân có chút khẩn trương thanh âm, còn truy hỏi, ngươi Liễu sư phụ đâu? Liễu sư phụ đang nghỉ ngơi. Tần Ngư không muốn để cho nàng lo lắng quá mức, liền lựa chọn giấu giếm, rời đi chủ để nói, sư phụ, Đồ Nhi nghĩ hỏi thăm một sự kiện. Rất nhanh, hắn liền từ môn chủ trong đại dân cư hỏi huyết linh môi giới, cũng rõ ràng, sử dụng này thuật về sau, sẽ lưu lại cái gì di chứng. Quả nhiên, là lấy tự thân tinh huyết cùng tu vi làm đại giá cấm thuật. Mà cảnh giới rơi xuống nguyên nhân là bởi vì cấm thuật sẽ cho kinh mạch cùng đan điền lưu lại không thể nghịch thương tích. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ha ha, Đỗ Nhi chỉ là nghĩ hiểu rõ một chút. Tần Ngư biết môn chủ đại nhân khẳng định sẽ sinh nghi, nhưng là chỉ cần trở về Thành Sơn môn thời điểm, còn một cái hoàn hảo Liễu sư phụ, liền là được rồi. Hắn thu hồi truyền âm thạch, trở lại buồng nhỏ trên tàu. Liễu Tử Tiêu còn tại nhập định, khí tức trên thân vẫn như cũ hỗn loạn, khí tức vẻ vải suy sụp. Tần Ngư ngồi xếp bằng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Thẳng đến ngày thứ hai, Liễu Tử Tiêu mới mở mắt ra, khí tức mặc dù vững vàng một chút, nhưng như trước vẫn là cực kỳ suy yếu. Chương 238, báo đáp sư ân. Chương 238, báo đáp sư ân. Liễu Tử Tiêu rõ ràng là đã biết Tần Ngư trong miệng chữa thương quá trình. Nói thật, vận dụng tấm thuật về sau, nàng mấy ngày nay cũng không tốt thụ, cho dù là phục dụng đan dược, cũng chỉ là thoáng hóa giải thương thế bên trong cơ thể mà thôi, đau đớn là không thể tránh được. Tựa như là dùng lợi nhận, tại kinh mạch cùng trên đan điền không ngừng vẽ lên một đao. Đây cũng là nàng xem ra cực kỳ suy yếu, đồng thời sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân. Nếu nói hoàn toàn không muốn chữa thương, đây tuyệt đối là lời nói dối. Cũng không biết là thật trọng, vẫn là đúng cái gì sợ hãi, dẫn đến Liễu Tử Tiêu lúc này vẫn tương đối kháng cự. Bất quá tác dụng khả năng không phải rất lớn. Tần Ngư cũng không có quá phận, chỉ là đưa nàng áo ngoài trừ bỏ, liền cẩn thận đưa nàng đặt ở thùng tắm bên trong. Mặc dù vẫn như cũ mặc quần lót, nhưng là quá phận thẳng tắp nhưng căn bản liền không che giấu được, trắng bóng một mảnh, cứ như vậy hiện ra tại Tần Ngư trước mắt. Quả nhiên a, đều kém chút có thể cùng mỹ nhân sư nương sánh vai. Dạng này tương phản, thế mà vừa lúc liền xuất hiện ở một cái cấm dục hệ ngự tỷ trên thân, càng làm cho người khó mà tự kiềm chế. Tần Ngư cảm giác mình hỏa khí rất lớn. Ngươi, mau đi ra. Liêu Tử Tiêu hai tay vòng tại trước người, lấy hai tay che chắn, thế nhưng là ở vào tại thùng tắm bên trong, cái này bàn nhược như ngầm hiện bộ dáng, lại càng khiến người ta muốn tìm tòi hư thực. Sư phụ, ngươi hành động bất tiện, vẫn là để Đồ Nhi tới đi, dù sao cũng phải cho điểm thời cơ để Đồ Nhi tận hiếu tâm, báo đáp sư ân đi. Tần Ngư tận tình quên lơn. Tận hiếu tâm. Liêu Tử Tiêu đều bị hắn tức giận cười. Có ngươi dạng này tận hiếu tâm sao? Thế này sao lại là báo đáp sư ân, rõ ràng liền là muốn va chạm chính mình cái này sư phụ. Không. Oanh. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng, chân trời phảng phất bị mãnh nhiên xé rách, đinh thai nhức góc tiếng vang nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động, giống như cự thú trà đạp, hình như có cái gì vật nặng hung hăng va chạm trên mặt đất. Biến cô bất thình lình, để Tần Ngư cùng Liễu Tử Tiêu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một vòng kinh dị. Sư phụ, cho đệ tử ra ngoài dò xét một phen. Như thế động tĩnh, hiển nhiên là có người tại giao thủ, mà lại chiến đấu dư ba đều đã lan đến gần bọn hắn nơi này. Hai người trao đổi một cái không cần nhiều lời ánh mắt, Tần Ngư thời khắc này tâm tư đã hoàn toàn không tại cùng Liễu Tử Tiêu nhẹ nhõm giải trí phía trên, liền từ gian phòng ra. Lúc này, bên ngoài trên đường phố đã loạn thành một bầy, tiếng ồn ào, tiếng hô hoán, bên tai không dứt. Tần Ngư ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trên đường phố dơ lên trận trận cho bụi, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có một cái hố to. Mà đỉnh đầu trên không trung, lơ lửng mấy chục đạo khí hơi thở cường hãn thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều áo đen mặt đen, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem dưới đáy tu sĩ phảng phất là nhìn xem một đám rào chắn bên trong súc vật, không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí còn mang theo nồng đậm sát ý. Chiến trận này, Tần Ngư nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, trong lòng âm thầm sợ hãi than. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là trúc cơ tu sĩ, mà kia người đầu lĩnh càng là kim đan cảnh giới tồn tại. Như thế chiến trận tuyệt không phải tán tu chi thành có thể có, không phải là thiên môn. Nhưng nơi này đã không phải là Vân Lan vực, cho nên Tần Ngư cũng không rõ ràng nơi này thiên môn. Cẩn thận hắn không có ra tay, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác những người này khí tức có chút quen thuộc, không phải loại kia nhận biết cảm giác, mà là trên người bọn họ có đồ vật gì để Tần Ngư quen thuộc. Trận lên. Ngay tại Tần Ngư nghi hoặc thời khắc, trên không trung theo vị kia tu sĩ kim đan quắc khẽ, một cô ba động kỳ dị như vậy dập dờn lái đi. Tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm tình trạng thời điểm, liền gặp vị kia tu sĩ kim đan tay áo vung lên, một mặt màu đen đại kỳ đột nhiên hiện ra, trôi nổi tại giữa không trung. Trong chốc lát, cờ sĩ bên trong bạo phát ra trận trận thê lương âm thanh, phản phất có vô số oan hồn lệ quỷ bị nhốt trong đó. Bọn chúng hoặc kêu rên, hoặc thét lên, thanh âm xen lẫn thành một bài làm người sợ hãi vong hồn chương nhạc, đâm thẳng lòng người, nghe được ra đầu trận trận run lên, sinh ra hàn ý trong lòng. Theo tu sĩ kim đan đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, linh lực phun trào, cái kia màu đen đại kỳ phảng phất được trao cho sinh mệnh, trên đó hắc vụ quấn, cấp tốc bành trướng, qua trong dây lát hóa thành một mảnh tre khuất bầu trời mây đen, tà ác, hắc ám khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ trong đó. Cái đó là hắc khí. Thấy cảnh này, Tần Ngư sắc mặt giật mình, tiếp lấy chính là âm trầm xuống. Khó trách hắn sẽ cảm nhận được quen thuộc, nguyên lai là bách kiếm môn hắc khí. Mà những tu sĩ này thân phận, cũng liền không cần nói cũng biết. Trước đây, hắn liền từng nghe nói những nơi khác thành trì, cùng tiên môn tu sĩ không hiểu thấu biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một điểm vết tích đều không lưu lại. Lúc ấy, bởi vì cũng không phải là phát sinh ở Vân Lan vực, cho nên Tần Ngư cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy lại là bách kiếm môn gây nên. A, mau trốn, mau trốn. Đang lúc trong lòng Tần Ngư nổi sóng chập trùng, ngàn vạn suy nghĩ xen lẫn thời điểm, chân trời kia xóa nguyên bản yên lặng mây đen bỗng nhiên sôi trào lên, vô số bóng đen từ bên trong tránh thoát mà ra, bọn chúng hình như dưới bầu trời đêm lệ quỷ, mang theo thê lương đến cực điểm thét lên, nhào về phía thành bên trong những cái kia thất kinh tu sĩ. Những nơi đi qua, tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản cũng không có nhiều ít sức phản kháng, bị thu hút đoàn kia mây đen bên trong. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản những bóng đen kia, cho dù là đem bóng đen đánh tan, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong chốc lát, cả tòa thành loạn cả một đoàn, cho dù là một chút bị thuần hóa yêu thú, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị bắt bỏ vào hắc vụ bên trong. Phản phất, những hắc khí này liền hoàn toàn là nhằm vào có huyết nục sinh linh. Bách kiếm môn người vì gì sẽ xuất hiện ở đây? Liêu Tử Tiêu cũng tới đến Tần Ngư bên người, nàng trước tiên liền nhận ra thân phận của những người này, trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại cảnh giới hạ xuống, chỉ sợ nàng đã rút kiếm xông đi lên. Nhưng cùng lúc để nàng cảm thấy nghi ngờ là, vì sao Bách kiếm môn sẽ đem bàn tay hướng ra phía ngoài vực đâu, hắn làm là như vậy có chỗ tốt gì sao? Bọn hắn vì sao muốn bắt những tu sĩ này? Chẳng lẽ lại? Cẩn thận. Ngay tại Liêu Tử Tiêu suy đoán Bách kiếm môn dụng ý thời điểm, đột nhiên, một con bàn tay lớn nắm ở bờ eo của nàng, tiếp lấy bên tai chính là truyền đến Tần Ngư nhắc nhở. Còn chưa chờ nàng phản ứng, nàng liền cảm giác được mình cả người mất trọng lượng, thân thể tại không trung xoáy dạo qua một vòng. Tần Ngư đợi ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy Tần Ngư đứng ở trước mặt mình, mà hắn lúc này chính đưa lưng về phía cửa sổ. Từ Liêu Tử Tiêu thị giác nhìn lại, một đạo hắc ảnh lại như cùng không có thực thể, trực tiếp xuyên qua cửa sổ, một đôi bén nhọn hàn mang lợi trảo hung hăng chộp vào Tần Ngư bả vai. Nhưng ngay tại Liêu Tử Tiêu coi là Tần Ngư sẽ thụ thương thời điểm, lại là nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không phải Tần Ngư, mà là đạo hắc ảnh kia. Liêu Tử Tiêu trợn to mắt, trên hai gò má hiện ra khó mà tin tưởng thần sắc. Hắc khí kia kinh khủng cùng quỷ dị, nàng là tự mình khoảng cách gần cảm thụ qua, cho dù là lúc trước nàng cùng một đám Thanh Sơn môn trưởng lão đều không thể ngăn cản. Mà ở Tần Ngư trước mặt, giống như cũng không là có chuyện như vậy. Chương 239, một kiếm miểu sát. Chương 239, một kiếm miểu sát. Bóng đen kia đụng phải Tần Ngư về sau, vậy mà giống như là băng tuyết gặp được lửa than, thế mà phát ra từ từ thanh âm. Chỉ là trong nháy mắt, bóng đen kia chính là hóa thành khói xanh tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Sao? Làm sao có thể? Liêu Tử Tiêu không thể tin được, ta ác như thế quỷ dị hắc khí, đối Tần Ngư thế mà một chút tác dụng đều không có. Mà lại nàng còn chứng kiến, Tần Ngư trên quần áo tuy nhiều ra mấy cái động, nhưng da của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Nàng cũng không cho rằng, đây là bởi vì Tần Ngư nhục thân cường hãn nguyên nhân. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tần Ngư mình ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn đã sớm rõ ràng, hắc khí đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tựa hồ thuần dương thần thể đối loại này tà ma đồ vật có thiên nhiên khắc chế. Không, không có việc gì, ngươi. Sư phụ, ngươi trước đợi tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Liêu Tử Tiêu từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, muốn hỏi gì, Tần Ngư cũng đã ra ngoài phòng. Lúc đầu hắn liền đã đối Bách kiếm môn rất khó chịu. Tại thuần dương thần thể đột phá 3 tầng thời điểm, thậm chí muốn đánh đến tận cửa đi. Bây giờ càng là quấy rầy chuyện tốt của hắn, không thể nhịn. Tâm niệm vừa động, bản mệnh thần kiếm liền xuất hiện tại Tần Ngư trong tay. Sau một khắc, hắn cũng học những tu sĩ kia, trang bước giống như bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Một bước 10 trượng, chân đạp hư không, tựa như bước chậm trong mây, trong cơ thể kim đan kỳ linh lực bành trướng như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt ở giữa, hội tụ ở bản mệnh thần kiếm phía trên. Đây là Tần Ngư lần thứ nhất sinh ra sát khí, nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Người nào dám can đảm? Lời còn chưa dứt, lại biến thành kinh ngạc tiếng hô, là ngươi, Tần Ngư. Tần Ngư kim đan kỳ tu vi khí tức không còn che giấu, như mặt trời chói chang trên không, trước tiên liền đưa tới Bách kiếm môn vị kia tu sĩ kim đan cảnh giác. Hắn hơi biến sắc mặt, nhưng nghĩ lại, mình có hắc hồn cơ nơi tay, cho dù là cùng cấp bậc kim đan kỳ cũng không sợ. Chúng chi, người trước mắt rõ ràng bất quá là kim đan sơ kỳ. Nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng là Tần Ngư về sau, rõ ràng cả người ngơ ngác một chút. Tần Ngư tình huống, tại Vân Lan vực sớm đã truyền ra, nhưng, không phải nói hắn gia nhập Thanh Sơn môn thời điểm, mới là cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ sao? Làm sao lại liền đã kim đan? Đây tuyệt đối là cái họa lớn a. Lúc đầu Tần Ngư liền là trừ Tô Hi Nguyệt bên ngoài, Bách kiếm môn rất muốn nhất trừ bỏ người. Hắn đem cảm giác lan tràn ra ngoài, lại không phát hiện có khí tức cường đại tồn tại, lúc này, trong đôi mắt hiện lên một vòng tăng khốc. Chẳng bằng, nhân cơ hội này trực tiếp trừ bỏ cái này hòa lớn, thật sự là đạp phá dày sắt không chỗ tìm. Kiếm ngươi mà. Lời nói chưa rơi, một cỗ bành trướng như biển kinh thiên kiếm thế đột nhiên từ Tần Ngư trong cơ thể bắn ra, đánh gãy lời nói của hắn. Ngay sau đó, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Quanh mình hết thảy, tại thời khắc này phảng phất đều lâm vào yên lặng. Một kiếm kia, phảng phất đem không gian cắt chém thành hai nửa, chỉ để lại kia thuần túy kiếm khí, phảng phất giống như cực bắc cực quang, lóa mắt mà chói mắt. Ngươi, ôi. Phốc phốc. Tần Ngư kiếm, nhanh đến mức cực hạn, tại kia Bách kiếm môn trưởng lão còn không có kịp phản ứng trước, liền đã bị một kiếm chạm cái cổ. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng vừa mới há mồm, cái cổ liền hiện ra một đạo tơ máu, lăng lệ kiếm thế cấp tốc xông vào kinh mạch của hắn, thậm chí đan điền. Tiếp lấy máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, hắn trong mắt đắc ý, dần dần hóa thành hoảng sợ, lại đến sau cùng tuyệt vọng. Một kiếm nháy mắt giết kim đan. T. Gặp một màn này, thành trì tất cả tu sĩ, bao quát Liêu Tử Tiêu cũng không khỏi hút miệng khí lạnh. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Ngư ra tay. Lại không nghĩ ngày bình thường cái kia cười đùa tí tưởng, ở trước mặt nàng khúm núm đồ nhi, thực lực không ngờ nhưng kinh khủng đến như thế tình trạng. Cần biết, kia Bách kiếm môn trưởng lão chính là hàng thật giá thật kim đan trung kỳ cường giả, cho dù là nàng Liêu Tử Tiêu ở vào trạng thái đỉnh phong, như muốn chém giết cũng là khó càng thêm khó sự tình. Ngáy mắt giết, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không, như đối phương trong lòng còn có bỏ chạy chi niệm, như muốn lưu lại, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng mà, thời khắc này Tần Ngư vẹn vẹn vung ra một kiếm. Lại, hắn bất quá mới vừa vặn đột phá mà thôi. Liêu Tử Tiêu có chút hoảng hốt, cảm thấy có chút không chân thực. Cái này, thật chính là đồ đệ của mình. Nàng có rất nhiều nghi vấn, chủ yếu nhất là Tần Ngư vừa rồi thi triển kiếm ý không đúng, kia đã không chỉ là kiếm ý, có thể là kiếm thế. Tần Ngư có luyện qua kiếm sao? Dù sao, Liễu Tử Tiêu là chưa từng nhìn thấy. Mà lại, hắn cũng không có cái kia thời gian à, vào ban ngày đều tại môn chủ động phủ tắm thuốc tăng cao tu vi đâu. Cũng không thể là ban đêm tại gian phòng của mình luyện a. Nhưng mà, Tần Ngư lời kế tiếp lại làm nàng không khỏi nâng trán lắc đầu. Ai, giống như dùng sức quá mạnh, lại quên lưu kia người sống. Tần Ngư gãi gãi đầu, quái không có ý tứ, hắn nguyên là nghĩ bắt cái người sống, hỏi một chút Bách Kiếm môn vì sao bắt những này phổ thông tu sĩ đâu. Chạy mau a. Kia Bách Kiếm môn trưởng lão thân thể từng tầng rơi xuống đất, này mới khiến đệ tử còn lại như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao như chim sợ cảnh quang, chạy từ phía. Nhưng Tần Ngư nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn, trực tiếp bắt lấy một cái trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ, chợt thần kiếm rung động, kiếm minh tuyên thiên, hóa thành kiếm khí đầy trời, như mưa rơi bắn về phía còn lại Bách Kiếm môn người. Những này kiếm khí, cho dù là kim đan đều khó mà ngăn cản, chớ nói chi là những này trúc cơ tu sĩ. Bất quá trong chớp mắt, mười mấy tên Bách Kiếm môn đệ tử tựa như cùng gió thu quét lá vàng giống như, nhao nhao vẫn lạc, hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng, từ phía chân trời rơi xuống. Về phần cái kia màu đen đại kỳ, tại trưởng lão kia thân thời điểm chết, liền đã mất đi linh lực trèo trống, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, như là một khối vứt bỏ miếng vải đen, vô lực cắm trên mặt đất. Tần Ngư tiện tay liền vứt lên, chợt mang theo trong tay người, đi vào Liễu Tử Tiêu trước mặt, ném xuống đất đây hết thảy phát sinh, bất quá là trong chớp mắt, thành bên trong tu sĩ thậm chí còn chưa từ biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà, vừa rồi một màn kia lưu lại rung động, lại như là lạc ấn giống như, khắc thật sâu khắc ở trái tim của mỗi người. Tần Ngư, ngươi không sao chứ? Liễu Tử Tiêu trước tiên lên trước hỏi thăm Tần Ngư, trong mắt sầu lo không còn che giấu. Sư phụ, đây là tại quan tâm ta sao? Tần Ngư khẽ miệng khẽ nhếch, nếu không phải còn có chính sự, hắn nhất định phải lại đùa một phen chính mình cái này ngự tỷ sư phụ. Ta bất quá là lo lắng nếu ngươi có sơ suất, ngươi cái kia môn chủ sư phụ hướng ta hỏi tội thôi. Liễu Tử Tiêu lúc này mới ý thức được mình thất thố, nàng tập trung ý chí, tức giận trợn nhìn Tần Ngư một chút. Sau đó dứt khoát không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía kia Bách Kiếm môn đệ tử đối với bức cung loại sự tình này, Tần Ngư thật không am hiểu, nhưng Liễu Tử Tiêu thân là tiên môn trưởng lão, tự nhiên có thủ đoạn. Không cần một lát, kia Bách Kiếm môn đệ tử liền đem biết hết thảy nói thẳng ra. Nhưng Tần Ngư cùng Liễu Tử Tiêu sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng lên. Nguyên lai, Bách Kiếm môn bắt tu sĩ, đúng là vì nuôi nấng những cái được gọi là Hắc khí, chương 240, quỷ vật. Chương 240, quỷ vật. Hắc khí kia là cái gì? Cái này Bách Kiếm môn đệ tử cũng nói không rõ. Giống như chỉ có môn chủ Kiếm Hải cùng một đám trưởng lão biết được, mà Liễu Tử Tiêu lại ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Lúc trước, tại khư chỗ khe bị khống trụ, Bách Kiếm môn mấy cái kia trưởng lão chính là muốn đưa nàng cùng Minh Cốt lão nhân nuôi nấng Hắc khí. Lúc này, trước tiên cần phải bẩm báo môn chủ. Liễu Tử Tiêu thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nàng vốn cho là Bách Kiếm môn trong khoảng thời gian này an phận xuống tới, lại không nghĩ là đem móng đuốt vươn hướng về phía những nơi khác. Nàng rất bất an. Bách Kiếm môn làm như thế, tất nhiên là có không thể cho ai biết bí mật ở bên trong, có lẽ cái này cùng Bách Kiếm môn đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cái kim đan đỉnh phong tu sĩ có quan hệ. Liễu Tử Tiêu tại liên hệ Tô Hi Hòa nói lên nơi này phát sinh sự tình, Tần Ngư lại đem lực chú ý rơi vào hắc hồn trên lá cờ. Mới nhìn phía dưới, nó bất quá là một khối bình thường đến cực điểm vải rách, không có chút nào làm người khác chú ý địa phương. Tần Ngư lông mày cau lại, tỉ mỉ dò xét một phen, lại như cũng chưa thể nhìn ra trong đó có gì huyền diệu. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức chậm rãi mở ra thiên nhãn. Tại thiên nhãn phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân, kia hắc hồn trên lá cờ nhỏ bé mạch lạc lập tức tại trước mắt hắn rõ ràng nổi lên. Chỉ thấy mặt cờ bên trên lại ẩn ẩn khắc họa lấy một đạo phức tạp trận pháp, mà tại đây trận pháp chỗ cốt lõi dường như có vật sống tồn tại. Kia là một giọt so mực còn đậm đặc màu đen vật thể, mà những cái kia quỷ quệt khó phân biệt hắc khí chính là nguồn gốc từ giọt này thần bí khó lường chất lỏng màu đen. Hoặc là cảm thấy được Tần Ngư phát hiện mình, nó lại vẫn có nhất định linh trí, muốn phá xuất cờ xí thoát đi. Tần Ngư đưa tay liền đem nó nắm, nó bản năng muốn ăn mòn, chẳng những không có cho Tần Ngư tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại tự thân bốc lên từng đợt khói xanh. Ốa, tinh hóa quỷ vật 111. Tần Ngư hoàn toàn không để ý đến nó quỷ kia khóc sói khóc tiếng thét chói tai, cảm giác rơi vào ngọn lửa bên trên. Cái gì ý tứ? Hỏa trùng giá trị thế mà tăng lên. Thứ này gọi là cái gì? Quỷ vật. Cái này cũng có thể gia tăng hỏa trùng giá trị. Vì chứng thực, Tần Ngư lại méo méo đoàn kia quỷ vật, theo một làn khói xanh bốc lên, ngọn lửa trên lại xuất hiện từng dãy nhắc nhở tịnh hóa quỷ vật 111. Thứ này, thế mà có thể trở thành ngọn lửa kinh nghiệm bảo. Tần Ngư ngây ngẩn cả người. Bất quá, nghĩ đến loại kia bẩn dưỡng phương thức, hắn lông mày nhăn một chút. Thứ này lấy ăn mòn, hoặc là nói thôn phệ sinh linh huyết nục, linh khí làm bản thân lớn mạnh, Tần Ngư hiển nhiên không có khả năng đi làm chuyện như vậy. Hắn muốn thu hoạch được hỏa chủng giá trị phương thức nhiều lắm. Giống như vừa rồi, tại hắn cảm giác bên trong, liền bị hấp thu tới không ít sợ hãi hỏa chủng giá trị, bất quá bây giờ hắn, căn bản là chướng mắt những này lẻ tẻ. Bất luận cái gì sinh linh, cũng không thể một mực duy trì đang sợ hãi trạng thái bên trong a. Không do dự, Tần Ngư dùng sức bóp, trực tiếp đem quỷ vật kia nghiền nát tịnh hóa quỷ vật 100x. Chỉ có thể nói có còn hơn không đi. Cùng lúc đó, nơi nào đó, một vị người khoác u ám màn đêm, mặt che đen kịt mặt nạ thân ảnh, thân thể run lên bần bật, tiếp theo nằm rạp trên mặt đất, một hồi lâu thống khổ gào thét. Cái này, làm sao có thể? Dưới mặt nạ, một đạo tiếng nói khàn giọng như đánh bóng, mang theo khó nói lên lời rung động, để lộ ra thâm tàng kinh hãi cùng không hiểu, như là đêm lạnh bên trong cô hồn than nhẹ bốn. Liễu Tử Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ngư, cũng không biết hắn thuận tay giải quyết hơn một cái lớn phiền phức. Việc này, các ngươi chủ sư phụ sẽ thông cáo cái khác các vực tiên chủ. Kể từ đó, Thanh Sơn môn áp lực tự nhiên là sẽ chợt giảm. Bách Kiếm môn cuộc sống sau này sẽ không quá tốt qua, cho dù là có được một vị liên đài tọa trấn. Sự tình đã giải quyết. Liễu Tử Tiêu nhưng vẫn là lấy ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm vào Tần Ngư, nhịn không được hỏi, ngươi trường nào thì lĩnh ngộ? Kiếm thế, ước chừng là tại 2 năm trước đi. Thần Ngư chi tiết nói ra. Kỳ thật cái thứ nhất biết đến là tiểu tiên thê Tô Hi Nguyệt. Nói đến, hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng là lại khuyết thiếu đối kiếm thế rõ ràng nhận biết. Cho đến mới, một kiếm ra khỏi vỏ, Bách Kiếm môn trưởng lao ứng thanh ngã gục. Nháy mắt giết. Cái này hắn mới rõ ràng, lúc ấy, Tô Hi Nguyệt tại sao lại toát ra như kia khó mà tin tưởng rung động. Liêu Tử Tiêu trầm mặc thật lâu, chưa nôn nửa chữ. Càng là ở chung, nàng ngược lại cảm thấy, mình căn bản cũng không hiểu rõ cái này nhìn không có gì chính hành đồ đệ. Từng có lúc, nàng coi là Tần Ngư cùng Tô Hi Nguyệt, một chủ công, một thiệt phụ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, giống như ông trời tác hợp cho. Ai có thể ngờ tới cái này ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy Tần Ngư, chiến lược thế mà còn tại Tô Hi Nguyệt phía trên. Tần Ngư bất đắc dĩ a không khí bị phá hư, Liêu Tử Tiêu căn bản cũng không ăn cái kia một bộ, khiến cho hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Tốt tốt tốt. Bách Kiếm môn đúng thế. Hắn sớm muộn sẽ đi một chuyến, cũng không lại lưu đêm, hai người liền lần nữa lên phi thuyền. Trên đường đi, Tần Ngư cũng lúc nào cũng sẽ cùng tiểu thê nhóm truyền âm, cũng không cong Liêu Tử Tiêu ý tứ. Nàng mơ hồ có thể từ truyền âm trong đá nghe được lãnh như ngọc cái kia tiểu yêu nữ thanh âm, tựa hồ cùng Tần Ngư mấy cái kia đạo lữ đã chung đụng được có chút hòa hợp, giữa lẫn nhau lấy tỉ muội tương xứng, thân mật vô gian. A, khá lắm lôi kéo người tâm yêu nữ. Tiếp tục như vậy không thể được, gã kia ma môn yêu nữ giơ tay nhấc chân đều vô cùng mê người, nhà mình thánh nữ ở phương diện này hiển nhiên liền không cách nào cùng kia yêu nữ đánh đồng a. Làm không tốt, thật có thể đem Tần Ngư bắt góc. Đến nghĩ biện pháp mới được. Có lẽ, có thể lưu lại Tần Ngư chỉ có. Rất nhanh, liền tiến vào Thanh Miểu địa vực. Phía trước, Thanh Miểu điện hình dáng dần dần rõ ràng, tựa như một bức thanh nhã nước mặc họa quyển chậm rãi triển khai. Liêu Tử Tiêu đứng ở mũi tàu, thần sắc ngưng trọng nhắc nhở lấy bên người Tần Ngư, nhớ lấy, bước vào nơi đây, không được tùy tiện cùng người nội tranh chấp, hết thảy cần điệu thấp làm việc. Sư phụ yên tâm. Tần Ngư gật đầu đáp ứng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa giống như cự long uốn lượn chập trùng dãy núi chỗ. Nơi đó, kéo dài dãy núi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy năm tòa nguy nga thẳng tắp cự phong như kiếm chỉ thương khung, khí thế bằng bạc. Mỗi một ngọn núi đỉnh phía trên, đều mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện, bọn chúng hoặc nửa ẩn vào trong mây, hoặc ngẫu lộ tranh vanh, giống như trên trời thất lạc nhân gian tiên cung, quan sát mặt đất. Thật là kỳ lạ bố cục. Tần Ngư thu tầm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Kia năm tòa tuấn phong, giống như dưới bầu trời năm ngón tay, sừng sững đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, hình thành một loại tay cầm sơn hà, trích tinh ôn nguyện chi thế, chỉ là để người nhìn một chút, tâm thần liền phảng phất sẽ bị vây ở trong đó, không cách nào tránh thoát. Đó chính là Thanh Miểu điện nghe tiếng xa gần ngũ phương tinh tú trận, tục truyền trận này nguồn gốc từ thượng cổ, từng vây giết quá lớn xây. Phảng phất thấy rõ Tần Ngư trong lòng hiếu kỳ, Liêu Tử Tiêu vì hắn làm ra giải thích. Đại tu. Tần Ngư nhíu mày lại. Chắc hẳn là liên đại tu sĩ, nhưng cụ thể ta cũng không biết. Liêu Tử Tiêu đầu ngón tay bóp nhẹ lên một viên hiện ra vi quang phù lục, theo nàng linh lực chậm rãi rót vào, phù lục phảng phất được trao cho sinh mệnh biên giới dần dần giấy lên một vòng lửa xanh lam sẫm, vũ động truyền lại tin tức. Ta dĩ thông chi điện sứ, lại chờ đợi ở đây đi. Nhiều lần, một vòng chói lọi như hồng ánh sáng từ nguy nga cung điện quần lạc bên trong bắn ra, vạch phá bầu trời, chớp mắt là tới, yêu nhã lơ lửng tại Tần Ngư cùng Liêu Tử Tiêu trước mắt. Gặp qua điện sứ. Tần Ngư cùng Liêu Tử Tiêu hai người đồng thời không mình hành lễ, giữa cử chỉ để lộ ra đối người sắp tới này tôn kính. Không cần giữ lễ tiết. Lạc Ly Châu thanh âm dịu dàng như gió xuân, khóe miệng phát họa ra một vòng dịu dàng ý cười, cặp kia mỉm cười con ngươi tựa hồ càng nhiều hơn mấy phần đối Tần Ngư hiếu kỳ. Ngươi lại thật đột phá đến kim đan. Nàng rõ ràng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là mừng rỡ. Chương 241, nàng phải nhìn kỹ. Chương 241, nàng phải nhìn kỹ. Kỳ thật Lạc Ly Châu biết được Tần Ngư có được trung phẩm linh cốt thời điểm, còn phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc Tần Ngư xuất từ tán tu chi thành a trung phẩm linh cốt, tại tư nguyên đầy đủ tình huống dưới, đột phá kim đan là không đáng kể, nhưng là lại cần thời gian tích lũy. Lúc ấy Lạc Ly Châu là không nghĩ tới Tần Ngư có thể đột phá kim đan, bây giờ xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì có Huyễn Linh Ngọc che lấp, cho nên nàng cũng không cảm ứng được Tần Ngư căn cốt, nhưng trong lòng đã có một chút suy đoán. Cái này tuyệt không phải là trung phẩm linh cốt có thể có tốc độ. Cho dù là lúc ấy Tần Ngư cùng đi theo Thanh Miểu Điện, đều không nhất định có thể đột phá kim đan. Mà lại xem Tần Ngư khí tức đã vững chắc, hiển nhiên đột phá kim đan đã có một đoạn thời gian. Tần Ngư không dám thất lễ tu hành. Tần Ngư thái độ khiêm cẩn, không dám có chút tự mãn. Lạc Ly Châu rất hài lòng thái độ của hắn. Lại cùng Liêu Tử Tiêu nói chuyện với nhau vài câu, sau đó dẫn lĩnh hai người đi vào một tòa ưu tĩnh cung điện. Nơi này linh khí càng như thế nồng đậm. Mới đạp mạnh địa, Tần Ngư liền không tự chủ được sợ hãi than lên tiếng. Cố kia đập vào mặt linh khí, phản phất thực chất hóa đồng dạng, hóa thành có thể thấy được sương mù, lắng động tại mặt đất, lan lộn phun trào, giống như đám mây tiên cảnh, làm người phản phất giống như đặt mình vào tại Cửu Thiên Chi Thượng Thiên Cung. Linh khí này nồng đậm trình độ, chính là Thanh Sơn môn chủ phong cũng không so bằng a. Nơi này là mờ mịt điện, ở tại nơi đây đều là các vực thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, đến lúc đó bí cảnh mở ra, liền cùng nhau đi tới. Đối với Tần Ngư kinh ngạc, Lạc Ly Châu tựa hồ đã sớm nhìn quen không trách, nàng lấy một loại sớm đã thành thói quen giọng điệu, là Tần Ngư giải hoặc. Mà theo ba người bọn họ trải qua, cũng đưa tới một chút tu sĩ chú ý, riêng là Liêu Tử Tiêu, hắn dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã thoát tục, dáng người cao gầy nhẹ nhàng, một đầu mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống đến bên hông, theo gió khẽ đung đưa. Cho dù nàng không nói một lời, không thi phấn trang điểm, cũng đủ để khiến quanh mình ánh mắt của mọi người không tự chủ được ngưng tụ, vì đó khuynh đảo, vì đó say mê. Nàng tựa như một đạo chói lọi phong cảnh, lặng yên lướt qua đám người, cùng phía trước Lạc Ly Châu tôn nhau lên thành thú, giống như tỷ muội song tiêu, cộng đồng vẽ liền một bức tuyệt mỹ động nhân bức tranh. Kia hai người là ai? Có thể để Lạc điện sứ tự mình dẫn đường, đãi ngộ phi phàm a. Vị nữ tử kia đến tuột cùng già sao lai lịch? Hắn mỹ mạo cùng khí chất, lại xuất chúng như thế. Đám người nhao nhao ném lấy phỏng đoán ánh mắt. Lạc Ly Châu tại Thanh Miểu Điện địa vị cũng không thấp, có thể làm cho nàng tự mình dẫn dắt, tất nhiên không phải người bình thường, đại đa số tu sĩ ánh mắt đều tập trung trên thân Liễu Tử Tiêu, nhưng mà, cũng có không ít nữ tu âm thầm lưu ý lên Tần Ngư. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra một loại khó nói lên lời khí chất cùng lực lượng, đây là tại cái khác nam tu sĩ trên thân đều không thấy được. Có lẽ, cái này kêu là dương cương chi khí a. Thân thể của hắn thẳng tắp mà thon dài, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại ung dung không vội khí chất, khiến cái này nữ tu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu như không phải có Lạc Ly Châu tại, bọn họ đoán chừng phải vây tới. Dù vậy, cũng không khỏi để Liễu Tử Tiêu cảnh giác. Những này nữ tu đều tuổi tác không lớn, mà lại có thể lại tới đây, hiển nhiên thiên phú cũng không giống bình thường, nếu là có tâm tới gần lời nói. Tần Ngư uy hiếp nàng nhưng hiểu rất rõ, có lẽ môn chủ đại nhân an bài nàng đi theo tới, đoán chừng liền là có phương diện này suy tính. Nàng phải xem tốt. Sau một lát, Lạc Ly Châu dẫn Linh Tần Ngư hai người đi tới một chỗ thiên điện. Các ngươi tạm thời ở đây ở lại, như có nhu cầu gì, nhưng truyền âm cùng ta. Lạc Ly Châu đưa cho Tần Ngư một khối truyền âm thạch, cái này cũng nói rõ nàng đối Tần Ngư tán đồng. Liễu Tử Tiêu ngây ngẩn cả người. Nàng gái này muốn cùng Tần Ngư ngủ một cái phòng. Sự tình lần trước còn rõ mồn một trước mắt đâu, nếu không phải ra kia biến cố, đoán chừng nàng đều đã bị cái này nghịch đồ cho va chạm. Đa tạ Lạc điện sứ. Tần Ngư lại mặt lộ vẻ vui mừng. Liễu Tử Tiêu nhìn Tần Ngư một chút, nhưng nếu là Thanh Miểu Điện an bài, nàng cũng không tiện nói gì. Mà lại, Tần Ngư đều ở trước mặt nàng ngủ nửa năm, nàng đã sớm miễn dịch, tự nhiên cũng sẽ không để ý những thứ này. Vừa vặn, ở vào một điện lời nói, cũng miễn cho những cái kia hồ mị tử đem Tần Ngư câu đi. Đợi bí cảnh mở ra, ta sẽ đến thông tri các ngươi. Sau đó, Lạc Ly Châu chính là ly khai. Tần Ngư cũng là cái này mới biết được, nguyên lai được triệu tới không chỉ là hắn một người. Như thế vừa vặn, nếu chỉ có hắn một người lời nói, vậy liền quá dễ thấy, ngày sau muốn điệu thấp đều rất khó, đó cũng không phải hắn muốn. Lạc Ly Châu ly khai về sau, chính là đi thẳng tới Thanh Miểu chủ điện. Điện chủ, Thanh Sơn môn Tần Ngư tới, ngài muốn hay không gặp hắn một chút? Lạc Ly Châu kỳ thật cũng cực kỳ nghi hoặc, Tần Ngư bị điện chủ coi trọng, thậm chí để nàng chuyên đi một chuyến Thanh Sơn môn, nhưng bây giờ Tần Ngư tới, điện chủ lại tránh mà không thấy, điều này thực làm nàng khó hiểu. Nàng trong lòng nghi hoặc, lại không dám tùy tiện biểu lộ, chỉ mong có thể từ điện chủ kia tìm được một chút manh mối. Ngồi cao tại trên lão giả, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt lại hồng nhuận như thường, tuế nguyệt tựa hồ cũng không ở trên người hắn lưu lại vết tích. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, tuy không lăng lệ chi thế, lại tự có một cỗ lao long mới tỉnh giống như uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ, thản nhiên nói, ha ha, không cần, nếu như hắn thật là có bản lĩnh, tự có thể nhìn thấy chân trương. Nghe vậy, Lạc Ly Châu giống như biết điện chủ ý tứ. Thanh Miểu Điện thống ngự mười vực rộng, tu sĩ như mây, giống Tần Ngư loại thiên tài này, trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là lúc đầu ánh sáng vạn trượng, kinh diễm tứ phương, nhưng cuối cùng lại đều trở nên yên nắng, chẳng khác gì so với người thường. Căn cốt cùng tinh thần lực, thiên phú đều ưu dị. Thực sự quá ít. Điện chủ, kia Tần Ngư, tựa hồ đã đột phá kim đan. Lạc Ly Châu đông nhiên đề cập, ngược lại để vị điện chủ kia đại nhân toát ra một chút kinh ngạc, ngươi ý tứ, hắn khả năng không chỉ là trung phẩm linh của ta. Đúng. Cũng là cũng không tệ lắm. Điện chủ đại nhân rất nhanh liền thu liễm lại kia tia vi diệu cảm xúc, thở dài, đáng tiếc, hắn không phải đạo cốt, nếu là đạo cốt. Hắn không có tiếp tục nói hết. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, mặc kệ là trung phẩm linh cốt, vẫn là cực phẩm linh cốt, khả năng tại vị điện chủ này trong mắt, kỳ thật cũng không có thực tế tính chiến lệnh. Không có đạo cốt, liền đã mất đi trọng điểm bồi dưỡng ý nghĩa đương nhiên, lần này triệu kiến Tần Ngư tới, mục đích chính yếu nhất vẫn là lĩnh hội bí cảnh bên trong cổ trận. Chỉ cần có thể lĩnh hội, hắn cho dù là trung phẩm linh cốt, Thanh Miểu Điện cũng sẽ trọng thưởng đương nhiên, loại này tỷ lệ rất rõ ràng là phi thường xa vời, chẳng qua là vì nhiều một cái cơ hội mà thôi. Nếu như Tần Ngư tại cái khác mấy điện trước mặt có thể biểu hiện không tệ, điện chủ đại nhân cũng sẽ lấy tình hạ xuống ban thưởng. Ai, lần này sợ lại là khó thoát hạng chót chi mệnh vận. Lạc Ly Châu đi ra khỏi đại điện, khẽ than thở một tiếng, theo gió phiêu tán, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nàng nghe nói cái khác các điện, thế nhưng là ra mấy cái không giống bình thường thiên tài, Lang Miểu Điện thậm chí ra một cái có được đạo cốt tinh thần lực nhập tế yêu nghiệt. Mà phía bên mình tình huống, thân là điện sứ, nàng tự nhiên rõ ràng, Tần Ngư đều là xếp tại hàng trước nhất. Làm sao đi cùng người ta so? Chương 242, cùng sư cùng phòng. Chương 242, cùng sư cùng phòng. Quả nhiên, tại Lạc Ly Châu ly khai sau không bao lâu, liền có nữ tu tìm tới. Kỳ thật, chỉ cần thoáng nghe ngóng, liền có thể biết được Tần Ngư hết thảy. Thế giới này, trọng yếu nhất liền là tư nguyên. Luyện đan sư kiếm lấy linh thạch tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Không có tu sĩ có thể rời khỏi được đan dược. Một vị như thế anh tuấn luyện đan đại sư, lại có mấy cái có thể cự tuyệt được đâu? Liêu Tử Tiêu cực kỳ khách khí đem những này nữ tu đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Ngư chỉ là nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên một vòng đường cong mở. Một lát sau, hắn nhắm đôi mắt lại. Trong cơ thể đan điền, một vòng vàng nóng ánh mặt trời treo cao trên đó, đem mảnh này nội phủ không gian chiếu rọi đến giống như sóng gợn lăn tăn hải dương màu vàng nóng, sáng chói chói mắt. Theo Tần Ngư bắt đầu tu luyện, kim đan hấp thu không vẹn vẹn là linh khí trong thiên địa, còn có tinh thần lực của hắn, cùng phụ tạng bên trong tích chứa tinh khí. Ba cái sen lẫn dung hợp, chung chúc tu vi căn cơ đi vào kim đan cảnh giới về sau, Tần Ngư tu vi tốc độ tăng lên liền thả chậm lại tu vi, kim đan sơ kỳ, 1%. Tại trên phi thuyền thiếu khuyết linh thạch là một mặt, cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tần Ngư cảm thấy vẫn là gia tự tại công pháp bên trên. Thế giới này tu luyện công pháp, chủ yếu là đối thiên địa linh khí hấp thu cùng luyện hóa. Nhưng bây giờ hắn kim đan cần không chỉ là linh khí a tại trên phi thuyền đoạn này thời gian, hắn một mực tại tìm tòi mới tu luyện hình thức. Lấy tinh thần lực kéo theo tinh khí, rót vào trong đan điền. Biện pháp này mặc dù vụ về, nhưng lại hữu hiệu, chỉ bất quá đi, cái này tu vi tăng lên tốc độ, liền có chút một lời khó nói hết, đây là tại có bản mệnh phụ triện tình huống dưới. Thần Ngư lông mày nhẹ chau lại. Dựa theo hắn hiện tại tu vi tốc độ tăng lên tính ra, muốn đột phá đến kim đan trung kỳ, đoán chừng đều muốn lấy 10 năm làm đơn vị tính toán. Cụ thể cần bao nhiêu cái 10 năm, Thần Ngư cũng không tốt nói, khả năng còn phải nhìn hắn tìm tòi trình độ. Cái này cùng hắn năm đó ở ngoài thành lục lọi làm sao luyện dược, cơ hội là giống nhau như lúc. Cũng không biết có thể hay không có áp dụng công pháp của mình. Tần Ngư đối Thanh Sơn môn tàng thư các đã có sự hiểu biết nhất định, rốt cuộc đi không chỉ là mấy lần, nên qua, hắn đều đọc qua qua. Nếu là có phương diện này, hắn cũng không trở thành còn tại tự mình tìm tòi. Không biết cái này Thanh Miểu Điện có hay không? Cái này liền không nói được rồi. Thế giới này truyền thừa, giống như đều xuất từ một chút cổ lao bí cảnh, hoặc hư trong khe. Mà lại, những cái khác truyền thừa, phần lớn là tàn khuyết không đầy đủ mảnh vỡ, trải qua vô tận sương gió của tháng năm mưa tuyết, muốn thu hoạch được một phần hoàn hảo không chút tổn hại di trạch, hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Dù sao, Thanh Sơn môn là không có đương nhiên, cũng có rất nhiều tiên hiển căn cứ tự thân tình huống, lập nên các loại khác biệt công pháp, chỉ bất quá, Tần Ngư hiện tại còn tiếp xúc không đến. Thanh Miểu Điện là vì tiên quốc lập xuống tồn tại, có lẽ có một ít không giống công pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng mà, muốn thu hoạch được Thanh Miểu Điện khen thưởng, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tuy có điện sứ dẫn dắt, nhìn rất đặc thù, nhưng là, rốt cuộc đến bây giờ ngay cả vị điện chủ kia đại nhân mặt đều không có gặp. Tần Ngư rất rõ ràng, mình cũng không có như vậy được coi trọng. Đến lúc đó lại nhìn đi. Tần Ngư có chút xoắn xuýt, một mặt là muốn điệu thấp, một phương diện, nếu như không có công pháp lời nói, hắn cái này tu vi tăng lên tốc độ, chỉ sợ so với lúc trước bên ngoài thành còn muốn chậm. Cũng may tâm tính của hắn bây giờ cũng không tệ lắm. Có được thuần dương thân thể, tại có bản mệnh thần quyết cùng bản mệnh thần kiếm tình huống dưới, chính là lại đối mặt cái kia Bách Kiếm môn môn chủ, hắn chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Nếu là thần quyết cùng thần kiếm lại đề thăng một cái cấp độ, hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ có bao nhiêu mạnh. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Tần Ngư mở mắt ra thời điểm, liền thấy Liêu Tử Tiêu đã ngồi xếp bằng trong phòng duy nhất trên giường. Liền đứng dậy, giả bộ như rất tự nhiên bộ dáng, tới gần tới. Người qua tới làm cái gì? Liêu Tử Tiêu lập tức liền mở mắt ra, đề phòng nhìn xem hắn. Đi ngủ a. Tần Ngư một bộ đương nhiên bộ dáng, nói, liền tùy tiện ngồi ở giường bên cạnh. Liêu Tử Tiêu vốn định một cước đem hắn đạp xuống dưới, nhưng là, mới động ý nghĩ này, liền nghĩ đến lần trước kết quả, vẫn là nhìn xuống. Vậy ta ngủ trên mặt đất. Nàng liền đứng dậy, xuống giường giường. Trong phòng này rất rộng rãi, cũng không phải tại phi thuyền bên trong, đương nhiên không cần thiết chen tại trên một cái giường. Tần Ngư cái nào bỏ được để sư phụ mình ngủ lạnh như băng tấm đâu, liền cản ở trước mặt nàng. Người tránh ra. Liêu Tử Tiêu nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ, ngươi thương thế còn không có khôi phục, sao có thể ngủ trên mặt đất đâu? Lại nói, cái giường này có thể so sánh phi thuyền rộng rãi. Tần Ngư một lời nói rõ ràng có ám chỉ gì khác. Liêu Tử Tiêu sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Tần Ngư nói là tình hình thực tế, phi thuyền nhỏ hẹp, kỳ thật hai người cũng coi là khác loại cùng giường. Nhưng đây đều là bị nàng cái kia hảo tỷ muội cho tính toán. Ghê tởm a, để nàng trở lại tiên môn, nhìn nàng không tính toán trở về. Hiện tại phát sinh ở trên người nàng hết thảy, nàng đều muốn để mình cái kia hảo tỷ muội thật tốt nếm thử. Sư phụ, đồ nhi xem tình hình vết thương của ngươi, giống như cũng không có đạt được làm dịu, không bằng. Ngươi dám? Tần Ngư nói còn chưa dứt lời, liền bị Liêu Tử Tiêu trực tiếp đánh gãy. Nội tâm của nàng đã hoảng hốt, nhưng như cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ muốn lấy khí thế của tự thân bức lui tên lịch đồ này. Nàng cũng không tin, tên lịch đồ này chẳng lẽ còn thực có can đảm đối nàng cái này sư phụ động thủ hay sao? Sư phụ, cái này vận dụng cấm thuật thương thế, nếu là trễ ngăn chặn lại, chỉ sợ sẽ mang đến không thể nghịch hậu quả. Thần Ngư tiếp tục tận tình quên lơn. Liêu Tử Tiêu lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Mặc dù nàng hiện tại bề ngoài nhìn chỉ là cảnh giới rơi xuống, trên thực tế, đan điền cùng kinh mạch thương thế lại một mực tại chuyển biến xấu. Giống như Tần Ngư nói, nếu không tiến hành ngăn chặn, đợi một thời gian, cảnh giới của nàng sẽ rơi xuống đến kim đan sơ kỳ. Thậm chí, khả năng ngã về trúc cơ đây đều là có khả năng chuyện sẽ xảy ra, đây quả thật là nàng muốn sao? Nói cho cùng, nàng vẫn là không qua được trong lòng mình cái kia đạo cảm mà thôi. Nếu là sự tình bại lộ, Tô Hi Nguyệt đem như thế nào đối đãi chính mình cái này Liễu Di, còn có môn chủ, chỉ sợ càng sẽ bởi vậy một mực giễu cợt mình. Ngươi là vì Đồ Nhi mới vận dụng cấm thuật, tự nhiên là đến Đồ Nhi phụ trách. Thần Ngư lại hướng phía nàng tới gần một chút. Ngươi đừng tới đây, không phải ta sẽ nói cho ngươi biết sư phụ. Nhìn xem Tần Ngư từng bước ép sát, Liêu Tử Tiêu thế mà bị hù lui lại, thậm chí còn đem Tô Hi Hòa cho rời ra, có thể thấy được nàng là thật luôn uống. Thậm chí ngã ngồi tại trên giường, thần sắc hốt hoảng. Thần Ngư ngừng lại, thân hình hơi nghiêng, bỗng nhiên tới gần. Khoảng cách giữa hai người gần đến chỉ còn một quyền chi cách, lẫn nhau hô hấp đan vào một chỗ, rõ ràng có thể nghe. Liêu Tử Tiêu đã lui không thể lui, cũng không thể nằm xuống a. Nàng chỉ có thể hai tay phí công chống đỡ tại Tần Ngư trước ngực, ý đồ ngăn cản hắn tiến một bước tới gần. Ngươi lại tới gần, ta thật không khách khí. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, lại vẫn dáng chống đỡ lấy sau cùng uy nghiêm. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn? Có được đạo cốt sao? Chương 243, quả nhiên là một cái nghịch đồ. Chương 243, quả nhiên là một cái nghịch đồ. Nhìn qua Liêu Tử Tiêu gương mặt từng đỏ, xấu hổ giận dữ xen lẫn dung nhan tuyệt mỹ, Tần Ngư khỏe miệng nụ cười càng nhiều, nhẹ nhàng giữ lại nàng một con ôn nhuận như tay ngọc cổ tay, thân thể lấn đến gần, tại nàng bên thai thì thầm. Đạo cốt, sư phụ ngươi cũng không muốn sao? Dâu có từ tính thanh âm, để Liêu Tử Tiêu cả người giật mình tại nơi đó. Chính là mình cái kia hảo tỷ muội cùng mình lúc nói, còn gọi mình lập xuống thiên đạo lợi thể. Mà Tần Ngư cứ như vậy ở ngay trước mặt chính mình nói ra cái này thiên đại bí mật. Liêu Tử Tiêu nội tâm đang run sợ, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, môi đỏ khẽ mở, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào, phảng phất tại kiệt lực khắc chế cái gì đạo cốt. nào có tu sĩ hội không muốn đạo cốt đâu. Ta thế nhưng là người sư phụ. Ngoài miệng mặc dù vẫn là nói như vậy, ngữ khí lại rõ ràng mềm hóa xuống dưới, chỉ là không biết là lại nhớ ra cái gì đó, cả người lại trở nên không hiểu khẩn trương. Ta sư phụ không phải môn chủ đại nhân sao? Tần Ngư lời ấy, không thể nghi ngờ là tại mở ra tâm kết của nàng. Chỉ ở trước mặt người đời, tại tất cả tiên môn đệ tử trong mắt, nàng cùng Tần Ngư cũng không có quan hệ thầy trò, cũng liền không tồn tại có cái gì đồ đệ va chạm sư phụ thuyết pháp. Ngươi, Liêu Tử Tiêu vốn muốn nói hắn vong ân, nhưng lại sợ hai hắn thật muốn báo đáp sư ân, nhân tiện nói, nếu như thế, vậy ngươi liền đi tìm ngươi sư phụ tốt. Sách. Tần Ngư là vạn vạn không nghĩ tới, kia cấm dục hệ ngự tỷ lại sẽ toát ra như thế hồn nhiên một mặt, lời này tương đương với tại oán trách. Nhất thời, lại để hắn nhìn ngây người. Khoảng cách gần như vậy bị hắn nhìn xem, Liêu Tử Tiêu càng là bản năng muốn trốn tránh. Tần Ngư kịp phản ứng, đột nhiên trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực, tại nàng muốn dãy rủa thời điểm, lại một mặt nghiêm nghị nói, sư phụ, kỳ thật Đồ Nhi là lo lắng sẽ phát sinh biến cố. Liêu Tử Tiêu ngơ ngác một chút, chợt nổi giận nói, nơi này là Thanh Miểu Điện, có thể sinh biến cố gì? Đồ Nhi lần này đi bí cảnh, ngay về mịt mờ, chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Mà ngươi, bởi vì ta nguyên cớ, tu vi bị hao tổn, nếu có biến cố, ngươi một người lưu ở nơi đây, Đồ Nhi ha có thể yên tâm? Tần Ngư ngữ điệu ủ rột, chữ chữ châu ngọc, nói ra hai người trước mắt tình cảnh. Nếu là hắn không thể tại bí cảnh bên trong lĩnh nộ cổ trận, thậm chí ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Đến lúc đó, tu vi bị hao tổn Liêu Tử Tiêu còn có thể yên tâm trở lại Thanh Sơn môn sao? Chỉ sợ là không nhất định. Cho nên, phía trước đi bí cảnh trước, hắn đến cho vị này Liêu sư phụ đem tổn thương trước khỏi. Không cho phép ngươi nói bậy, có điện chủ đại nhân tại, sao lại có biến cố gì? Liêu Tử Tiêu cũng bị cái kia nặng nề ngữ khí làm khẩn trương lên, thậm chí muốn đi che miệng của hắn. Thằng đến nhìn thấy Tần Ngư kia dần dần trở nên ánh mắt nóng bỏng, nàng mới phát hiện ra không thích hợp. Mình vậy mà đã giúp vào Tần Ngư trong ngực. Mới đầu, nàng chỉ cảm thấy hình như có cái gì nhẹ nhàng chống đỡ lấy mình, bản năng tưởng rằng Tần Ngư kiên cố cánh tay. Mà giờ khắc này tỉ mỉ thể ngộ, kia rõ ràng không phải cánh tay xúc cảm. "Ngươi, ngươi mau buông ta ra." Liêu Tử Tiêu gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng tiểu diễm bức át đỏ ửng, nàng vội vàng muốn từ Tần Ngư trong ngực tránh ra. Nhưng là lực đạo lại không hiểu trở nên mềm nhũn. Tần Ngư đương nhiên sẽ không buông tay, dứt khoát trực tiếp nắm ở sư phụ vòng eo, đưa nàng toàn bộ ôm lấy, để nàng ngồi tại chân của mình bên trên. "Ngươi, quả nhiên là muốn va chạm mình sư." "Nô." Liêu Tử Tiêu đang muốn mở miệng chất vấn, ngôn từ chưa kịp thổ lộ, môi anh đào đã bị Tần Ngư nhẹ nhàng phong giam. Kia sắp tràn ra răng môi lời nói, cũng bị Tần Ngư nuốt vào, thế giới của nàng trong phút chốc trở nên một mảnh trống không, hai con ngươi trợn lên, như ngừng lại trong nháy mắt kia trong kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, tên lịch đồ này dám lớn mật như thế, lại thực có can đảm đối chính mình cái này sư phụ. Cái này, là nàng cuộc đời lần đầu thể nghiệm đến như kia khó nói lên lời xúc cảm, như là nhỏ xíu dòng điện, lặng yên không một tiếng động lướt qua tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng để nàng thậm chí quên đi dãy rủa, quên đi chống cự, tựa hồ tất cả khí lực tại thời khắc này đều bị rút sạch, cuối cùng vẫn là chạy không thoát. A, quả nhiên là cái nghịch đồ. Nàng liền biết, Ân Thanh Hà như thế, nàng cũng là như thế. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, chậm rãi, nàng tiếp nhận. Một lát sau, Tần Ngư nâng lên hai má của nàng, nhìn trước mắt sớm đã khó kìm lòng nổi sư phụ, khóe miệng của hắn nhấc lên ý cười. Nếu không phải muốn cho nàng một cái tốt thể nghiệm, không muốn tại trên phi thuyền như kia vội vàng, hắn sao lại trở tới bây giờ? Sư phụ, để Đồ Nhi giúp ngươi chữa thương đi. Liêu Tử Tiêu không có trả lời, chỉ là đem khuôn mặt của mình vùi sâu vào hắn trong ngực, nguyên bản mâu thuẫn hai tay cũng dần dần hóa thành cuốn quanh. Chỉ lần này một lần, nàng tại Tần Ngư bên thai lẩm bẩm, nói là cho Tần Ngư nghe, cũng là nói cho mình nghe. Liên lần này, chỉ vì chữa thương, chỉ cần không cho Tô Hi Nguyệt biết, chỉ cần không cho môn chủ đại nhân biết được, hết thảy tự nhiên là có thể coi như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ô, theo một tiếng kêu đau, Liêu Tử Tiêu dài nhỏ đôi mi thanh tú nhíu chặt, kia được sương mù trong con ngươi, tràn ra nước mắt, vẽ qua gương mặt, nhỏ xuống đang đệm chăn bên trên. Sau đó, liền tóm tắt 3.452-4. Ngọn lửa chập chờn, bay xuống đốm lửa nhỏ nếu như là từng đầu dây đỏ, đem đến hai người nối liền với nhau bốn. Liêu Tử Tiêu tình duyên giá trị 35, sinh tình, đến từ Liêu Tử Tiêu cảm xúc giá trị 3. Tần Ngư thật không nghĩ tới, cái này từ trước đến nay thanh lãnh, cấm dục hệ sư phụ, không ngờ đối với mình sinh tình. Từ khi nào thì bắt đầu đâu? Hắn cũng lý không rõ ràng. Liền cái này tình duyên giá trị, chỉ cần lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể tới không cách mặt đất bước đến lúc đó. Sẽ còn chỉ lần này một lần sao? Liêu Tử Tiêu là thật khóc. Nàng vốn là đặc biệt sợ hãi, bởi vậy cũng đã rất khẩn trương. Người chỉ cần vừa căng thẳng a, liền sẽ. Nguyên bản, nàng cho là mình đoán chừng vài ngày đoán chừng đều không xuống giường được. Rất nhanh, nàng liền phát hiện đến một tia dị dạng. Hình như có một sợi không biết năng lượng đang giúp nàng làm dịu đau đớn, rất nhanh, liền có thấy hiệu quả. Chỉ là một lát, Liêu Tử Tiêu liền cảm giác dễ dàng rất nhiều. A. Nàng trong lòng kinh ngạc, lập tức đem cảm giác rơi vào kia sợi năng lượng bên trên. Giống như gió không phải gió, giống như mưa không phải mưa, giống như không có cụ thể hình thái, giống như là nắng ấm, bố trí chỗ, loại kia giống như là sẽ rách đồng dạng đau đớn rất nhanh liền biến mất. Đó chính là có thể trị liệu thương thế đồ vật sao? Liêu Tử Tiêu trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ. Thằng đến vừa rồi, kỳ thật nàng vẫn cảm thấy cực kỳ hoang đường, làm sao có thể bởi vì loại chuyện này mà thu được chữa thương hiệu quả đâu? Hiện tại, bản thân trải nghiệm, nàng rốt cục tin. Thần Ngư lại thật không có lừa nàng. Vui mừng đồng thời, Liêu Tử Tiêu cũng một mực tại quan sát, cảm giác cái này sợi năng lượng độc tính. Bởi vì nàng căn bản là không khống chế được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Rất nhanh, cái này sợi năng lượng liền chạy vào trong kinh mạch, chỗ đến, trong kinh mạch thương thế cũng đã nhận được làm dịu, rất nhanh, là đan điền. Tuy nói xa không đến khép lại tình trạng, lại đạt được cực lớn làm dịu, chủ yếu vẫn là ngăn chặn lại tiếp tục chuyển biến xấu sự tình thái. Vẹn vẹn chỉ là như thế một tiểu sợi, vẹn vẹn chỉ là như thế một lát, lại so với nàng ăn nhiều viên cấp 3 chữa thương đang ăn dược, ôn dưỡng một tháng nhiều còn có tác dụng. Nhìn, mình cái này gần như không thể nghịch tương thế, thật có thể khôi phục đang lúc Liêu Tử Tiêu mừng rỡ thời điểm, kia sợi năng lượng từ trong đan điền ra ngoài về sau, lại lưu chuyển quân thân. Ngay từ đầu, nàng cũng không phải là cực kỳ để ý rốt cuộc thương thế của nàng chủ yếu vẫn là tại kinh mạch trong đan điền, trong cơ thể cái khác các nơi, cũng không có gì thương thế. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được trong cơ thể phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Chương 244, Tử Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Chương 244, Tử Tiêu, ngươi đang làm cái gì? Rất nhanh, Liêu Tử Tiêu liền xác nhận một việc. Thể chất của mình tại thủy biến, mình căn cốt, ngay tại đạt được tăng lên. Cái này khiến nàng cả người thể xác tinh thần đều đang run sợ. Căn cốt. Vậy mà thật có thể tăng lên. Cái này dù sao cũng là đánh vỡ thường thức sự tình, mà lại, bản thân phát sinh trên người mình, là có thể cảm giác được cái chủng loại kia. Nàng tất cả tâm thần đều bị kia sợi năng lượng hấp dẫn lấy. Liêu Tử Tiêu không nghĩ tới, liền là như thế một sợi nhìn như không chút nào thu hút năng lượng, không chỉ có thể khôi phục trong cơ thể bởi vì cấm thuật mang tới thương thế, càng còn có thể cải thiện thể chất, tăng lên căn cốt. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Liêu Tử Tiêu cuối cùng là rõ ràng tại Lâm Tiên Thành thời điểm, Tô Hi Nguyệt không cần phục dụng đan dược cũng có thể khôi phục thương thế nguyên nhân. Cũng rõ ràng, Tô Hi Nguyệt tại sao lại có được đạo cốt. Cái này, liền là Hi Nguyệt, còn có Lanh Như Ngọc lấy được. Cơ duyên a. Khó trách, lúc trước Tô Hi Nguyệt sẽ ở trong đêm ra ngoài, khó trách thân là ma môn đại sư tỷ Lãnh Như Ngọc sẽ một mực đợi tại Thanh Sơn môn không chịu rời đi. Thì ra là thế a. Trước kia một chút khó có thể lý giải được sự tình, bây giờ lại thậm chí cảm thấy đến. Đương nhiên, Liêu Tử Tiêu cũng rất nhanh liền ý thức được, kia sợi năng lượng mặc dù thần kỳ, tác dụng cực lớn, nhưng là liền là quá yếu ớt. Quá yếu ớt, liền dẫn đến mặc kệ là khôi phục thương thế, vẫn là thể chất cải thiện, cực kỳ chậm chạp. Nếu là liền dựa vào kia một sợi lời nói, đừng nói tăng lên căn cốt, cho dù là thương thế bên trong cơ thể muốn hoàn toàn khôi phục, vậy ít nhất cũng phải số lượng năm, thậm chí càng lâu thời gian. Về phần muốn đạt tới tăng lên căn cốt mục đích, vậy liền cần thời gian dài hơn. Nếu là muốn mau chóng khôi phục, hoặc là tăng lên căn cốt lời nói, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch càng nhiều. Mà kia thu hoạch phương thức, giống như tựa hồ rất đơn nhất. Liêu Tử Tiêu chậm rãi mở ra nàng kia tựa như giống như thu thủy thanh tịnh đôi mắt. Trước kia, nàng là nhất tâm hướng đạo, siêu thoát ngoại vật, tâm cảnh yên tĩnh như nước, tất nhiên là thành tâm quả dục. Mà giờ khắc này, làm nàng nhẹ nhàng mở mắt ra màn, đôi trong mắt kia bên trong lại phảng phất ẩn chứa ngàn vạn sóng ánh sáng, lóe ra dị dạng ánh sáng. Sư phụ, nhưng có hiệu quả. Thần Ngư thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, một bản chính. Trải qua đối nàng hỏi, vẹn vẹn một tiếng này sư phụ liền để trong lòng Liêu Tử Tiêu nổi lên một trận khó nói lên lời gợn sóng. Nàng gấp cắn môi dưới, phí hết lớn kình, mới đưa cô kia cơ hồ muốn thốt ra dị dạng tình cảm kiềm chế xuống dưới. Tên lê tầm này, tại đây loại thời điểm, lại vẫn gọi mình sư phụ. Mới vừa rồi còn nói môn chủ mới là hắn chân chính sư phụ đâu. Cái này khiến nàng như thế nào tự xử? Cũng không thể bảo nàng cái này sư phụ chủ động đối đổi nhi làm những gì a. Mà, Tần Ngư lại không có tính toán buông tha nàng, vị này cấm dục hệ sư phụ, như thế thẹn thùng một mặt, cũng không thấy nhiều a, liền tiếp tục nói, sư phụ, chẳng lẽ là không có hiệu quả à? Liêu Tử Tiêu kém chút liền muốn đem giá hỏa này đạp xuống giường đi, đây chính là tại biết rõ còn cố hỏi. Nếu là không có hiệu quả, vậy liền như vậy coi như thôi. Liêu Tử Tiêu thật không nghĩ tới, tên lịch đồ này không gây hổ thẹn đến trình độ như vậy, sắc mặt nàng đỏ bừng, tại đô đệ mình nhìn chăm chú, nghiêng mặt đi, cho dù là nhắm đôi mắt lại, lông mi cũng đang không ngừng rung động. Cuối cùng, Đức Quang nói ra hai chữ, có. Hữu dụng. Thần Ngư khỏe miệng lập tức câu một vòng ý cười. Dạng này Liêu sư phụ, thật sự là động nhân đến cực điểm đâu. Sư phụ, ta kể cho ngươi cái thoại bản đi. Lại nói, năm đó Đại Vũ Trị Thủy, tại Đông Hải lưu lại một khối thần thiết. Tần Ngư nói 10 điểm nghiêm túc, Liêu Tử Tiêu cũng nghe say sưa ngon lành. Bất quá, cái này chuyện xưa tính chân thực còn cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng nội dung xác thực trầm động chập trùng, kinh tâm động phách, để Liêu Tử Tiêu thỉnh thoảng liền hét lên kinh ngạc. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến vào đêm, sư đồ hai người cũng chưa từng từ gian phòng ra qua ông. Liêu Tử Tiêu chính nghe được nghiêm túc đâu, chợt truyền âm thạch truyền đến ba động, nàng bản năng đưa tay tiếp ứng, lại nghe được đối diện truyền đến môn chủ đại nhân thanh âm, lập tức dọa đến nàng trực tiếp đem truyền âm thạch ném ra ngoài. Tần Ngư rất nhanh liền phản ứng lại, đưa tay, liền đem truyền âm thạch nhét thủ tới, truyền âm cho nàng nói, sư phụ, ngươi mau mau nói chút gì đi, không phải, môn chủ sư phụ sợ là muốn lầm cho là chúng ta. Gặp cái gì bất chắc đâu. Truyền âm thạch bên kia còn phối hợp truyền đến môn chủ đại nhân có chút thanh âm lo lắng, Tử Tiêu, Tử Tiêu, ngươi đang làm cái gì, vì cái gì không nói lời nào. Không, không có gì. Liêu Tử Tiêu cắn chặt hàm răng, nhưng, bất quá chỉ là ba chữ, lại mang theo từng tia thanh âm rung động. Giống như là đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Vậy ngươi vì sao tiếp thời gian dài như vậy, nhưng không nói lời nào. Bên kia rất nhanh liền truyền đến môn chủ đại nhân chất vấn, ngươi đang làm cái gì, hôm nay không phải là đến Thanh Miệu Điện sao? Đến. Liêu Tử Tiêu trả lời cực kỳ cấp tốc, cùng lúc đó, lại nội trừng lấy tên nghịch đồ kia. Lê Tầm A. Biết rất rõ ràng mình tại cùng môn chủ nói chuyện, lại vẫn không an phận. Vốn muốn đem cái này nghịch đồ trấn áp, nhưng, lúc này không giống ngày xưa, nàng cái này sư phụ, đã không phải là đồ đệ mình đối thủ. Thần Ngư đâu? Môn chủ đại nhân lại hỏi, Liêu Tử Tiêu chột dạ, theo bản năng trả lời, hắn tất nhiên là tại chỗ mình ở. Nói xong, nàng còn có chút khẩn trương, may mà môn chủ đại nhân cũng không quá nhiều truy cứu. Chủ đề một cách tự nhiên chuyển hướng chính sự, bên trong Thanh Miệu Điện nữ tu rất nhiều, người đến thay Hi Nguyệt giám sát chặt chẽ điểm, chớ để những cái kia oanh oanh yến yến đem Tần Ngư tâm câu đi, hắn ở phương diện này, ý chí lực bạc nhược, chỉ sợ khó mà chống cự. Lo lắng của nàng là đúng, cũng phi thường có cần phải. Nhưng mà, Liêu Tử Tiêu dù thành công cản lại những cái kia ý đồ tiếp cận Tần Ngư nữ tu, nhưng là, mình lại tại làm biện thủ sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền xấu hổ không chịu nổi, khó mà tự kiềm chế. Mà lúc này, nhìn thấy Tần Ngư kia có chút nghiền ngẫm ánh mắt, Liêu Tử Tiêu phảng phất giống như sét đánh, đột nhiên giật mình mới trả lời mất phân tức, cho nên dẫn đến chính mình cái này hảo tỷ bội lại ngay trước Tần Ngư nói ra lời nói này. Liêu Tử Tiêu vốn là muốn nhắc nhở, nhưng lại lo lắng từng tầng, sợ bại lộ mình cùng Tần Ngư chung sống một phòng sự tình. "Tử Tiêu, ngươi đang nghe sao? Sao nửa ngày không kêu một tiếng?" Môn chủ đại nhân trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu cùng nghi hoặc, dị vãng vị này không có gì giấu nhau tỷ muội, mỗi lần chạm đến loại này chủ đề, luôn luôn thao thao bất tuyệt. Mà bây giờ, nàng lại dị thường trầm mặc. Tại, rõ ràng chỉ là một chữ, Liêu Tử Tiêu lại nói cực kỳ gian nan. "Không đúng." Môn chủ đại nhân cái này rốt cục nghe được chỗ không đúng, "Tử Tiêu ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là thương thế chuyển biến xấu rồi?" Tần Ngư hướng nàng hỏi thăm qua huyết linh môi giới sự tình, cho nên nàng đoán được Liêu Tử Tiêu hẳn là vận dụng cấm thuật, liền có chút khẩn trương. Nhưng mà, nàng loại quan tâm này lại làm cho Liêu Tử Tiêu cảm thấy cực kỳ gian nan. Chương 245, hảo tỷ muội, đương nhiên phải. Chương 245, hảo tỷ muội, đương nhiên phải. Liêu Tử Tiêu không chỉ là mình không dám lên tiếng, nàng còn cực kỳ sợ hãi Tần Ngư thốt một tiếng. Cũng may, Tần Ngư chính hết sức chuyên chú tại chữa thương cho nàng đâu. Cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái quỷ a, đây mới là để nàng không mở miệng được nguyên nhân chủ yếu a. Không đúng, Tử Tiêu ngươi bên kia là thanh âm gì? Môn chủ đại nhân có thể là quá quan tâm nàng tình huống, lại nghe được một chút rất kỳ quái tiếng vang. Rất nhẹ. Nếu như không cẩn thận lời nói, thật đúng là nghe không hiểu, nhưng thật tỉ mỉ bắt đầu, lại phát hiện Liêu Tử Tiêu hô hấp cũng có điểm gì là lạ. Rất nặng nề. Tựa như là lúc ấy nàng bị thương nặng lúc đồng dạng. Tử Tiêu, ngươi có phải hay không thương thế chuyển biến xấu rồi? Môn chủ đại nhân tâm lập tức liền nhấc lên, ta truyền âm cho Tần Ngư, hắn biết rất rõ ràng ngươi vận dụng cấm thuật, lại vẫn đưa ngươi một người nhét vào gián phòng. Đừng. Liêu Tử Tiêu muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tần Ngư lấy ra truyền âm thạch. "Sư phụ, ngươi mau đi xem một chút ngươi Liêu sư phụ, nàng giống như thương thế nghiêm trọng." "Được rồi, đồ nhi cái này đi." Tần Ngư ứng đối tự nhiên, chỉ là Liêu Tử Tiêu lại rõ ràng cảm giác hắn tốc độ đánh biến nhanh. Cũng may, Tần Ngư cũng không có lộ ra sơ hở gì, đây coi như là duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy vui mừng sự tình. Chỉ cần không bị biết, sự tình liền có thể coi như là chưa từng xảy ra. Nhưng là, tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Liêu Tử Tiêu mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp tói thường. Tại rõ ràng kia sợi đặc thù dây năng lượng tới các loại chỗ tốt về sau, nàng kỳ thật trong lòng có cái nghi vấn to lớn. Vì sao Tô Hy Nguyệt sẽ đem loại này cơ duyên đồng ý chia sẻ cho Lãnh Như Ngọc? Lúc này, Liêu Tử Tiêu cơ hồ có thể xác định, Lãnh Như Ngọc nhiễm hắc khí đã sớm có thể bị triệt để loại trừ, mà Tô Hy Nguyệt rõ ràng là biết điểm này, nhưng không có chọc thủng, thậm chí cho phép cái kia ma môn yêu nữ lưu lại. Nguyên lai, một người là thật chịu không được a. Thân là sư phụ nàng, vậy mà chỉ có thể khẩn cầu đồ đệ của mình. Cảm thấy xấu hổ đồng thời, Liêu Tử Tiêu cũng đang suy tư, chính mình có phải hay không cũng phải tìm người chia sẻ một chút đâu. Nhưng tại Tô Hy Nguyệt trước mặt, nàng là trưởng bối, nàng thân là trưởng lão, cũng không thể đường hoàng vào ở thánh nữ động phủ a. Kia giống kiểu gì? Không được, tuyệt đối không được. Bất quá, Tần Ngư ngoại trừ tại thánh nữ động phủ, mỗi ngày một nửa thời gian, thế nhưng là sẽ ở môn chủ đại nhân nơi đó tu luyện. Chỉ cần có thể đem mình cái kia hảo tỷ muội kéo vào tiền đến, đã có người có thể cùng một chỗ chia sẻ áp lực, mà lại còn sẽ không khiến cho trong tiên môn người hoài nghi. Chẳng phải là một công đôi việc? Sự tình nếu là như thế phát triển, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng Liêu Tử Tiêu nhưng cũng rõ ràng mình cái kia hảo tỷ muội tính tình, muốn gọi nàng đồng ý, độ khó không là bình thường lớn. Rất rõ ràng, môn chủ đại nhân khả năng đã suy đoán ra một ít chuyện, nhưng là, cho dù là hai lần bị thương, nàng lại vẫn một mực đang xa lánh cùng Tần Ngư khoảng cách. Loại kia xa cách cảm giác, ngay cả nàng cũng nhìn ra được. Lúc ấy Liêu Tử Tiêu không hiểu, bây giờ lại rõ ràng chân thực nguyên nhân. Nhìn, việc này gánh nặng đường xa a, phải dùng điểm biện pháp khác. Rất nhanh, Liêu Tử Tiêu con mắt liền phát sáng lên. Ngày kế tiếp, khôi phục một chút khí lực về sau, nàng liền truyền âm cùng môn chủ đại nhân, nói là tại Thanh Miểu Điện bên này ngẫu nhiên đạt được một ít lời bản, nội dung đặc sắc, trực tiếp liền đem môn chủ đại nhân hào hứng câu bốn. Cứ như vậy, ước chừng đi qua nửa tháng thời gian. Dòng dã nửa tháng, sư đồ hai người cơ hồ liền chưa đi ra gian phòng. Nửa tháng a, dòng dã nửa tháng. Liêu Tử Tiêu đều không biết mình là làm sao qua được. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là nửa tháng, nàng vận dụng cấm thuật thương thế, liền đã hoàn toàn khép lại, cảnh giới tăng trở lại, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nàng lấy được chỗ tốt còn xa xa không chỉ điểm ấy. Theo trong cơ thể hội tụ dòng nước ấm càng lúc càng nhiều, căn cốt tăng lên tốc độ cũng càng thêm tăng nhanh, tin tưởng hẳn là không bao lâu, căn cốt liền sẽ phát sinh thay biến, cực phẩm linh cốt, thậm chí còn không phải kết thúc, tin tưởng đạo cốt cũng ở trong tầm tay. Đây hết thảy đều để Liêu Tử Tiêu cảm giác không chân thực, nhưng là lấy được chỗ tốt nhưng lại là thiết thực tồn tại. Lúc này nàng hoàn toàn đã quên nửa tháng trước nàng là như thế nào lời thề son sắt cùng Tần Ngư nói lời. Chỉ lần này một lần. Đông đông đông, từng đạo tiếng chuông du dương truyền khắp dãy núi. Tần Ngư mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài. Thế nào? Rúc vào hắn trong ngực Liêu Tử Tiêu mơ mơ màng màng mở to mắt, cả người rõ ràng còn rất mệt mỏi. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến, "Chư vị, bí cảnh sắp mở ra, mà theo chúng ta tiến về." Thoạt nhìn là muốn khởi hành. "Sư phụ, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt." Tần Ngư ngăn trở muốn đứng dậy Liêu Tử Tiêu, tràn đầy tự tin đối nàng cười một tiếng, sửa sang lại một phen phục sức về sau, liền đi ra cửa. Rộn rộn ràng ràng, liếc nhìn lại, lại có hơn mấy chục người. "Cơ nào?" Kỳ thật cũng không nhiều, Thanh Miểu Điện quản hạt 10 vực, tu sĩ đến không hết, mà nơi này mới mấy chục người mà thôi. Lạc Điện sứ. Tần Ngư mắt thấy Lạc Ly Châu thân ảnh, lập tức xu thế bước lên trước, cùng kính hành lễ. Trong lòng hắn sáng như gương, biết rõ điện sứ trước, quyền cao chức trọng, chính là các đại tiên môn chi chủ, cũng cần lễ kính ba phần. Theo sát hắn bên cạnh, không thể nghi ngờ có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều không cần thiết gút mắc cùng phiền phức. Sau đó, ngươi liền theo ta đồng hành. Lạc Ly Châu đối với Tần Ngư điểm này tử tiểu tâm tư, tất nhiên là thấy rõ, nhưng lại chưa điểm phá, ngược lại nhẹ nhàng gật đầu, giúp cho ngầm đồng ý bởi vì nàng là điều tra qua Tần Ngư, mặc dù lần này mấy chục người bên trong, không thiếu có tại Tần Ngư ở độ tuổi này đi vào nhập tế, nhưng nàng vẫn là xem trọng Tần Ngư. Nguyên nhân ở chỗ Tần Ngư tinh thần lực tăng lên tốc độ, mà muốn tinh thần lực tăng lên nhanh, cần chính là cái gì? Tự nhiên là nộ tính. Mà lĩnh nộ cổ trận, cần chính là nộ tính. Tần Ngư lần nữa sau khi hành lễ, chính là theo sau lưng Lạc Ly Châu, cử động này lập tức liền dẫn tới không ít người ghé mắt, nhưng cũng không người nào dám bắt trước. Bọn hắn nhưng cùng vị này điện sứ đại nhân không quen, tự nhiên dựng không lên lời nói. Bí cảnh không tại Thanh Miểu Điện khu vực, mà là tại mấy mặt đất vực giới hạn chỗ. Bởi vậy đi qua cần 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tần Ngư một mực theo sau lưng Lạc Ly Châu, đương nhiên cũng từ vị này điện sứ trong miệng biết được một chút bí cảnh tin tức. Cái này cái gọi là bí cảnh, là một chỗ viễn cổ thế lực lớn lưu lại di chỉ, nó không thuộc về đương thời, mà là ở vào một chỗ viễn cổ đại năng mở ra bên trong tiểu thế giới. Dựa theo thời kỳ đó cách gọi, là nói động thiên phúc địa. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, kia thế lực lớn trong vòng một đêm bị tồn tại bí ẩn xóa đi vết tích, thậm chí tại kia động thiên phúc địa bên trong linh mạch cũng bị rút ra, cho nên dẫn đến bên trong linh khí ngày càng khô kiệt, hiện tại đã không gọi được là cái gì động thiên phúc địa. Bất quá mặc dù không gọi được là phúc địa, nhưng bên trong nhưng vẫn là tồn tại một chút cái kia thế lực lớn một vài thứ, thì như chỗ kia cổ trận, cũng có thể còn có một số vật gì khác. Chương 246, động thiên phúc địa. Chương 246, động thiên phúc địa. Tại rõ ràng bí cảnh một ít chuyện về sau, Tần Ngư cuối cùng là hỏi quanh quẩn trong lòng đã lâu vấn đề, điện sứ đại nhân, tòa cổ trận kia muốn thế nào mới xem như lĩnh ngộ? Có thể bị mang theo động thiên phúc địa chi danh, trong đó nhất định ẩn chứa phong phú truyền thừa cùng rất nhiều kỳ chân dị bảo, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà bí cảnh đã bị phát hiện lâu như thế, tức dù thật sự có kinh thế chi bảo, cũng không tới phiên hắn đi phát hiện. Nhưng nói trở lại, làm đầu tiên phát hiện chỗ này bí cảnh Thanh Miểu Điện, tất nhiên ở trong đó thu được không ít cơ duyên a. Sẽ có hay không có hắn cần công pháp đâu? Việc này thật đúng là khó mà nói. Trong lòng Tần Ngư cũng là không chắc, thế giới này là bởi vì tuyệt tự sau mới biến thành dạng này, vốn là như thế. Nhưng tóm lại còn phải thử một chút. Nếu không, dựa vào hắn mình mò đá qua sông, muốn đột phá đến liên đài, chỉ sợ là xa xa khó bởi. Tòa cổ trận kia, từ 108 tòa bia đá cổ cấu trúc mà thành, mỗi một tòa bia cổ phía trên đều có khắc trận văn. Nói đến đây chỗ, Lạc Ly Châu không khỏi nhẹ giọng thở dài, kia bia cổ ra trận văn, tối nghĩa khó hiểu, thâm ảo khó lường, chỉ có tại tinh thần lực phương diện có cực cao nộ tính người mới có thể lĩnh hội. Ung dung mấy vạn năm, lại không một người có thể đem 108 bia cổ hoàn toàn hiểu thấu đáo. Ngày xưa, tiên quốc cũng điều động qua trận pháp đại sư đến đây, nhưng cũng bất quá là lĩnh hội một nửa mà thôi. Điện chủ đại nhân cũng mới tìm hiểu 29 tòa mà thôi, nhưng mặc dù là như thế, điện chủ đại nhân tại trận pháp một đường tạo nghệ, nhưng cũng là bốn điện bên trong cao nhất. Nói đến đây chỗ, Lạc Ly Châu trong ngôn ngữ bộc lộ tự hào chi tình đã khó mà che lấp, đủ thấy Thanh Miểu Điện chủ tại nàng trong lòng kia không thể dung chuyển cao thượng địa vị. 108 tòa bia cổ, tòa cổ trận này quy mô đến lớn bao nhiêu? Sau khi nghe xong, trong lòng Tần Ngư không khỏi chấn kinh. Cho đến tận nay, hắn thấy qua trong trận pháp mạnh nhất liền là Thanh Miểu Điện tòa kia ngũ phương tinh tu trận, nhưng vậy cũng mới 5 tòa trận cơ mà thôi, liền có thể vây giết liên đài đại tu sĩ. So sánh dưới, cái này bí cảnh trung cổ trận lại có được 108 tòa trận cơ, giữa hai bên chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, liếc qua thấy ngay. Nếu như có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo, Tần Ngư có chút ý động. Nếu là tại Thanh Sơn môn bày ra trận này, kia thì sợ gì ngoại địch. Bất quá, Tần Ngư cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám mơ tưởng xa vời, nếu như đến lúc đó ngay cả một tòa bia cổ đều lĩnh hội không được, vậy coi như quá mất mặt. Điện sứ đại nhân, nếu là lĩnh hội không được, có phải hay không liền có thể ra rồi? Thu liễm lại những cái kia không thiết thực ý nghĩ, Tần Ngư lúc này quan tâm nhất vẫn là vấn đề an toàn, mặc kệ có thể hay không lĩnh hội cổ trận, còn sống ra mới trọng yếu nhất. Lạc Ly Châu nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong tựa hồ cất giấu thiên ngôn và ngữ, lại chỉ hóa thành một câu ngắn gọn lời nói, bí cảnh bên trong các loại, điện chủ đại nhân tự có an bài, không cần quá nhiều phỏng đoán. Tần Ngư tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt được Lạc Ly Châu ánh mắt bên trong chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ cái này bí cảnh chuyến đi, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đến. Lạc Ly Châu thanh âm truyền đến, Tần Ngư cũng thuận ánh mắt của những người khác nhìn xuống đi, lại là nhìn thấy, phía dưới trên mặt đất, thình lình đã nứt ra một đạo kinh người hồng câu đạo này khe hở, vắt ngang tại trên mặt đất, độ rộng tổng cộng trên 100 trượng rộng. Mặt đất phản phất là bị một cây búa to chém thành hai khúc, vực sâu khổng lồ, như là một khối không cách nào khép lại vết sẹo, sâu không thấy đáy. Không chỉ có như thế, khe hở quanh mình còn hiện đầy lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều cái hố, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, thế mà đều không thể mọc ra bất luận cái gì thảm thực vật, không có một mảng cỏ, trần trụi thổ nhưỡng lộ ra thê lương mà hoang vu, tựa như một mảnh tuyệt địa, tĩnh mịch nặng nề, không sinh cơ. Một năm kia, bí cảnh sơ hiện tại thế, dẫn tới vô số đại tu chen chúc mà tới, là tranh đoạt trong đó cất giấu truyền thừa, chân bảo, lẫn nhau chém giết. Cho đến tiên quốc tham gia, mới thở bình thường cuộc phân tranh này, sau liền giao cho bốn điện cộng đồng giám thị. Lạc Ly Châu thuận miệng giải thích một câu, chợt ánh mắt dừng lại tại ngay phía trước, chân chính bí cảnh, tại kia. Tần Ngư nghe vậy, thuận nàng chỉ dẫn nhìn lại, trong chốc lát, đồng tử không khỏi có chút co vào. Vừa rồi, hắn lực chú ý bị đầu kia khe hở hấp dẫn, cái này mới phát hiện, cách đó không xa lại có một chỗ rộng lớn bùn địa, mà bùn địa ở giữa thì là có một mặt to lớn tấm gương treo ở nơi đó. Đó chính là bí cảnh cửa vào. Cái này bí cảnh cửa vào, cứ việc chưa tiết lộ ra một tia nửa sợi khí tức, nhưng lại có đủ mọi màu sắc tia sáng xen lẫn quấn quanh ở trong đó. Nhìn kỹ lại, những tia sáng này phảng phất là bị cái gì bóp méo đồng dạng, hình thành một cái vòng xoáy, tại xoay chậm chậm, nhìn chăm chú lâu, thậm chí có loại muốn bị thôn phệ đi vào ảo giác. Ừm. Lạc Ly Châu khẽ gật đầu, cũng không vội vã dẫn người tiến vào bí cảnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sau hai canh giờ, cái khác ba điện người cũng đến đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng uy áp xuất hiện ở trên không trung, giống như vạn trượng cự phong lăng không đè xuống, làm mọi người tại đây đều tiếng lòng rung động, thân thể không tự chủ đổ lượng. Tần Ngư bằng vào thần thể cường đại, ngược lại là miễn cưỡng chống lại cỗ này làm người áp lực hít thở không thông. Khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một vị người khoác áo xanh, râu tóc xương bạch lão giả, chính lấy khoan thai chi tư chậm rãi từ hư không dậm chân mà xuống, cho đến trôi nổi tại đám người trên đỉnh đầu, kia kinh khủng uy áp mới giống như thủy triều rút đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bái kiến Đoan Mục điện chủ. Mặc kệ là Thanh Miểu điện, vẫn là cái khác ba điện tu sĩ, đều tại thời khắc này đều nhịp không người xuống, cao giọng hô to đây là đối cường giả tôn trọng, cũng là tại biểu đạt trong lòng kính ý. Tần Ngư cấp tốc thu hồi ánh mắt, tối đầu không dám nhìn thẳng. Trước mắt vị này Đoan Mục điện chủ, quanh thân vẩn quanh khí tức mênh mông như biển, thâm thúy khó dò đối mặt hắn, Tần Ngư cảm giác mình tại đối mặt một tòa nguy nga núi lớn, trong lòng không tự chủ được sẽ sinh ra một loại bị trói buộc, áp chế ảo giác. Kia là lĩnh ngộ đạo vận liên đài tu sĩ đặc hữu như thế. Chưa chạm đến đạo vận tu sĩ, ở trước mặt hắn liền như là đứa trẻ. Canh giờ đến, Ly Châu, ngươi mang theo bọn hắn đi vào đi. Đoan Mục Hồng thanh âm trung khí mười phần, nếu không phải mái đầu bạc trắng, đều cho là hắn là một vị nam tử trung niên, mà không phải giả mua lão nhân. Đúng, điện chủ. Lạc Ly Châu đối vị lão nhân này sau khi hành lễ, bước ra một bước, đi tới cửa vào trước. Người đi theo ta. Theo những người khác tiến vào bí cảnh, Lạc Ly Châu đối Tần Ngư nói nhỏ một tiếng, chính là hóa thành lưu quang tiến vào bí cảnh bên trong. Tần Ngư vội vàng đuổi theo, nhưng càng đến gần bí cảnh cửa vào, loại kia bị thôn phệ cảm giác thì càng mãnh liệt, hắn toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên, phảng phất bên trong có đồ vật gì để hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhưng theo xuyên qua bí cảnh cửa vào, cái loại cảm giác này lại biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Tần Ngư không khỏi nghi hoặc. Đuổi theo, không thể không nói, Lạc Ly Châu vẫn là chiếu cố Tần Ngư. Tần Ngư hoàn hồn, tùy ý quét mắt chung quanh liền cấp tốc đi theo. Bí cảnh bên trong cùng trong tưởng tượng non xanh nước biếc, nhân gian tiên cảnh hoàn toàn tương phản, nơi này hoàn toàn là hoang vu một mảnh, liền ngay cả cỏ cây đều cực ít nhìn thấy, chớ nói chi là dòng sông sơn thủy. Bất quá Tần Ngư cũng không quan tâm những này, hắn cũng không phải đến tầm bảo, chỉ cần không cách nào lĩnh hội cổ trận, hắn trước tiên liền ra ngoài, để tránh sinh ra biến cố. Có Lạc Ly Châu dẫn đầu, Tần Ngư bọn hắn rất nhanh liền tới đến một tòa to lớn bia đá trước mặt. Đây chính là tòa cổ trận kia trận cơ bia cổ. Nhìn trước mắt bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút rách nát không chịu nổi, một nửa đều nghiêng cắm ở trong đất phổ thông bia đá, Tần Ngư lông mày nhẹ trao lại một chút. Chương 247, lĩnh hội trận văn. Chương 247, lĩnh hội trận văn. Tòa này bia cổ, thấy thế nào đều giống như phổ thông vật liệu đá điêu khắc mà thành, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Như là xuất hiện ở ven đường, tuyệt đối không có người sẽ chú ý tới. Thử dùng tinh thần lực đi cảm giác nó. Lạc Ly Châu thanh âm bình thản mà giàu có kiên nhẫn, đối với Tần Ngư thời khắc này kinh ngạc, nàng sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc, mỗi một vị sơ đến nơi này người, không khỏi bị cái này bia cổ biểu tượng làm cho mê hoặc, phát ra đồng dạng nghi vấn. Tần Ngư nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, thân hình chậm rãi chìm xuống, ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt ngưng thần, đó lấy, tinh thần lực lan tràn ra. Hắn không dám khinh thường, cho nên chỉ sử dụng một tiểu sợi tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận bia đá, trước thăm dò lại nói. Tựa như tia nắng ban mai bên trong một sợi khói nhẹ, nhu hòa nhưng không mất lực lượng, chậm rãi tới gần. Nhưng mà một bên Lạc Ly Châu lại ngơ ngác một chút. Đây là nhập tế trung cấp. Nàng trong đôi mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Phải biết, hai năm trước, nàng tiến đến Thanh Sơn môn thời điểm, Tần Ngư mới đột phá nhập tế không bao lâu. Tính toán đâu ra đấy, cũng không tới thời gian 3 năm. Chính là nhập môn cấp độ, có thể lấy cái tốc độ này tăng lên, đều đủ để người chấn kinh. Huống chi vẫn là nhập tế. Dạng này tốc độ đột phá, cho dù là thân là điện sứ nàng, cũng cảm thấy sợ hãi than. Có lẽ, trong đầu của nàng toát ra một cái không thiết thực ý nghĩ, thế là càng chờ mong. Tần Ngư cũng không biết Lạc Ly Châu ý nghĩ. Hắn lúc này đem tinh thần lực ngưng tụ thành mảnh khảnh xúc tu, êm ái thiếp kèm ở bia cổ phía trên. Sau một khắc, phản phất là xúc động cái gì, tại cảm giác của hắn hạ, tòa kia nguyên bản yên lặng tại tuế nguyệt bụi bặm trung cổ bia, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang, giống như tia nắng ban mai sơ tảng sáng, đâm rách quanh mình ảm đạm. Còn chưa chờ Tần Ngư phản ứng, những cái tia kim quang tựa như linh xà giống như uốn lượn đi nhanh, bọn chúng lấy một loại khó nói lên lời vật luật, tại bia cổ cắn câu xiết, xen lẫn, tại trong im lặng vẽ, cuối cùng vẽ thành một cái phức tạp trận văn. Ngưng thần nhìn kỹ, bia đá kia ra trận văn phảng phất là một bức tối nghĩa khó lường đồ án. Lại như là đồ án cùng văn tự cổ đại kết hợp, xen lẫn hội tụ, cơ hồ bao trùm bia đá mỗi một tấc vân ra, để nguyên bản rách nát không chịu nổi bia đá, phảng phất được trao cho sinh mệnh, toàn thân lóng lánh sáng chói vàng rực, vàng óng ánh, tản ra một loại huyền chi lại huyền hàm ý. Tần Ngư lòng nghi ngờ mọc thành bụi, cứ việc cái này bia cổ quanh thân cũng không nửa phần hung hiểm chi ý, nhưng hắn lại như rơi mây mù, mảy may tham không thấu huyền bí trong đó. Đối với trận pháp chi đạo, hắn không khác mới ra đời trẻ con, đối mặt trước mắt cái này giống như thiên thư giống như trận văn, chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt, không thể nào giải lên. Cái này muốn như thế nào mới có thể hiểu thấu đáo? Tần Ngư nhẹ trao lại lông mày, tâm niệm vừa động, thử nghiệm lấy tinh thần lực làm bút, chậm rãi phát họa. Mỗi một tấc đường cong, mỗi một phần cường độ, hắn đều kiệt lực bảo trì tinh chuẩn. Dần dần, một bức trận văn tại tinh thần lực của hắn dẫn đạo hạ dần dần thành hình. Bằng vào cái kia nhập tế cấp bậc tinh thần lực, vẽ ra chi trận cùng bia cổ phía trên cơ hồ không sai chút nào, lẽ ra không thể bắt bẻ. Nhưng là, Tần Ngư lông mày lại càng nhỏ càng chặt. Hắn vẽ ra chế trận văn, dù tương tự, lại không thần, trống rỗng mà khuyết thiếu vật vị, phản phất chỉ là trệ tấm phục chế biểu tượng, cũng không cái gì hàm ý giống như là. Thiếu khuyết cái gì? Rất rõ ràng, đồ có hắn hình là không chỗ hữu dụng. Không biết tiên nhãn có hữu dụng hay không. Tần Ngư nghĩ, vận dụng lên tiên nhãn, chỗ mi tâm giống như mọc ra một đôi mắt. Tại tiên nhãn phía dưới, quanh mình không gian bị một tầng u ám bao phủ, khuyết thiếu sinh cơ, cùng ngoại giới kia tươi đẹp thế giới tạo thành so sánh rõ ràng, tựa như hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Mộ địa. Cái từ này vừa mới phù hiện ở trong lòng, tựa như cùng một cơn gió lạnh, không tự chủ được để Tần Ngư lưng dâng lên một vòng hàn ý, hắn nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy từng tòa bia đá xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững, bọn chúng nhìn như tùy ý bày ra, kỳ thực hàm ẩn lấy loại nào đó quy luật. Trận văn tại thiên nhãn phía dưới cũng dần dần hiện hiện, bọn chúng không chỉ có tuyên khắc tại bia đá mặt ngoài, càng là thật sâu thẩm thấu tiến dưới tấm bia đá mặt đất, như là cổ lão mà thần bí mạch lạc, xen lẫn thành một chương khổng lồ mà phức tạp lưới, tạo thành một cái trận mạch lạc. Thần Ngư là thấy rõ ràng, nhưng mấu chốt là những cái kia từng cái trận văn quá phức tạp, 108 chỗ bia cổ, mỗi một cái trận văn cũng không giống nhau, bọn chúng lẫn nhau nối liền cùng nhau, rắc rối phức tạp, tựa như là đánh vô số kết tuyến đoàn, khả năng cần Tần Ngư một chút xíu, từng cây, từng cái đi trải vớt rõ ràng. Cái này nếu là trải vớt rõ ràng phải bao lâu a? Thần Ngư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng khó trách, tòa cổ trận này sẽ như thế khó mà lĩnh hội, chỉ là một tòa bia đá, liền không biết muốn hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian, chớ nói chi là toàn bộ cổ trận. Hắn không có mơ tưởng xa vời, ngược lại đem lực chú ý tập trung vào trước mắt tấm bia đá này bên trên. Theo hắn lực chú ý tập trung, bia cổ trên mạch lạc phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, dần dần hiện lộ tại cảm giác của hắn thế giới bên trong, rõ ràng mà sinh động. Mà lại, cùng dùng tinh thần lực cảm giác khác biệt. Tại thiên nhãn phía dưới, những đường vân này thế mà đang di động, giống như là đang tiến hành loại nào đó sắp xếp, theo những đường vân này dừng lại, lại tạo thành một cái huyền chi lại huyền. Phụ. Cứ việc Tần Ngư đối cái này viên phù hàm nghĩa vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ ràng hắn chỉnh thể kết cấu cùng mạch lạc. Hắn cảm giác mình hẳn là có thể đem cái này phù hòa ra. Sắp thực tới nói, hẳn là vẽ ra. Lạc Ly Châu kỳ thật một mực đang quan sát Tần Ngư, cũng nhìn thấy hắn trước đó một hệ liệt hành vi. Rất bình thường, chung quanh tu sĩ hành vi, cơ hồ cũng cùng Tần Ngư đồng dạng. Nhưng Tần Ngư cùng bọn hắn khác biệt, vẹn vẹn chỉ là thử một lần về sau, hắn liền ngưng lại, cả người như ngừng lại nơi đó, không núp đích. Hẳn là từ bỏ rồi. Lạc Ly Châu cảm thấy nghi hoặc. Lấy Tần Ngư ngộ tính, không nên ai nhưng là muốn lĩnh hội bia cổ ra trận văn, cần vô số lần tìm tòi cùng thử lỗi, không ngừng đi làm rõ bên trong mạch lạc mới được. Tần Ngư không đi đến thử, làm sao có thể lý đến rõ ràng kia rắc rối phức tạp mạch lạc đâu? Lạc Ly Châu cảm thấy rất không minh bạch. Bất quá lần này Thanh Miệu Điện tới cũng không chỉ là Tần Ngư một người, nàng cũng chậm chậm đem lực chú ý đặt ở những người khác trên thân. Bốn điện, hết thảy có tiếp cận 200 người ở chỗ này. Dưới sự nhận biết của nàng, có một người tiến độ nhanh nhất, mà tinh thần của người nọ lực cường độ lại đến nhập tế đẳng cấp cao. Khó trách có thể rõ ràng dẫn trước tại đám người. Còn có hai người, chỉ là thoáng kém, nhìn, lĩnh hội một tòa bia cổ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngay tại Lạc Ly Châu quan sát bọn hắn thời điểm, đột nhiên, một trận huyền chi lại huyền hàm ý tại bên người nàng cách đó không xa lan tràn ra. Là Tần Ngư. Tại trước người hắn, lơ lửng một cái từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Phù văn. Lạc Ly Châu cả người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng là bỏ lỡ cái gì sao? Chương 248, ngươi là làm được bằng cách nào? Chương 248, ngươi là làm được bằng cách nào? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Ngư liền trực tiếp đem trận văn ngưng tụ ra. Lạc Ly Châu thậm chí cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm, liền đem cảm giác lan tràn ra ngoài. Tần Ngư ngưng tụ trận văn, cùng bia cổ bên trong trận văn ba động, giống nhau như lúc. Không có sai. Chỉ là, hắn đến cùng là làm sao làm được đâu. Lạc Ly Châu có chút không rõ ràng cho lắm. Điện sứ đại nhân, điện sứ đại nhân. Tần Ngư liên tục kêu mấy lần, Lạc Ly Châu mới thoáng lấy lại tinh thần, hỏi, làm sao? Điện sứ đại nhân, có thể mang ta đi tòa tiếp theo bia cổ sao? Tần Ngư không biết Lạc Ly Châu ý nghĩ, nhưng, đã có lĩnh hội tòa cổ trận này thời cơ, kia tất nhiên vẫn là phải đem nắm chặt. Có lẽ, về sau có cơ hội dùng đến cũng nói không chắc. Hắn đang dầu núi xanh nhóm an toàn còn không chiếm được hoàn toàn bảo hộ đâu. Ngươi. Lạc Ly Châu dùng không xác định ngữ khí, hỏi, ngươi. Chẳng lẽ, lĩnh ngộ. May mắn không làm được mệnh. Tần Ngư khẽ mỉm cười, mười điểm khiêm tốn đáp lại. Cái này mẹ nó không phải tại khiêm tốn ai nhìn xem những người khác, cao nhất một người, cũng bất quá mới làm rõ một hai đầu mạch lạc mà thôi, càng nhiều người là ngay cả đầu mối cũng còn không sợ đến. Mà Tần Ngư, lại cái này ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem một mặt bia cổ hiểu thấu đáo. Lạc Ly Châu trầm mặc, đinh hai nhức óc. Nhớ ngày đó, chính nàng dùng bao lâu? Tựa như là 4 ngày thời gian. Mà nàng cũng chính là vào lúc đó bị điện chủ đại nhân coi trọng, cũng lưu tại bên người. Nói là điện sứ, kỳ thật không phải là không tại bồi dưỡng nàng đâu. Điện sứ đại nhân. Gặp nàng nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt còn không ngừng biến hóa, Tần Ngư sợ hãi lui về sau một bước, ánh mắt này có vẻ giống như muốn ăn hắn giống như. Ngươi dùng tinh thần lực, nếm thử kích hoạt mặt này bia cổ. Lạc Ly Châu nhắc nhở. Nếu là Tần Ngư thật lĩnh ngộ bia cổ ra trận văn, kia tất nhiên có thể dùng tinh thần lực kích hoạt bia cổ. Đúng. Tần Ngư cũng đang dự định thử một chút đâu, lợi dụng tinh thần lực bao trùm tại bia cổ bên trên, đó lấy, bắt đầu vẽ lên kia huyền ảo phù văn. Sau một khắc, kia rách nát bia cổ bên trên, hiện ra vô số kim quang, lần này, là dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ông. Một cỗ kỳ lạ hàm ý lan tràn ra, người chung quanh cũng đều trước tiên cảm ứng được, nhao nhao hướng phía Tần Ngư chỗ nhìn tới. Có người tìm hiểu trận văn. Là ai, vậy mà như thế nhanh liền tìm hiểu, đây rốt cuộc là vị nào thiên tiêu? Làm sao có thể, vừa mới qua đi bao lâu liền có người tìm hiểu? Chẳng lẽ trước đó lĩnh hội người cố ý dẫn động trận văn? Trong chốc lát, các loại suy đoán tại trong lòng mọi người vang lên, nhưng không một lệ không, đạo này hàm ý ba động, cực lớn kích thích đến tất cả mọi người. Cùng lúc đó, tại bí cảnh chỗ sâu một tòa bia cổ trước, Thanh Miểu điện điện chủ, Đoan Mục Hồng cũng là mở mắt, quay đầu nhìn lại. A, đúng là tiểu gia hỏa kia. Vị điện chủ này trong mắt đại nhân cũng không nhịn được toát ra một vòng kinh ngạc. Hắn đối Tần Ngư vẫn còn có chút ấn tượng, nhưng còn xa không đến đặc biệt coi trọng tình trạng. Lại không nghĩ rằng, Tần Ngư lại thật có ngộ tính như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tìm hiểu một chỗ bia cổ. Hắn vốn định đi gặp, nhưng nghĩ, vẫn là lại quan sát. Mà lúc này Tần Ngư căn bản không biết, mình đã bị điện chủ đại nhân chú ý tới. Tại hắn lấy tinh thần lực vẽ một lần bia cổ bên trong trận văn về sau, hắn vậy mà cảm giác được, tinh thần lực của mình bị bia cổ hút đi. Hắn vị trí mặt kia bia cổ bên trong đường vân, rõ ràng giống như sáng lên một chút. Chuyện gì xảy ra? Tần Ngư tại suy tư. Thiên nhãn đột nhiên khải, tầm mắt rộng mở trong sáng, cái kia khổng lồ cổ trận toàn cảnh trong nháy mắt ánh vào Tần Ngư tầm mắt, cho đến xa nhất giới hạn đại trận này cấu tạo phức tạp, trong ngoài tổng cộng 12 tầng vòng, mỗi một vòng đều đứng sừng sững lấy 9 tòa bia cổ, bọn chúng dù giải tại các nơi, nhìn như không có quy luật, nhưng ở Tần Ngư hiện tại thị giác bên trong, những cái kia nhìn như lộn xộn bia cổ, lại vừa vặn đem đến trận tâm vây giọt nước không lọt. Tại thiên nhãn phía dưới, hắn có thể nhìn thấy, tầng ngoài cùng 9 tòa bia cổ là sáng nhất, mà càng đi ở giữa, kim quang thì càng ảm đạm. Nhất là chính giữa, nơi nào kim quang lúc sáng lúc tối, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Nếu là tắt sẽ như thế nào? Trong lòng Tần Ngư đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nhìn, tựa như là sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Nghĩ lại, hắn cảm giác, bốn điện tổ chức tinh thần lực nộ tính cao tu sĩ tiến đến lĩnh hội, giống như chính là tại bổ sung bên trong tòa cổ trận kim quang, lấy duy trì cổ trận vận chuyển. Vì sao không trực tiếp đi trung tâm nhất lĩnh ngộ kia 9 tòa bia cổ đâu? Tần Ngư nghi hoặc, cũng tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Bất quá, tại tầng thứ 4 bia cổ chỗ, hắn lại thấy được một thân ảnh. Là điện chủ đại nhân. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, liền nhanh chóng thu hồi thiên nhãn. Lấy Đoan Mục Hồng tu vi, tự nhiên cảm giác được cái gì, chỉ là tinh thần lực của hắn đảo qua đi, lại không thu hoạch được gì. Lúc này sắc mặt của hắn không khỏi liền ngưng trọng rất nhiều, tiếp xuống, càng thêm đầu nhập vào lĩnh hội trước người bia cổ ở giữa bốn. Điện sứ đại nhân, như thế là được a? Tần Ngư thật rất bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới dẫn động trận văn thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy, vốn là muốn điệu thấp hắn, chỉ sợ đều không có cơ hội. Còn tốt có Lạc Ly Châu ở bên người, nhưng dù vậy, cùng nhau tại lĩnh hội chỗ này bia cổ tu sĩ cũng đều lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Tần Ngư. Người đi theo ta. Lạc Ly Châu rất nhanh liền lấy lại tinh thần, liền tự mình mang theo Tần Ngư đi vào chỗ tiếp theo bia cổ trước mặt. Sau đó, Tần Ngư lần nữa mở ra thiên nhãn, tại nhìn rõ chỗ này bia cổ bên trong mạch lạc về sau, hắn phảng phất giống như minh bạch, vì sao các đời tu sĩ đều cần từ phía ngoài nhất bia cổ cất bước bắt đầu tìm hiểu. Những này bia cổ cũng không phải là cô lập cá thể, giữa bọn chúng lại tồn tại loại nào đó vi diệu mà khắc sâu liên hệ, mỗi một khối bia cổ ra trận văn, dù hình thái khác nhau, lại hàm ẩn hô ứng, tựa như bầu trời đêm bên trong hô ứng lẫn nhau ngôi sao, riêng phần mình lấp lánh, lại cộng đồng bệnh lấy một mảnh vũ trụ mênh mông đồ phổ. Tỷ như hiện tại, Tần Ngư lĩnh hội chính là tầng thứ 12 phía ngoài cùng một chỗ bia cổ, nếu là hắn hiện tại đi lĩnh hội tầng thứ 11 trong đó một cái bia cổ, là tuyệt đối không cách nào đem hai cái khác biệt trận văn sâu trôi lên cùng một chỗ. Thậm chí hắn có loại cảm giác, cho dù là tìm hiểu tầng 11 cái nào đó bia cổ, cũng vô pháp đem nó kích hoạt. Nửa canh giờ trôi qua, nhìn trước mắt sáng lên bia cổ, Lạc Ly Châu thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái thứ nhất trận văn, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng lĩnh hội, chân chính khó khăn địa phương ở chỗ, như thế nào đem hai cái hoàn toàn khác biệt trận văn sâu trôi đến cùng một chỗ. Chính là tại Tần Ngư đem ánh mắt nhìn về phía nàng về sau, nàng vẫn còn có chút thất thố, chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi là làm được bằng cách nào? Cha hỏi thời điểm, Lạc Ly Châu có chút may mắn. May mắn nàng một mực không có vắng vẻ Tần Ngư, không phải, còn muốn tạo mối quan hệ, chỉ sợ liền có vẻ hơi tận lực. Chương 249, dấu rốt. Chương 249, dấu rốt. Nghe được Lạc Ly Châu hỏi như vậy, Tần Ngư kém chút liền muốn đến một câu. Cái này rất khó sao? Rất rõ ràng, hoàn toàn chính xác phi thường khó. Liên một bộ cực kỳ thật thà bộ dáng, nói, ta cũng không biết. Lạc Ly Châu trầm mặc, nàng còn có thể nói cái gì đâu? Tần Ngư không biết, nàng tự nhiên không thể nào hỏi. Khả năng là cái này. Nộ tính chênh lệch đi đương nhiên, đây là chuyện tốt. Không có quá nhiều chần chờ, Lạc Ly Châu lập tức mang theo Tần Ngư tiến về chỗ tiếp theo địa cổ. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Ngư ý thức được, mình không thể quá kiêu căng. Hắn muốn chỉ là gây nên Thanh Miểu điện coi trọng, nhìn có thể hay không tuyển chọn một bản công pháp mà thôi. Chậm dần tốc độ sao? Nói đến, Tần Ngư lúc này cũng đối tỏa cổ trận này sinh ra hứng thú thật lớn, tại có thể lĩnh hội tình huống dưới, hắn vẫn là quyết định hết sức nỗ lực. Bất quá, vì không như thế dễ thấy, hắn quyết định thoáng dấu rốt, có thể chứa làm không lĩnh hội nha. Hắn cùng tu sĩ khác không giống, những người khác chỉ có tại tiếp xúc đến bia đá tình huống dưới, dùng tinh thần lực cảm ứng, chậm rãi đi trải vớt trong đó mạch lạc, mới thăng ngộ nội trận văn. Mà hắn, có được thiên nhãn, chính là đứng ở chỗ này, liền có thể quan sát được 108 chỗ bia cổ, cũng thấy rõ ràng mỗi một chỗ bia cổ bên trong mạch lạc, đương nhiên sẽ không có người có thể cảm thấy được hắn có hay không lĩnh hội. Quá trình bên trong, Tần Ngư lại còn đối với mình lĩnh hội tốc độ cảm thấy bất mãn, chợt liền động lên tâm tư khác. Không biết bản mệnh phụ triện có thể hay không cùng nhau lĩnh hội. Kỳ thật, hắn lĩnh hội trận văn tốc độ quyết định bởi tinh thần lực khôi phục nhanh chậm. Rốt cuộc, mở ra thiên nhãn là cực kỳ hao phí tinh thần lực sự tình. Lúc trước vừa thức tỉnh thiên nhãn thời điểm, hắn mới là luyện khí cảnh giới, chỉ có thể duy trì một lát, tinh thần lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ hắn đã là kim đan, tinh thần lực lượng sớm đã không thể so sánh nổi. Luyện khí cảnh giới, tinh thần lực lượng chỉ có thể coi là một cái chu đựng nước, mà bây giờ đã là một cái không nhỏ hồ nước, có thể tiếp tục duy trì thiên nhãn hơn một canh giờ. Theo Tần Ngư dẫn ra bản mệnh phụ triện, một đạo ý thức liền rơi vào cách đó không xa bia cổ bên trên. Quả nhiên có thể thực hiện. Trong nháy mắt, hắn linh hội trận văn tốc độ liền tăng lên gấp 3 đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì có thiên nhãn, cho nên hắn không có tu sĩ khác sẽ gặp phải những cái kia chướng ngại. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phía ngoài nhất 9 tòa bia cổ đã hoàn toàn bị Tần Ngư tìm hiểu. Cái này hay là bởi vì hắn hao phí rất nhiều thời gian dùng cho khôi phục tinh thần lực. Lúc này, ở trong cơ thể hắn, bản mệnh phụ triện chỗ, 9 cái trận văn hợp thành một vòng, kim quang chói mắt, tản ra không hiểu hàm ý cũng không tệ lắm. Tần Ngư lúc này mới cất bước, làm bộ đi hướng khối tiếp theo bia cổ. Nhưng mà, dù vậy, vẫn là để Lạc Ly Châu cảm thấy sợ hãi than. Phải biết, mỗi thêm một cái trận văn, độ khó đều sẽ tăng gấp bội, đây cũng là vì sao cho đến bây giờ, còn không có người nào có thể hoàn toàn lĩnh hội toàn bộ cổ trận nguyên nhân. Mà Tần Ngư lúc này biểu hiện ra lĩnh hội tốc độ, đã vượt xa quá điện chủ đại nhân, thậm chí, có thể cùng đã từng vị kia đến từ đế đô trận pháp đại sư đánh đồng. Chẳng lẽ, hắn lại cũng có thể tìm hiểu một nửa bia cổ sao? Ngẫm lại, Lạc Ly Châu liền có chút kích động, nhưng cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, tựa hồ sợ quấy rầy đến Tần Ngư đồng dạng. Lúc này, vị này điện sứ đã đem Tần Ngư đặt ở một cái rất cao vị trí. Nếu là Tần Ngư căn cốt có thể khá hơn một chút lời nói, nếu là có thể có được đạo cốt lời nói, có lẽ hắn thật có thể trở thành một vị chân chính trận pháp đại sư. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời. Mà lúc này Tần Ngư, kỳ thật đã tại lĩnh hội thứ 11 vòng địa cổ. Sắp thực so 12 vòng trận văn phức tạp một chút, nhưng cũng không chỉ hoan hắn quá nhiều thời gian. Hai ngày sau, Tần Ngư đã tìm hiểu dòng giã tam hoàn, 27 tòa bia cổ. Mà chính hắn mới là đứng tại tòa thứ 5 bia cổ trước mặt, đồng thời Lạc Ly Châu không có nửa điểm hoài nghi. Rất nhanh, Tần Ngư liền đuổi kịp điện chủ, bởi vì có thiên nhãn, giống như cũng không có bị điện chủ phát hiện. Nửa tháng sau, liền chỉ còn lại cuối cùng một vòng 9 tòa bia cổ. Tại sao lại hao phí thời gian nửa tháng? Bởi vì, càng đi trong trận ở giữa, mạch lạc lại càng yếu, đương nhiên liền cho hắn tăng lên không ít độ khó. Mà lúc này, cho dù là tại thiên nhãn phía dưới, cuối cùng kia 9 tòa bia cổ mạch lạc như ẩn như hiện, để Tần Ngư không khỏi nhíu chặt lông mày. Dạng này hiển nhiên không cách nào lĩnh ngộ, trừ phi hắn nhích tới gần, tiếp xúc đến bia cổ mới được. Thế nhưng là, kia không phải tương đương với bại lộ sao? Mà lại, Tần Ngư luôn cảm giác, tại giữa này, tựa hồ tồn tại có nguy hiểm gì, chỉ là, cho dù là có thiên nhãn, hắn cũng có chút không nhìn rõ ràng, tựa hồ bị cổ trận chỗ che lấp. Hiện tại thời gian còn rất nhiều. Bí cảnh trăm năm mở ra một lần là thời gian một năm. Tiến vào bên trong tu sĩ, có thời gian nửa năm lĩnh hội. Tại sao lại là nửa năm, Tần Ngư cũng không rõ lắm, bởi vì trong này cũng không có linh khí tồn tại, hắn muốn tăng lên một chút tu vi đều không được. Chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu. Thời gian nửa năm, qua rất nhanh, vị điện chủ kia đại nhân, nhờ vào đó lại tìm hiểu ba tòa bia cổ bên trong trận văn. Hắn nhìn về phía trong trận, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, thân hình mới đằng không mà lên, rơi vào cổ trận bên ngoài, một đám tu sĩ sớm đã đang đợi. Lạc Ly Châu lên trước, hướng điện chủ đại nhân báo cáo tình huống. Thanh Miểu Điện, Tần Ngư, lĩnh hội bia cổ 25 tòa. Cái này rất rõ ràng là Tần Ngư cố ý mà làm chi. Dù vậy, ý nguyên đưa tới một mảnh tiếng than thở. Không sai, chính là điện chủ đại nhân cũng không nhịn được tán dương một tiếng đương nhiên, hắn cũng không biết, lúc này Tần Ngư, kỳ thật đã tìm hiểu 107 tòa bia cổ, chỉ còn lại cuối cùng một tòa, bởi vì thấy không rõ mạch lạc, cho nên không cách nào lĩnh hội. Xích Miểu Điện, Phục Bình, lĩnh hội bia cổ 19 tòa. Đây chính là cái kia tinh thần lực đạt tới nhập tế tu sĩ cấp cao, có thể thấy được nộ tính cũng không tệ lắm. Cực kỳ tốt. Cho dù hắn không phải xuất từ Thanh Miểu Điện, Đoan Mộc Hồng cũng giống vậy toát ra vui mừng thần sắc. Nhìn lần này tới người kế tục cũng không tệ lắm. Lúc đầu coi là sẽ là Thanh Miểu Điện hạ chót, nhưng không nghĩ, ra cái Tần Ngư, ngược lại là cho hắn tăng thể diện. Tu sĩ khác cao thấp không đều, kém nhất, vậy mà mới tìm hiểu một tòa bia cổ, ngay cả tòa thứ hai đều không thể lĩnh hội. Trước 10 theo ta tiến vào trận mắt, đám người còn lại liền ở chỗ này, nghe theo Ly Châu an bài. Điện chủ chi lệnh, không dám không theo. Đoan Mộc Hồng chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo bảo, Tần Ngư chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh bao bọc toàn thân, không tự chủ được ly khai mặt đất, tựa như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, hướng cổ trận nơi trọng yếu mà đi. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Lạc Ly Châu nội tâm than nhẹ một tiếng về sau, liền an bài lên những tu sĩ này, không ngừng ngưng tụ trận văn, tụ hợp vào bia cổ bên trong, lập tức, một mảnh kim quang chói mắt. Cho đến chỗ cao, Tần Ngư cùng còn lại 9 người đặt chân chỗ, tầm mắt rộng mở trong sáng, phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Cho dù Tần Ngư đã không phải lần đầu lấy thiên nhãn nhìn trộm cảnh này, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, kia phần rung động vẫn như cũ khó mà lắng lại. Theo xâm nhập, mắt chỗ đến, đều là một mảnh thê lương chi cảnh. Khắp nơi đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ, to lớn mà pha tạp pho tượng tàn mát ở giữa, mỗi một chỗ nghiêng tổn thương kiến trúc di tích, đều mơ hồ để lộ ra nơi này từng là loại nào khí phái phi phàm. Nhưng mà, làm Tần Ngư sinh lòng nghi ngờ là, cái này cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong, vậy mà không nhìn thấy nửa bộ hải cốt di hải. Dù vậy, trong không khí lại không hiểu tràn ngập một cỗ nặng nề tĩnh mịch, phản phất bước vào một tòa cổ lão mà sâu thẳm lăng mộ, quanh mình tràn ngập một cỗ làm người lưng phát lạnh, sinh lòng e ngại âm trầm cảm giác. Theo bọn hắn xâm nhập, cỗ kia khí tức âm lãnh càng thêm nặng nề, phản phất có thể thẩm thấu cốt tủy, thẳng đến sâu trong tâm linh. Chương 250, trận nhãn. Chương 250, trận nhãn. Tần Ngư trong chốc lát liền phát giác, một cỗ âm lãnh chi khí lặng yên xâm nhập thân thể của hắn, phản phất trong nháy mắt bị đẩy vào hầm băng, quanh thân bị đâm xương hàn ý chăm chú bao khỏa. Đúng vào lúc này ông đan điền chỗ sâu, kim đan nhẹ nhàng rung động, linh lực phồng lên. Không đúng, khả năng từ hắn trong kim đan dập dờn ra năng lượng đã không còn là đơn giản linh lực, hẳn là dùng chân khí hoặc là chân nguyên để hình dung càng thêm chuẩn xác. Cỗ này chân nguyên chí thuần chí cương, chí dương chí liệt, vừa lúc kia khí âm hàn thiên địch. Theo chân nguyên lưu chuyển quanh thân, tần ngư trong cơ thể hàn ý cấp tốc tiêu tán, hết thảy quay về bình thường. Mà còn lại 9 người khuôn mặt đều bị vẻ hoảng sợ bao phủ, liền ngay cả tâm thần cũng giống bị lực lượng vô hình ăn mòn, dần dần trở nên tan rã mà mê ly. Tỉnh lại, điện chủ Đoan Mộc Hồng thanh âm giống như hồng trung đại lữ, đem bọn hắn từ thất thần biên giới đột nhiên kéo về, giữ vững tâm thần, chớ dao động. Cái này một cái chớp mắt, không người còn dám có chút thư giãn cùng chủ quan. Mà tần ngư cũng nhìn thấy, điện chủ trong tay chính nắm chặt một viên tản ra nhu hòa bạch quang hạt châu. Theo điện chủ thôi động, tầng kia ánh sáng trắng bắt đầu khuếch tán, đem đến đám người bao phủ trong đó, lập tức, loại kia khí tức âm lãnh rõ ràng liền giảm bớt rất nhiều. Làm xong những này, Đoan Mộc Hồng sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lên. Rất nhanh, liền đi tới trận nhãn vị trí. Các ngươi theo ta vào trận mắt, nhớ kỹ, nhìn thấy hoặc nghe được bất luận cái gì động tĩnh, không thể dừng lại, chờ đến trận nhãn, ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào. Dứt lời, Đoan Mộc Hồng liền dẫn bọn hắn tiến vào ở giữa nhất chín tòa bia cổ phạm vi bên trong. Mới là tiến vào, không ít người liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa đài cao, trên đó cắm một tòa toàn thân đen kịt, vô số xích sắt quấn quanh cự kiếm đồng dạng bia cổ, trên đó bao trùm cũng không phải là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, mà là vết máu loang lổ. Càng làm cho người ta sinh lòng rung động là, cái này bia cổ đúng là cắm sâu vào một bộ khổng lồ yêu thú bên trong xương sọ, chui vào hơn phân nửa, giống như là đem yêu thú này trực tiếp đóng đinh tại nơi này. Nhưng mà, quỷ dị chỗ ở chỗ, yêu thú này chỉ còn lại đầu lâu, nhưng không có thân thể. Mà lại, khi tiến vào cái phạm vi này bên trong về sau, Tần Ngư có thể rõ ràng cảm giác được một loại cực kỳ âm lãnh, lại ngang ngược khí tức từ kia to lớn bên trong xương sọ phát ra. Không thích hợp, cố khí tức này chân chính đầu nguồn, tựa hồ nguồn gốc từ phía dưới. Tần Ngư khẽ nhíu mày, sau một lát, hai con mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ tại đầu kia xương phía dưới. Hắn lúc này mới phát hiện, đầu kia xương phía dưới lại ẩn giấu đi một đầu bề rộng chừng hơn một trượng khe hở, từng tia từng sợi đỏ thấm sen lẫn khí tức đang từ trong đó không ngừng tuôn ra. Nhưng còn chưa chờ kia đỏ thấm chi khí hoàn toàn tán giật ra, liền bị trên đài cao trận văn cho tịnh hóa, ma diệt. Cái này đỏ thấm chi khí, cùng bách kiếm môn loại kia quỷ quyệt hắc khí hoàn toàn khác biệt. Loại này đỏ thấm chi khí bên trong, mang theo âm trầm hàn ý cùng cuồng bạo lệ tính, chỉ là cảm giác được, cũng làm người ta nội tâm sinh sôi ra lệ khí, cảm xúc trở nên không ổn định, muốn tùy ý phát tiết, chính là đến khát máu giết chóc. Đoan Mục điện chủ, phía dưới này đến cùng là cái gì? Một người tu sĩ âm thanh run rẩy, ngón tay bởi vì sợ hãi mà không tự giác chỉ hướng kia mảnh bước lên đỏ thấm sương mù, thân hình không tự chủ được lảo đảo lùi lại. Cứ việc bị tòa cổ trận này áp chế, nó vẫn như cũ có thể ăn mòn mỗi một cái tới gần người tâm trí, nếu mặc cho cỗ này tâm tình tiêu cực tùy ý lan tràn, triệt để thôn phệ lý trí, hắn kết quả tất nhiên là tai nạn tính. Có trận pháp áp chế, vật này không cách nào ra, các ngươi theo ta lên đài cao, bổ khuyết trận văn. Đoan Mục Hồng không có giải thích đó là cái gì, có lẽ là sợ sẽ khiến bọn hắn khủng hoảng. Ông, hắn đem tự thân linh lực rót vào trong tay trong hạt châu, lập tức, hạt châu kia liền tản ra ánh trăng đồng dạng sáng bóng, đem đến toàn bộ khu vực đều chiếu sáng. Tần Ngư đám người nhất thời cũng cảm giác loại kia tâm tình tiêu cực đại giảm. Dứt lời, Đoan Mục Hồng đứng núi chịu sào, rơi vào tháp cao cấp trên xương bên cạnh. Những người khác dù vô cùng bất an, nhưng gặp điện chủ đại nhân đều đi lên, bọn hắn cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng một cái bay đi lên. Tần Ngư đi lên về sau, thận trọng tựa ở Đoan Mục Hồng bên người đứng tại trên đài cao. Hắn ánh mắt rơi vào tòa này cự kiếm hình dạng bia cổ bên trên, đây chính là Tần Ngư một mực không có lĩnh hội kia cuối cùng một tòa bia cổ. Mà tại trong tầm mắt của hắn, toàn bộ đài cao trên mặt đất đều hiện đầy lít nha lít nhít trận văn, khi thì lấp lóe, khi thì biến mất. Chỉ có tại kia xích hồng chi khí muốn xuất hiện thời điểm, toàn bộ đài cao trận văn mới có thể hoàn toàn hiện lộ ra. Tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện, cái này trải rộng trận văn lấp lóe tần suất cực kỳ ngắn ngủi, căn bản là không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng toàn cảnh, mà lại, cái này trận văn mỗi ma diệt một lần những cái kia xích hồng chi khí đều sẽ ảm đạm một phần. Thật giống như những này xích hồng chi khí đang cố ý làm hao mòn trận văn. Ý tưởng này vừa nô ra, Tần Ngư tâm thần run lên, ánh mắt nhìn về phía kia khe hở bên trong, trong lòng sinh ra một cái khó mà tin tưởng ý nghĩ. Thứ này không phải là sống a? Cố thủ bản tâm, nương tụ trận văn, vững chắc cổ trận. Đúng lúc này, Đoan Mục Hồng thanh âm truyền đến, này mới khiến Tần Ngư thu hồi nỗi lòng, vội vàng xếp bằng ở vị điện chủ này đằng sau. Mặc kệ đoán đúng hay không, Tần Ngư lúc này chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Tinh thần lực tràn vào mặt đất trận văn bên trong, sau một khắc, hắn liền cảm giác được, mặt đất nguyên bản không hiện trận văn, lại trong đầu của hắn rõ ràng trải rộng ra đến. Hắn tỉ mỉ quan sát, cái này trận văn lại là một bộ cực kỳ rườm rà phức tạp đồ án, giống như là loại nào đó đồ đằng, vô số mạch lạc giăng khắp nơi, tạo thành một bức làm người ta nhìn mà than thở hình tượng. Mà tại đây phức tạp mạch lạc bên trong, điểm xuyết lấy 108 cái điểm sáng, vừa lúc cùng phiến khu vực này đứng sừng sững lấy kia 108 tòa bia cổ hô ứng lẫn nhau. Như thế nhìn đến, kia 108 tòa bia cổ giống như là điểm kết nối, đem toàn bộ trận văn nối liền cùng nhau, hình thành một cái trận. Cuối cùng, tất cả mạch lạc như là trăm sông đổ về một biển, đều hội tụ tại trung tâm nhất một cái đốt. Cũng chính là Tần Ngư bọn hắn hiện tại vị trí. Chẳng lẽ lại, tòa này bia cổ liền là trận nhãn? Tần Ngư mở mắt, quét mắt Đoan Mộc Hồng bọn hắn, gặp bọn họ tất cả đều đem tinh thần lực yên lặng tại trong trận pháp, hắn lặng lẽ mở thiên nhãn. Quả nhiên, cái này trấn sắc không biết yêu thú bia cổ, chính là trận nhãn. Dung nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng ở thiên nhãn phía dưới lại nhìn một cái không sót gì, phía trên trận văn từng cái hiện hiện. Tần Ngư không có vội vã ngưng tụ trận văn, mà là lựa chọn lĩnh hội. Bản mệnh phù triển chỗ đã có 107 cái trận văn, cái cuối cùng cũng đang chậm rãi ngưng tụ. Tại mạch lạc rõ ràng tình huống dưới, căn bản cũng không có quá lớn trở ngại, ước chừng một canh giờ sau, rốt cục trận thành. Ông Một cỗ không hiểu hàm ý lập tức từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh Đoan Mục Hồng là trước hết nhất cảm thấy được. Hắn nguyên bản còn tại ngưng tụ trận văn, ra cố cổ trận, lúc này lại bỗng nhiên mở mắt ra, quay người, nhìn về phía Tần Ngư. Chương 251, phát sinh biến cố. Chương 251, phát sinh biến cố. Cổ trận trận nhãn phía dưới, mạch lạc lúc sáng lúc tối, đây là bị ăn mòn hủ hóa dấu hiệu nghiêm trọng. Cách mỗi trăm năm bí cảnh mở ra, tứ đại điện tại làm, kỳ thật liền là tại tu bổ tòa cổ trận này. Nhưng, bởi vì không ai có thể tìm hiểu toàn bộ cổ trận, bọn hắn làm hết thảy, kỳ thật cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tại phía ngoài nhất một đám tu sĩ, trong đó không thiếu mấy lần trước tiến đến, bao quát điện sứ Lạc Ly Châu ở bên trong, cũng vẫn luôn tại ngưng tụ trận văn, không ngừng đánh vào bia cổ ở giữa. Theo từng đạo bia cổ sáng lên, sáng chói vàng rực từ biên giới lên, tầng tầng tiến dần lên, hướng về trận pháp hoạch tâm trải ra. Nhưng, mỗi qua một tầng, kim quang liền sẽ yếu bớt một phần, cho đến kia trọng yếu nhất chỗ, vàng rực đã gần đến hồ chôn bụi, chỉ còn lại một sợi yếu ớt đến cực điểm ánh sáng. Từ cái này cũng đó có thể thấy được, chỗ này cổ trận không chỉ là trận nhãn bị ăn mòn nghiêm trọng, trong ngoài 12 tầng, mỗi một tầng đều có dấu vết bị ăn mòn. Chỉ là, không có trận nhãn như thế nghiêm trọng mà thôi. Trên đài cao, chín vị được tuyển chúng tu sĩ cũng tại một khắc không ngừng ngưng tụ trận văn. Chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn lĩnh hội trận văn quá ít, đánh vào trận nhãn về sau, bất quá là dày như giọt mưa, nhỏ ở cực nóng trong hoang mạc, có hiệu quả, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Thật giống như, mặc kệ là bên ngoài, vẫn là trận nhãn chỗ, những tu sĩ này làm hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Chỉ có điện chủ Đoan Mục Hồng, tại hắn mỗi lần đánh vào một đạo trận văn thời điểm, có thể hơi để trận nhãn hạ mạch lạc sáng sủa mấy phần. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi. Có lẽ là nghĩ đến cổ trận bị triệt để ăn mòn về sau hậu quả, vị lão nhân này lông mày liền không khỏi chăm chú nhăn lại. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, hắn vẹn vẹn tìm hiểu 30 tòa bia cổ, là không thể nào đem cổ trận tu bổ lại. Cổ trận bị phá, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, bốn điện ức vạn sinh linh sẽ bởi vậy đổ thán. Mà lại, nguy cơ còn không chỉ là tồn tại ở nơi đây, Vân Lan vực kia một mực không có khép kín khư khe hở, cũng là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Còn có cái khác mấy điện phát sinh một ít chuyện. Mặc dù thân là điện chủ, Đoan Mục Hồng có thể nhìn thấy con đường phía trước là một vùng tăm tối, không nhìn thấy dù là một tia sáng. Có lẽ đây mới là vị lão nhân này ăn nói có ý tứ nguyên nhân đi. Hắn có thể làm cũng chỉ là dùng cái này thân thể tàn phế, có thể đền bù một chút là một chút. Có lẽ hắn mỗi tu bổ một lần, liền có thể muộn một năm sinh linh đổ thán cũng khó nói. Đang lúc vị lão nhân này tiếp tục ngưng tụ trận văn thời điểm, đột nhiên một trận rất nhỏ ba động liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhộn nhạo lên. Ừm. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Tần Ngư chỗ. Thân là Thanh Miểu Điện điện chủ, mà lại đã tìm hiểu này cổ trận 30 tòa bia cổ, tự nhiên đối loại ba động này vô cùng khắc sâu. Mà giờ khắc này, từ Tần Ngư thân thể bỗng nhiên khuyết tán ra hàm ý, cùng cổ trận ba động vô hạn tiếp cận, cơ hội nhất trí. Không phải loại kia một cái, hoặc mấy cái trận văn ba động, mà là hoàn chỉnh trận pháp ba động. Cái này, vừa mới bắt đầu, Đoan Mục Hồng chính mình cũng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Tần Ngư không phải chỉ tìm hiểu 25 tòa bia cổ sao? Kỳ thật, từ Tần Ngư tìm hiểu tòa thứ nhất bia cổ bắt đầu, hắn vẫn đang chú ý Tần Ngư động tĩnh. Cho nên, hắn cực kỳ xác định, Tần Ngư cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác bia cổ. Đã chưa có tiếp xúc qua, kia lại là như thế nào lĩnh hội? Đoan Mục Hồng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Tần Ngư hiện tại thân thể khuyết tán ra hàm ý, nhưng lại đang nói rõ, đây tuyệt đối không phải không chọn vẹn trận văn có thể có. Chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này tìm hiểu toàn bộ tinh thần trấn mục trận? Đoan Mục Hồng tâm thần run lên. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là có chữa trị chỗ này của trận khả năng. Ngươi thử một chút, đem lĩnh hội trận văn rót vào trận nhãn. Tần Ngư còn đắm chìm ở tìm hiểu toàn bộ cổ trận trong vui sướng, đột nhiên, bên tai truyền đến điện chủ truyền âm. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn lại vị điện chủ này đại nhân thanh âm nghe được ra một tia kích động thanh âm rung động. Tần Ngư mở mắt ra, chỉ thấy Đoan Mục Hồng đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Vị lão nhân này ánh mắt rất sáng, rất sáng. Tần Ngư có chút không quá lý giải hắn trong mắt lộ ra cái chủng loại kia thần thái, nhưng rất rõ ràng, nhìn, mình vẫn là lộ tẩy, vị điện chủ này đại nhân khẳng định là nhìn ra chút gì đương nhiên, tìm hiểu cổ trận, hắn có thể hay không có thể dịch cất giấu. Rốt cuộc khả năng sẽ còn tại Thanh Sơn môn bố trí một cái. Nếu là có thể bởi vậy thu hoạch được điện chủ thưởng thức, vậy thì càng tốt hơn, mà lại cái này cũng không tính là quá mức cao điệu. Tốt. Tần Ngư đưa bàn tay thiếp trên mặt đất trận văn bên trên, theo tâm niệm vừa động, lơ lửng tại bản mệnh phù triện chỗ cổ trận, liền chui vào tới mặt đất trận văn mạch lạc bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ cổ trận, 108 tòa bia cổ cùng nhau sáng sửa lên, một cỗ lớn lao hàm ý bỗng nhiên lan tràn ra, quyển tịch toàn bộ bí cảnh. Trận nhãn chỗ mạch lạc cũng tại thời khắc này rõ ràng sáng rỡ một phần. Ầm ầm. Rất nhiều người thậm chí đều còn chưa kịp phát hiện biến cố này, sau một khắc, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, nhất là lấy trận nhãn chỗ là nhất. Tựa như là dưới mặt đất có đồ vật gì đông nhiên trực tiếp đụng vào mặt đất đồng dạng, có mấy cái tới gần bên cạnh đài cao tu sĩ kém chút trực tiếp ngã rơi xuống. Ố ra. Ngay sau đó, từ trận nhãn chỗ cái khe kia bên trong chuyển ra ngang ngược lại bén nhọn tiếng gào thét, xung kích tâm thần của người ta. Cho dù là tại điện chủ Đoan Mục Hồng trong tay hạt châu bạch quang che chở cho, còn lại 9 vị tu sĩ nhiều ít đều nhận một chút ảnh hưởng, thậm chí từng đôi trong đồng tử lan tràn lên từng đạo tơ máu, thở phì phò, tựa hồ đang cố gắng ức chế lấy cái gì. Cố thủ tâm thần. Đoan Mục Hồng lần nữa quát nhẹ, cùng lúc đó lần nữa hướng trong tay hạt châu rót vào tự thân linh lực, lập tức hạt châu kia giống như là một vòng trăng tròn đồng dạng phát sáng lên. Tại đây nu hòa ánh trăng đồng dạng sáng bóng hạ, trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực mới hơi giảm bớt xuống dưới. Thần Ngư cũng nhận nhất định ảnh hưởng, hắn rốt cuộc chỉ là kim đan sơ kỳ, tu vi khả năng vẫn là hơi thấp, căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự cái này chu lên xung kích. Nếu không phải một mực ở vào cái viên hạt châu này che chở phía dưới, tinh thần của hắn cũng có thể sẽ bởi vậy thất thủ. Bất quá cùng lúc đó, ngọn lửa tại trước mắt hắn hiện hiện tịnh hóa lệ khí 100. A, hắn vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một cái cổ trận rót vào trận nhãn mà thôi, lại liền thu được 100 điểm hỏa trùng giá trị. Nếu là đến trên 100 hơn ngàn lần đâu? Kích động đồng thời, như thế biến cố, nhưng cũng để Tần Ngư sinh lòng bất an. Đoan Mục địa chủ, bao quát Tần Ngư ở bên trong, 10 người cùng nhau nhìn về phía vị lao nhân này. Hiển nhiên, như thế biến cố, để bọn hắn đều sinh lòng phải ý, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Tần Ngư cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn đều không rõ ràng tại trùng kích cổ trận là vật gì, nhưng vật kia nếu là thật sự phá phong mà ra, ở vào tại trận nhãn phía trên bọn hắn, tuyệt đối một cái đều không thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là Tần Ngư có thể chống cự được kia nhanh chóng tăng lên hỏa trùng giá trị dụ hoặc nguyên nhân. Chương 252, không thể trốn đi đâu được. Chương 252, không thể trốn đi đâu được. Điện chủ Đoan Mục Hồng lúc này cũng đứng dậy. Hiển nhiên, đây hết thể cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tay hắn cầm hạt châu, ánh mắt nhìn về phía trận nhãn chỗ cái khe kia, cau mày. Trước kia tu bổ cổ trận thời điểm, lần này mới trấn áp đồ vật, nhưng chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như thế. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ tại chứng minh, lần này mới đồ vật đúng cái gì sinh ra. Sợ hãi, có lẽ cũng chỉ có sợ hãi mới có thể để cho nó kịch liệt như thế bắn ngược. Ầm ầm, ầm ầm. Nó không ngừng tại đụng chạm lấy trận nhãn chỗ kia bia đá mặc dù đang rung động, nhưng như cũng một mực định tại nơi đó. Nhìn, nó trong thời gian ngắn vẫn là xông phá không được cổ trận. Cũng đúng, nếu là nó có thể phá vỡ cổ trận, cũng sẽ không chờ đến lúc này. Rất nhanh, Đoan Mục Hồng liền làm ra quyết định. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hắn lời này là hướng về phía 9 người khác nói, không bao gồm Tần Ngư. Nhìn xem bọn hắn biểu lộ như chút được gánh nặng, Đoan Mục Hồng trên mặt cũng nhìn không ra một tia gợn sóng. Đối mặt hai nạn thời điểm, có ít người lựa chọn trốn tránh, cũng có chút người lựa chọn đối mặt. Từ xưa đều là như thế, cũng không thể nói bọn hắn không đúng, biết rất rõ ràng là bọ ngựa đầu xe, biết rất rõ ràng là kiến càng lay cây, trốn tránh là một loại bản năng. Nhưng cái này thủng trăm ngàn lỗ thế giới, nếu là không có một số người còn tại lựa chọn tu tu bổ bổ, chỉ sợ sớm đã nên bị diệt thế thai hương giáng lâm thời điểm, phương thế giới này sinh linh ai cũng có thể may mắn thoát khỏi đâu. Đến lúc đó còn có thể bỏ chạy nơi nào? Bạch Đoan Mục Hồng vung lên ống tay áo, 9 người liền đẳng không mà lên, bị đưa ra trận nhãn khu vực. Rất nhanh, bọn hắn liền lướt về phía bên ngoài khu vực. Lạc Ly Châu nên đón tiếp lấy, cũng không có phát hiện điện chủ đại nhân, thậm chí cũng không thấy được Tần Ngư. Trận nhãn xảy ra chuyện gì? Điện chủ đại nhân đâu? Đối mặt nàng vấn đề, 9 người này lại trả lời không được. Bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng vì sao điện chủ sẽ đem Tần Ngư lưu lại. Lạc Ly Châu lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại muốn đi vào trận nhãn tìm tòi hư thực xúc động. Tiếp tục, nàng bắt đầu đốc xúc đám người, mình cũng không ngừng tại ngưng tụ trận văn, đánh vào bia cổ ở giữa. Nàng có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Trận nhãn chỗ, liên chỉ còn lại có Đoan Mục Hồng cùng Tần Ngư. Tại va chạm mấy lần không có kết quả về sau, tựa hồ không có cảm ứng được uy hiếp, cổ trận phía dưới đồ vật tiếp tục trở nên yên lặng. Va chạm có hay không đối với nó tạo thành tổn thương, không ai biết được, nhưng là trận nhãn chỗ bia cổ phía dưới lại đã nứt ra mấy đạo mắt trần có thể thấy vết rạn. Cũng may, bia cổ chỉ là vật dẫn, chỉ cần cổ trận còn tại vận chuyển, vật kia liền không khả năng thoát khốn. Nhưng bởi vì vết rạn tồn tại, ăn mòn tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ha ha, nhìn xem có chút có gắp, có chút khẩn trương Tần Ngư, vị lao nhân này bỗng nhiên nở nụ cười, bất quá, khả năng bởi vì nhiều năm không cười qua nguyên nhân, dẫn đến hắn cười lên ngược lại lộ ra có mấy phần khó chịu. Trong đầu của hắn lại hiện ra Tần Ngư lịch trình. Xuất từ Vân Lan vực một tòa tán tu chi thành, bên ngoài thành chờ đợi hơn 20 năm, bởi vì tinh thần lực phương diện có chỗ đột phá, mới có về sau gặp gỡ. Hắn cũng nhớ lại Lạc Ly Châu cùng mình nói qua liên quan tới Tần Ngư đạo lữ một ít chuyện. Cho dù là tiến về thiên môn, hắn vẫn như cũ đối với mình chỉ là phàm cốt đạo lữ, không rời không bỏ đây mới là thân là điện chủ hắn, lúc ấy coi trọng Tần Ngư một chút nguyên nhân, thậm chí bởi vậy, ban cho một viên kết kim đan. Tần Ngư lúc này bàng hoàng, thậm chí có chút trốn tránh tâm lý, Đoan Mục Hồng là có thể lý giải. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, không phải là không như thế đâu. Tần Ngư có thể tại tán tu chi thành hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn như cũ còn có thể trọng tình trọng nghĩa, điều này nói rõ, hắn bản tính là thiện. Cái này, như vậy đủ rồi. Giờ khắc này, vị lao nhân này, động loại nào đó tâm tư, có phải hay không có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Đoan Mục Hồng vẫn như cũng là loại kia cứng ngắc nụ cười, nhưng Tần Ngư nhưng từ vị này trên mặt của lão nhân, đọc đến thiện ý của hắn. Đúng. Chìm xuống tâm thần, hắn gật đầu. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến thành thật trả lời. Dừng một chút, Đoan Mục Hồng mới nói, ngươi là có hay không đã tìm hiểu toàn bộ tinh thần trấn ngục trận. Tinh thần trấn ngục trận. Tần Ngư sửng sốt một chút, chợt cũng hiểu, tại lão nhân nhìn chăm chú, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái. Thừa nhận. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ lấy chính là, mình lĩnh ngộ cổ trận, vị điện chủ này đại nhân hẳn là sẽ thưởng thức mình, ban thưởng một chút cái gì à? Tuy nói thân ở Thanh Sơn môn, nhưng là đến Kim Đan về sau, hắn mới biết được, kỳ thật, tiên môn tư nguyên đến Kim Đan cấp độ về sau, liền lộ ra thiếu thốn, đừng nói tắm thuốc những cái kia không thể tiếp tục, liền là linh thạch, khả năng đều không thể vô hạn độ cho hắn cung cấp. Sau a hắn đều dự định trở lại Thanh Sơn môn về sau, luyện chế đan dược cho mình một đám tiểu thê kiếm lấy linh thạch. Nhưng mà, Đoan Mục Hồng tại gặp hắn thừa nhận về sau, lại rõ ràng toát ra vẻ kích động, trong mắt ánh sáng càng nhiều ánh mắt ấy, tựa như là lâu tại trong bóng tối cất bước người, rốt cục thấy được một chùm sáng. Có lẽ, kia chùm sáng không cách nào chiếu sáng cả thế gian, nhưng cũng có thể để một tiểu sử địa vực ở vào tại quang minh bên trong. Giờ khắc này hắn, kỳ thật đã làm ra quyết định. Nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho dù là mình bỏ mình, hắn cũng muốn cam đoan trước mắt tiểu gia hỏa này an toàn ly khai bí cảnh. Ngươi cũng đã biết, cái này tinh thần chấn ngục trận phía dưới, chấn áp chính là cái gì? Bởi vì có ngọn lửa nhắc nhở, Tần Ngư kỳ thật đã đoán được một chút, lại vẫn lắc đầu một cái. Liệt Linh. Sau đó, vị lao nhân này cùng hắn nói đến một ít chuyện. Cổ tịch có năm, thế giới này từng trải qua một đoạn hắc ám thời kỳ, khi đó thiên địa bất nhân, tiên thần ở giữa bạo phát một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp, vô số sinh linh tại cuộc hỗn chiến này bên trong vẫn lạc, kỳ sổ mục chi cự, khó mà tính toán, thậm chí dẫn đến không ít chủng tộc hoàn toàn diệt tuyệt. Mặt đất phía trên, núi thây biển máu, máu chảy phiêu mái trèo, cũng bởi vậy, cho hậu thế chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. May mà, có tiên hiền động biết thai hoàng ẩm, cộng đồng lập nên tinh thần trấn ngục trận, đem những cái kia cất giấu thai họa từng cái phong ấn. Nếu không phải như thế, thế gian thật không biết là loại nào quan cảnh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, các nơi tinh thần trấn ngục trận đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ăn mòn. Rốt cuộc, không có cái gì là vĩnh hằng. Chính là tinh thần trấn ngục trận cũng sẽ bị phong hóa, lại thêm lệ khí ăn mòn, càng là gia tốc sụp đổ tốc độ. Có nhiều chỗ thậm chí đã buộc phát qua thai hoàng ẩm, thậm chí còn ra đời một chỗ chứ danh tuyệt địa. Vong giới, kia là tuyệt đối sinh mệnh cấm khu. Một khi nơi đây cổ trận băng liệt, liệt linh pha phong, đến lúc đó, bốn vực chi địa đem không một may mắn thoát khỏi, thậm chí có thể trở thành cái tiếp theo vong giới. Câu nói này từ Đoan Mộc Hồng trong miệng nói ra được thời điểm, Tần Ngư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khủng bố như vậy sao? Hắn ý niệm đầu tiên vẫn là Liệu Lĩnh mang theo tiểu thê thoát đi phiến khu vực này. Nhưng là, những nơi khác liền không có vấn đề như vậy sao? Không thể trốn đi đâu được. Chương 253, kinh khủng lệ linh. Chương 253, kinh khủng lệ linh. Đoan Mộc Hồng một mực tại nhìn xem Tần Ngư trên mặt thần sắc biến hóa, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Vừa mới bắt đầu, hắn có chút kinh hoàng, nhưng lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chủ yếu nhất là, ở trong mắt Tần Ngư, Đoan Mộc Hồng không nhìn thấy, sa sút tinh thần, tựa hồ cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Mà lại, ở trên thân Tần Ngư, hắn cảm nhận được một loại tự tin. Vị lão nhân này ngược lại giật mình, đó là một loại không sợ trước mắt long đong lực lượng. Loại này lực lượng là thế nào tới? Cũng bởi vì tìm hiểu tinh thần trấn ngục trận. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Tần Ngư mở miệng, hỏi: "Điện chủ đại nhân, có phải hay không đem cái này tinh thần trấn ngục trận tu bổ lại, liền có thể vô sự?" Vừa rồi Liệt Linh phản ứng kịch liệt, điều này nói rõ, cử động của hắn đối nó sinh ra to lớn uy hiếp. Không sai. Đoan Mục Hồng nhẹ gật đầu. Tu bổ tinh thần trấn ngục trận, nói nghe thì dễ, trải qua vô tận tuế nguyệt, không gây một người lại có thể tìm hiểu tiên hiền lưu lại cổ trận. Nguyên bản, lần này, trong lòng hắn đã có quyết tuyệt, thế phải lấy cái này tàn tạ thân thể, tại đây bí cảnh bên trong đốt hết sinh mệnh ánh đến, cho nên chưa để Lạc Ly Châu tùy hành tiến vào trận mắt. Lại không ngờ tới, ra một cái Tần Ngư. Vậy ta thử nhìn một chút. Tần Ngư lại lần nữa bàn ngồi xuống, nguyên bản định lấy tinh thần lực làm dẫn, trực tiếp phát họa tinh thần trấn ngục trận, nhưng trong lòng đỗng nhiên lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hán Kim Đan chính là tự thân tinh khí thần ngưng tụ mà thành, đã không còn đơn thuần chỉ là linh lực mà là chân nguyên. Nếu là dùng chân nguyên ngưng tụ trận pháp, có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn một chút đâu? Thử một chút. Rất nhanh, từng cái từ chân nguyên ngưng tụ mà thành trận văn liền trôi lơ lửng, vừa vặn đối ứng trên đài cao khắc ấn mỗi một cái điểm. Đoan Mục Hồng thấy cảnh này, vẻ kích động lộ rõ trên mặt, cảm nhận được hàm ý, cùng tận mắt thấy vẫn là có khác biệt. Rốt cuộc Tần Ngư xác thực chưa có tiếp xúc qua tất cả bia cổ. Nhìn thấy kia từng cái trận văn lơ lửng ở chung quanh thời điểm, thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Ông. Đến lúc cuối cùng một viên trận văn chậm rãi ngưng tụ, trận pháp cuối cùng thành, chỉ một thoáng, một cỗ thâm trầm mà mênh mông ý cảnh giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, càn quét bốn phía. Trận nhãn chỗ kia bia cổ phía dưới, kia khe hở bên trong, một đôi xích hắc giao nhau con người bỗng nhiên lóe lên u quang, giống như vực sâu bên trong liệt diễm, đã âm lánh lại cuồng bạo, tựa hồ vẹn vẹn thoáng nhìn, liền có thể đem linh hồn của con người kéo vào vô biên hắc ám luyện ngục. Mà giờ khắc này, đôi này đan xen xích hắc chi sắc trong con người, lại bất khả tư nghị nổi lên một tia nhân tính hóa. Kinh nghi, nó lại giống như cũng cảm giác được đối với mình uy hiếp. Làm trận pháp thành hình một khắc này, cho dù còn mai một đi, một trận thê lương đến cực điểm chu lên đã từ hắn tương tự rằng cơ miệng lớn bên trong bắn ra, rung động quanh mình không khí. Ô ba, tiếng kêu này giống như vô số oan hồn tại vực sâu bên trong cộng đồng rên rỉ, mang theo khó nói lên lời ngang ngược chi khí, hóa thành vô hình sóng âm, hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán. Những nơi đi qua, tựa hồ ngay cả không khí đều vì đó run rẩy. May mà Đoan Mục Hồng sớm có phòng bị, hắn nắm chặt viên kia tựa như trăng sáng nô lên cao, tản ra ánh sáng nhu hòa hạt châu. Trong cơ thể linh lực giống như giang hà lao nhanh, thao thao bất tuyệt tràn vào trong đó. Chỉ một thoáng, hạt châu mặt ngoài ánh sáng đông nhiên đại thịnh, giống như ánh trăng chút xuống, tinh khiết mà thần thánh, phảng phất có thể rửa sạch thế gian hết thảy ô uế cùng tà ác. Tại cỗ kia từ ngàn vạn oan hồn kêu rên ngưng tụ mà thành sóng âm xung kích phía dưới, tháng này hoa chi quang lại cũng nhộn nhạo lên từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đoan Mục Hồng sắc mặt kịch biến, đây là tiên quốc ban cho xuống tới bảo châu, chuyên môn khắc chế tất cả tà ma đồ vật, tiến vào trận mắt, nếu là không có viên này bảo châu phù hộ, chỉ sợ ngay cả hắn đều sẽ mê thất ở trong đó. Vậy mà lúc này hắn lại cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Mắt thấy Tần Ngư nhận xung kích, vị lao nhân này không có nửa điểm do dự, cắn đầu lưỡi một cái, lấy tinh huyết tại đây viên bảo châu trên vẽ ra một cái phủ văn tối nghĩa. Phía ngoài nhất một đám tu sĩ lập tức liền thấy một vòng hạ nguyệt từ cái này trận nhãn trô dâng lên, quang hoa chiếu rọi toàn bộ bí cảnh mỗi một cái góc. Cái này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều đang khiếp sợ, chỉ có Lạc Ly Châu một người sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên khẳng định là gặp phải sự tình gì. Không phải sao lại đem bảo châu thôi động đến tình trạng như thế? Nhưng nàng lại có thể làm gì chứ? Bốn. Tiêu kêu gào thê lương âm thanh, rõ ràng liền là nhằm vào Tần Ngư mà đến, một cỗ trước nay chưa từng có ngang ngược cảm xúc, từ hắn đáy lòng sinh ra. Trong con mắt của hắn rất nhanh liền bò đầy tơ máu, khuôn mặt tại thời khắc này đều có vẻ hơi dữ tợn. trong đan điền, Kim Đan Huy Hoàng đang cực lực chống cự lấy kia chu lên xung kích, nhưng rốt cuộc hắn mới Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Cũng may, ánh trăng tung xuống về sau, loại kia xung kích lập tức đại giảm. Hô, hô. Thần Ngư miệng lớn hô hấp lấy, trong đôi mắt lấy làm kinh ngạc. Kia liệt linh thực sự quá kinh khủng. Cho dù vẫn còn tại trấn áp bên trong, lại cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Mới một khắc này, phản phất giống như có một song vô hình u minh chi thủ chăm chú nắm lấy linh hồn của hắn, hướng cái kia vĩnh vô chỉ cảnh vực sâu hắc ám lôi kéo. Ngươi cứ việc làm mình sự tình, cái khác giao cho ta. Đoan Mục Hồng thanh âm hợp thời vang lên, đánh thức hắn. Đúng. Thần Ngư theo tiếng mà đáp, tâm thần cấp tốc gom. Theo ý khắc niệm nhẹ chuyển, kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung trận pháp tựa như có sinh mệnh, vững vàng hạ xuống, vừa lúc phù hợp tại trên đài cao trận đồ phía trên. Lập tức, trận nhãn chỗ nguyên bản lúc sáng lúc tối mạch lạc, liền tách ra một trận kim quang, rất nhiều bám vào mạch lạc trên lốm đốm liền biến thành khói xanh tiêu tán tịnh hóa lệ khí 500. Oa. Cùng lúc đó, trận nhãn phía dưới liền truyền ra một đạo thê lương tiếng thét chói tai, thanh âm cực lớn, chính là phía ngoài nhất một đám tu sĩ đều nghe được, màng nhĩ giống như đều bị xuyên thấu, không ít người trong lỗ tai đều chảy ra vết máu, tâm thần cũng nhận khác biệt trình độ xung kích. Các ngươi lui xa một chút. Lạc Ly Châu lập tức nhắc nhở, nhưng là, tại một đám tu sĩ thối lui về sau, nàng lại không động, vẫn như cũ còn tại cắn răng kiên trì. Cũng may mắn là nơi này còn tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, không phải, vừa rồi khả năng liền sẽ hao tổn không ít tu sĩ. Oanh, oanh, oanh. Sau đó, mặt đất một trận kịch liệt rung động, đinh hai nhức góc tiếng vang liên miên không dứt, rung động mỗi một tấc đất, nguyên bản liền phong hóa nghiêm trọng cổ kiến trúc tại kịch liệt như vậy chấn động phía dưới, hóa thành cho tàn, dơ lên trận trận bụi. Chỉ có kia 108 tòa bia cổ lù lù bất động, thậm chí càng thêm kiên cố. Tần Ngư không đi xem trận nhãn phía dưới cái khe kia, lại cảm thấy được một đôi đoán độc con ngươi, chính gấp nhìn mình chằm chằm. Nó ở phía dưới gào thét, gầm thét, tựa hồ tại tận chính mình hết thảy có khả năng, hội tụ tất cả oán hận cùng không cam lòng, muốn ngăn cản Tần Ngư tiếp tục. Nhưng mà Tần Ngư hiển nhiên không thể lại lãng phí thời gian. Ông, từng cái trận văn lần nữa bị hắn ngưng tụ ra. Chương 254, tỷ tỷ. Chương 254, tỷ tỷ tịnh hóa lệ khí 500. Theo trận pháp lần nữa rơi xuống, trên đài cao trận văn bỗng nhiên bắn ra càng thêm sáng chói vàng rực, hắn mạch lạc giống như bị nắng sớm thắp sáng dòng suối, càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Oa, tại tinh thần chấn ngục trận bị gia cố tình huống dưới, còn có đại viêm tiên quốc Hạo Nguyệt Châu phù hộ, kia bị chấn áp liệt linh cho dù lại cuồng bạo, cũng không làm nên chuyện gì. Nó lúc này hành vi, nhiều lắm là xem như tại vùng vẫy dây chết mà thôi. Tần Ngư thậm chí đối với nó không còn e ngại, tương phản, ánh mắt nhiệt liệt. Cái này liệt linh, nhưng là đồ tốt ta. Tuy nói ngưng tụ một tòa tinh thần chấn ngục trận cần hao phí lượng lớn chân nguyên, nhưng một lần liền có thể gia tăng 500 điểm hỏa chủng giá trị. Cái này nếu là đến cái trăm lần ngàn lần, vậy còn không đến trực tiếp cất cánh sao? Đoán chừng hắn căn cốt cùng tinh thần lực đều có thể trực tiếp tới cái bay vọt thức tăng lên. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ hai tòa, hắn liền cảm giác trong đan điền kim đang ảm đạm rất nhiều, nhìn đến khôi phục một chút chân nguyên. Tinh khí vô cùng tận. Tinh thần lực có 3 cái bản mệnh phụ triện đang khôi phục, tốc độ còn xem là khá. Chỉ là, cái này bí cảnh bên trong, lại một điểm linh khí đều không có. Lúc này lấy ra linh thạch đến, chuẩn bị luyện hóa, điện chủ đang nhìn trong tay hắn trúng phẩm linh thạch về sau, liền cho hắn đưa tới một cái nạp giới. Đa tạ điện chủ đại nhân. Tần Ngư không nghĩ nhiều, liền nhận lấy. Tinh thần lực thăm dò vào trong nạp giới mới phát hiện, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch, mà lại đoán chừng phải có 4 chữ số nhiều. Cái này cơ hồ tương đương với thanh sơn môn mấy trăm năm tích xúc. Hiển nhiên, cho dù hắn là môn chủ thân truyền đệ tử, cũng tuyệt đối không có khả năng độc chiếm tất cả tư nguyên. Điện chủ, Tần Ngư muốn nói lời cảm tạ, Đoan Mục Hồng lại ngăn trở hắn, ra hiệu hắn tiếp tục làm mình sự tình. Tại Tần Ngư bắt đầu luyện hóa linh thạch khôi phục thời điểm, hắn lại nhìn về phía trong tay Hạo Nguyệt Châu, lông mày nhẹ chau lại. Cách mỗi trăm năm, tiên quốc liền sẽ đưa tới một viên. Lúc đầu, Hạo Nguyệt Châu bên trong ánh trăng có thể duy trì thời gian nửa năm. Nhưng bởi vì liệt linh dị động, hắn chỉ có thể lấy tinh huyết kích phát Hạo Nguyệt Châu, điều này sẽ đưa đến trong đó ánh trăng lượng lớn cấp tốc tiêu hao. Cho nên kỳ thật liệt linh vùng vây dây chết cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Một khi Hạo Nguyệt Châu bên trong ánh trăng toàn bộ hao hết, vậy cũng chỉ có thể trước tiên lui ra bí cảnh. Đoan Mục Hồng nhìn thoáng qua trận nhãn kia phía dưới liệt linh, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, nhưng cùng lúc cũng bình thường trở lại. Bây giờ tinh thần chấn ngục trận đạt được chữa trị, không sai, không phải tu bổ mà là chữa trị. Đừng nói 100 năm, đoán chừng tiếp qua 1000 năm, kia liệt linh cũng đừng nghĩ phá trận mà ra. Cái tiếp theo 100 năm. Có lẽ liền là nó tận thế. Sau đó Tần Ngư làm những chuyện như vậy liền là khôi phục, sau đó ngưng trận, sau đó lại khôi phục. Như thế lặp đi lặp lại tịnh hóa lệ khí 500 tịnh hóa lệ khí 500. Nhìn xem hỏa chủng giá trị vụt vụt tăng lên, trong lòng Tần Ngư đừng đề cập có sảng khoái hơn, mà lại có điện chủ đại nhân tại, hắn căn bản không cần lo lắng những chuyện khác, đảo mắt liền đi qua 9 ngày. Lại một lần nữa chân nguyên hao hết, Tần Ngư thời điểm đang chuẩn bị khôi phục, lại nghe được điện chủ Đoan Mục Hồng thanh âm, dừng lại đi. Ừm. Tần Ngư nghi ngờ nhìn về phía hắn, lại là nhìn thấy, vị lão nhân này trong tay hạt châu rõ ràng ảm đạm xuống. Quang hoa vẹn vẹn chỉ có thể đem hai người miễn cưỡng hộ ở bên trong. Lập tức hắn trong lòng giật mình. Hắn không biết là, ngày thứ hai, tất cả tu sĩ, kỳ thật đều đã rời khỏi bí cảnh. Mà lúc này Đoan Mục Hồng rõ ràng già đi rất nhiều, tiến đến trước vẫn là hồng quang đầy mặt, lúc này trên trán lại trải rộng nếp nhăn. Lập tức nhìn giống như già mấy chục tuổi. Điện chủ. Tần Ngư có chút bận tâm, lão nhân lại có cái nhìn rất thoáng, thậm chí ngay cả nụ cười đều trở nên rất tự nhiên, đi thôi, là thời điểm đi ra. Lúc này, trận nhãn phía dưới, nguyên bản lúc sáng lúc tối mạch lạc đã toàn bộ sáng lên, lưu chuyển thông thuận. Mà lại, rất rõ ràng là liệt linh đã bị cực lớn ảnh hưởng, không phải, cái này thật mỏng quang hoa rõ ràng liền không chống đỡ được loại kia tinh thần ăn mòn. hắn triệt để yên tâm đây cũng là ngăn trở một trận hạo kiếp phát sinh. Bạch. Sau đó, Đoan Mục Hồng nâng Tần Ngư, cấp tốc ly khai trận nhãn chỗ, hướng ra phía ngoài lao đi. Điện chủ, gặp hai người ra, Lạc Ly Châu lập tức liền tiến lên đón. Trông thấy hai người vô sự, nàng một mực dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống. Chỉ bất quá, Đoan Mục Hồng rõ ràng vẻ giàn mua, lại làm cho nàng trong lòng bí kinh. Không ngại, về trước đi. Đoan Mục Hồng cũng không nhiều lời, chỉ là đem Thanh Miểu Điện một đám tu sĩ cùng nhau nâng lên, đối cái khác ba điện người gật đầu ra hiệu về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Cái này, cái khác ba điện tu sĩ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ vì chuyện gì tình sẽ sách trước kết thúc, một lát sau, nơi này liền không có mưa hay. Trên đường, Tần Ngư đang khôi phục chân nguyên đồng thời, cũng đem lực chú ý rơi vào ngọn lửa bên trên hỏa chủng giá trị 104593. 9 ngày thời gian, lại tăng lên hơn 10 vạn hỏa chủng giá trị. Nếu để cho hắn lấy cảm xúc giá trị phương thức thu hoạch lời nói, đoán chừng phải muốn 1 năm trở lên. Cái này hay là bởi vì hắn đem phần lớn thời gian đều dùng cho khôi phục chân nguyên bên trên. Linh khí cùng tinh khí còn dễ nói, liền là tinh thần lực, cho dù là có bản mệnh phụ triện tương trợ, khôi phục vẫn như cũng là cực kỳ chậm chạp. Dưỡng thần, nhất định phải nuôi mới có thể khôi phục. Không giống như là tinh khí có thuần dương thân thể, không giống như là linh khí có thể dựa vào linh thạch bổ sung. Nhìn lên tới chỗ như thế vẫn là được nhiều đến a, cũng không biết kia trấn áp liệt linh còn có thể cung cấp bao nhiêu. Bất quá, nghe điện chủ đại nhân thời điểm đó ngư khí, dạng này thai hoàng ẩm, tại tiên quốc phạm vi bên trong còn giống như thật nhiều. Thần ngư con mắt cũng bắt đầu phát sáng lên. Bất quá, dạng này bí cảnh, trăm năm mở ra một lần, mà lại, khả năng còn có cái khác rất nhiều không biết nhân tố. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn nhìn ra được, nếu không phải vị lão nhân này lấy mệnh tương hộ, hắn chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Người người đều như vị lão nhân này giống nhau sao? Hiển nhiên không có khả năng. Không đổi. Chờ tu vi tăng lên lại nói căn cốt, cực phẩm linh cốt, hỏa chủng giá trị 104.593-100.000, có thể đột phá tinh thần lực, nhập tế trung cấp, hỏa chủng giá trị 104.593-50.000, có thể đột phá. Có thể đột phá. Tần Ngư nghĩ, vẫn là trước kiềm chế số dưới, quyết định đợi sau khi trở về lại nói. Nhất là tinh thần lực, ở trên đường đột phá, hiển nhiên không thích hợp. Tần Ngư, ngươi không sao chứ? Cái này, Lạc Ly Châu thanh âm truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tần Ngư nhìn sang, liền gặp vị này điện sứ chính lo lắng nhìn xem mình, liền cười nhạt đáp lại, đa tạ điện sứ đại nhân quan tâm, hết thảy mạnh khỏe. Còn gọi điện sứ đại nhân đâu, gọi tỷ tỷ. Lạc Ly Châu hiển nhiên cũng là nghĩ cùng Tần Ngư rút ngắn một chút khoảng cách. Nàng mặc dù không biết trận nhãn chỗ xảy ra chuyện gì, nhưng đây hết thảy biến cố, khẳng định là xuất hiện ở trước mắt cái này nam nhân trên thân. Tỷ tỷ. Tần Ngư biết nghe lời phải, lại làm cho Lạc Ly Châu nao nao. Vốn là nghĩ đến để hắn gọi điện sứ tỷ tỷ, gia hỏa này lại đem điện sứ cho trừ đi. Bất quá xưng hô này đúng là đem khoảng cách của hai người kéo gần lại một chút, chỉ bất quá giống như có chút quá tới gần, thậm chí nghe hơi có vẻ mập mờ. Chương 255, nữ đế. Chương 255, nữ đế. Lạc Ly Châu vẫn luôn là thân mang tô y y, kia y phục là cực kỳ một mạc màu xanh nhạt, đúng như bản thân nàng đồng dạng, khí chất thanh nhã, giống như là một gốc hoa lan. Sợi tóc của nàng như thác nước, chưa thêm quá nhiều trang trí, chỉ dùng một chi giản lược ngọc châm nhẹ nhàng kéo lên, mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng rủ xuống ở bên hai, vì nàng tăng thêm mấy phần lơ đãng nhu tình. Điện chủ Đoan Mục Hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua giao lưu bên trong hai người, lại cũng không nói gì, thậm chí là ngầm cho phép Tần Ngư loại này rút ngắn quan hệ hành vi. Rất nhanh, liền trở về Thanh Miểu Điện. Ngươi lại thật tốt khôi phục. Đoan Mục Hồng lời này là hướng về phía Tần Ngư nói, sau đó, hắn liền biến mất ở chủ điện. Một đám tu sĩ ánh mắt cũng bởi vậy rơi vào Tần Ngư trên thân. Cực kỳ hiển nhiên, điện chủ đại nhân là có thưởng thức Tần Ngư chi ý, thậm chí có khả năng Tần Ngư có thể bởi vậy lưu tại Thanh Miểu Điện. Một chút nữ tu thấy thế, ánh mắt càng nhiệt liệt. Nếu không phải có Lạc Ly Châu tại, bọn họ đoán chừng đều đã chủ động tiến lên đây đáp lời. Tỷ tỷ, ta trước về chỗ ở. Tần Ngư cũng không có khắp nơi lưu tình ý tứ, chỉ là cùng Lạc Ly Châu lên tiếng chào, liền hướng chỗ ở mà đi. Hơn nửa năm thời gian không thấy, hắn cực kỳ tưởng niệm mình Liêu sư phụ. 4. Đại Viêm Tiên Đô. Tại kia u tĩnh mà tràn ngập nhàn nhạt tiên linh chi khí nữ đế trong tầm cung, lụa mỏng rèm che tựa như ảo mộng, nhẹ nhàng rủ xuống, vẹn vẹn mơ hồ phát họa ra một vòng mông lung mà tôn quý thân ảnh. Phanh. Đột nhiên, một trận không đúng lúc tiếng vang phá vỡ phần này yên tĩnh, tầm cung cửa lớn lại bị người cậy mạnh một cước đa văng, mang theo một trận dồn dập phong thanh. Sau đó, một vị đầu đội mũ phượng thân ảnh vội vã chạy vào. Bệ hạ. Một tiếng này kêu gọi, dù mang theo tôn sưng, lại thiếu chút vốn có kính sợ. Rèm che bên trong, vị Tiêu Tiên quốc chí cao vô thượng tồn tại, chính lấy một loại hơi có vẻ lười biếng tư thái nằm ngang ở giữa. Cũng không biết nguyên nhân gì, nữ đế gần đây luôn cảm thấy mệnh lợi hại. Cửa bị đa văng, nàng dài nhỏ đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, một cỗ khó nói lên lời đế vương chi uy trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, cho dù tầm mắt chưa mở, cũng như ẩn nút thương long mới tỉnh, phóng xuất ra rung động lòng người uy nghiêm. Khi nghe đến kia một đạo kêu gọi về sau, chẳng những không có để vầng trán của nàng giãn ra, ngược lại làm kia xóa nhỏ ngấn càng thêm khắc sâu mấy phần. Hiển nhiên, người tới đoán chừng là cái đệ vị này chí cao vô thượng nữ đế cũng cảm thấy nhức đầu ra hỏa. Sau một khắc, rèm che liền bị tùy ý vén lên, nữ đế thân hình cũng theo đó hiện lộ, nàng mở mắt ra, nhìn về phía người tới. Kia là một cái như tuyết nữ tử. Sợi tóc của nàng êm ái xóa, tựa như trong ngày mùa đông tinh khiết nhất bông tuyết, lóe ra nhàn nhạt ngân quang, hai con ngươi sáng tỏ, thanh tịnh bên trong lộ ra không nhiễm bụi bặm tinh khiết. Da thịt tuyết trắng như ngọc, thổi qua liền phá, tinh tế tỉ mỉ như tơ, quanh thân càng là còn cuốn một tầng nhàn nhạt, phảng phất ánh trăng giống như ánh sáng dịu dịu choáng, phụ trợ nàng, giống như trong lúc này nguyệt cung đi ra tiên tử đồng dạng. Vậy hạ. Nàng bản còn muốn hô to gọi nhỏ, lại tại tiếp xúc đến nữ đế kia lạnh nhạt lại ẩn hàm uy nghiêm ánh mắt về sau, ngựa khí trực tiếp liền mềm nhũn xuống dưới, ánh mắt cũng biến thành có chút tránh né. Lần sau lại như thế, liền phạt ngươi tại mình cung nội bế quan một năm. Nữ đế trong miệng truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm, lại làm cho nàng trợn tròn trong mắt. Cái gì? Một năm? Bản cung mới không muốn. Vị này đầu đội mũ phượng, như nguyệt cung tiên tử đồng dạng nữ tử, chính là đại viêm tiên quốc địa vị tôn sùng. Thái hậu nương nương. Theo thân phận địa vị tôi nói, thái hậu nương nương không kém nữ đế, nhưng lấy trước mắt loại tình huống này đến xem, hiển nhiên là có làm người không biết tận tình. Bản cung là thái hậu, ngươi không thể đối bản cung như thế. Nàng làm cho nữ đế lông mày lại là nhăn lại. Nàng làm sao lại đem như thế cái? Lập làm thái hậu đâu? Khả năng này là nàng thân là nữ đế lớn nhất thất sách chỗ. Nhìn kỹ vị này thái hậu nương nương, hành vi giữa cử chỉ, nào có nửa phần đoan trang cùng quý khí, nhất là đôi kia đầy đặn bắt mắt lòng dạ, tại nàng hô to gọi nhỏ thời điểm, còn run lên một cái. Thật bảo nàng cái này nữ đế nháo tâm, quá không ra dáng. Nếu không phải xem ở nàng là tường thủy phân thượng, mắt thấy nữ đế tựa hồ thật sự tức giận, thái hậu nương nương cũng không dám la lối nữa, nhiều nhất bản cung lần sau lúc tiến vào không dạng này. Nữ đế cũng không thèm để ý nàng, nhẹ nhàng đóng lại tầm mắt, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu, chuyện gì? Có hạt châu nát. Thái hậu nương nương môi anh đào hơi bệnh, lẩm bẩm lầu bầu nói. Nữ đế dù chưa mở mắt, nhưng là lông mày không tự chủ được nhẹ nhàng giật giật. Không phải, ngươi là thái hậu a, thế mà còn quyết miệng, cái này đúng sao? Khả năng cũng cân nhắc đến nàng dạy mãi không sửa, nữ đế nhưng cũng lười nhắc nói tiếp, dứt khoát đến cái nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, thái hậu nương nương nói đến hạt châu, nhưng vẫn là đưa tới nữ đế chú ý kia cái gọi là hạt châu, chính là hạo nguyệt châu. Này châu, chỉ có đại viêm tiên quốc mới có. Mà lại, liền xuất từ vị này tự mang tưởng thụy thái hậu nương nương tay. Liên hỏi, cái nào địa vực? Giống như gọi là cái gì thanh miệu điện. Nữ đế im lặng. Thân là cái này mênh mông tiên quốc chí cao đế chủ, địa vực rộng khoát để nàng khó mà đối mỗi một chỗ địa vực đều có lưu tươi sáng ký ức, nhưng mà, tiên quốc sự tình, nàng lại đều có nhất định ấn tượng. Chỗ kia phong ấn chi địa mới mở 69 ngày, Hạ Nguyệt Châu vì sao liền nát? Nữ đế sẽ không cảm thấy là trí nhớ của mình xảy ra vấn đề, xuất hiện loại tình huống này, xác suất rất lớn có thể là khu vực kia xảy ra chuyện. Nếu là liệt linh phá phong mà ra lời nói, nó hậu quả tất nhiên lại là sinh linh đồ thán. Nghĩ đến đây, nữ đế bước xuống giường, ánh mắt xuyên qua từng tầng mây mù, nhìn về phía xa xôi chân trời. Cái hướng kia chính là thanh miệu địa chỗ. Chợt, nàng lại nhớ lại đại khái một năm trước phát sinh một kiện đại sự, thiên kiếp, giống như cũng phát sinh ở khu vực kia. Vì thế, nàng phái ra viêm vệ làm đế sứ tiến về. Bất quá, tựa hồ không thu hoạch được gì. Tâm niệm vừa động, nữ đế lấy ra một khối truyền âm ngọc. Vậy hạ, bên kia truyền đến viêm vệ thanh âm cung kính. Ngươi chỗ thế nhưng là thanh miệu điện địa vực. Đúng. Lập tức đi một chuyến phong ấn chi địa. Đúng. Thu hồi truyền âm ngọc về sau, nữ đế hai đầu lông mày vẫn như cũ lưu lại một vòng sầu lo. Thái hậu nương nương tựa hồ cực kỳ sợ hãi nghiêm túc như thế nàng, liền nu nu nói, "Vậy hạ, bản cung đi trước." Nữ đế không có ngăn cản, chỉ là lại nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng đã nói xong tường thụy, vì sao tiên quốc bên trong lại liên tiếp xuất hiện sự cố đâu? Mà lại, đồng dạng hai kiện đại sự xuất hiện tại khu vực kia, hiển nhiên khẳng định là phát sinh nàng vị này nữ đế không biết sự tình. Rất nhanh, viêm vệ liền truyền âm trở về. Phong ấn chi địa không ngại. Nữ đế thanh âm bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc đã là không ngại, vì sao Hạo Nguyệt Châu sẽ còn sách trước nát, mà lại dựa theo thời gian đoán chừng, đại khái là tại tu bổ tinh thần trấn ngục trận ngày thứ 9. Như thế trong thời gian ngắn, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Đúng, thuộc hạ từng tiến vào phong ấn chi địa, trận pháp hoàn hảo, thậm chí có được chữa trị dấu hiệu. Chương 256, Thình thâm nghĩa nặng. Chương 256, Thình thâm nghĩa nặng đế đô. Nữ đế vẫn như cũ ở vào tại trong tầm cung, chỉ là viêm vệ câu nói này lại làm cho nàng đột nhiên mở mắt. Chữa trị. Chữa trị cùng tu bổ là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Như muốn tu phục, trừ phi có người có thể đem tinh thần trấn ngục trận hoàn toàn lĩnh hội. Có khả năng này sao? Cực kỳ bé nhỏ. Kia là cổ chi tiên hiền cộng đồng lập nên đại trận, cho đến ngày nay, tiên quốc bên trong chưa có bất luận một vị nào trận pháp đại sư có thể đem trận này hoàn toàn lĩnh hội. Đúng. Viêm vệ thân là nữ đế thân tín, đương nhiên không dám đối vị này chí cao vô thượng tồn tại có bất kỳ dấu diếm, liền nói lên mình tại kia phong ấn chi địa bên trong kiến thức. Cổ trận hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, căn bản không phải dựa vào tu bổ có thể làm được. Trong mắt nữ đế thần quang lưu chuyển, giống như tại suy tư một các loại khả năng tính đã liệt linh không có phá phong mà ra, như vậy, Hạ Nguyệt Châu tại ngắn ngủi 9 ngày thời gian bên trong phá toái, hiển nhiên liền là có nguyên nhân khác. Thì như liệt linh vùng vây dây chết, đây cũng là có thể sẽ dẫn đến trong đó năng lượng cấp tốc tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân. Ngươi nhanh đi một chuyến thanh miệu điện. Đúng, bốn. Tần Ngư hiển nhiên đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối với mình vị này liễu sư phụ thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Rốt cuộc đã là hơn nửa năm không gặp. Đương nhiên, Thanh Sơn môn mấy cái kiểu thê liền muốn niệm. Rốt cuộc hắn đều đã ra ngoài hơn một năm. Mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng nghĩ đến công pháp sự tình, còn phải chờ điện chủ đại nhân triệu kiến mới được. Cũng không dành cho một ngày này hai ngày. Vừa tới cổng, Liễu Tử Tiêu liền mở cửa. Ngươi trở về. Khi nhìn đến Tần Ngư một khắc này, nàng những ngày này một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, khóe miệng nhấc lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Chỉ cần Tần Ngư mạnh khỏe, nàng liền yên tâm. "Sư phụ, có muốn hay không ngươi đổ nhi a?" Tần Ngư trực tiếp liền đem vị này ngự tỷ sư phụ kéo vào trong ngực. "Ừm." Vừa thấy mặt liền bị hắn trêu chọc, Liễu Tử Tiêu trong chốc lát còn không thích ứng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. "Hắc hắc." Nhìn xem vị này cấm dục hệ ngự tỷ sư phụ cái này thẹn thùng bộ dáng, Tần Ngư nhếch miệng cười một tiếng, cũng mặc kệ có người hay không nhìn thấy, trực tiếp ôm nàng lên, nhanh chân đi vào phòng bên trong. Lâu như vậy không thấy, nhất định phải tốt tốt báo đáp một chút sư ân, mau buông ta xuống. Liêu Tử Tiêu tuy có phản kháng, nhưng cũng không kịch liệt, ngược lại nhìn qua giống như là nũng nịu, gặp không lay chuyển được Tần Ngư, chỉ có thể đem đầu chôn ở hắn lồng ngực, che giấu nội tâm ngượng ngùng cùng thần trương. "Sư phụ, ta nói cho ngươi nói tại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đi." Tần Ngư ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng bước chân lại không có chút nào chậm, mà lại trực tiếp liền hướng giường đi đến. Liêu Tử Tiêu đối tên lịch đồ này tâm tư rõ rõ ràng ràng, nhưng không có nửa điểm kháng cự, ngược lại có chút chờ mong. Trước kia nhất tâm hướng đạo, chỉ muốn như thế nào tăng cao tu vi, không có phương diện này tâm tư, thật cũng không sự tỉnh. Nhưng từ khi bị tên lịch đồ này và chạm về sau, nếm đến tư vị, không nói đã xảy ra là không thể ngăn cản đi, tổng vẫn còn có chút hoài niệm. Hơn nửa năm đó thời gian, bởi vì ở vào bên trong thanh miệu điện, tu vi của nàng đã lần nữa khôi phục đến kim đan hậu kỳ, mà lại căn cốt tại dòng nước cấm cải thiện, đã là cực phẩm linh cốt. Lúc đầu nàng coi là chỉ cần một lần, một lần đem thương thế bên trong cơ thể khôi phục liền tốt, nàng cũng không có quá lớn yêu cầu xa vời. Nhưng bây giờ có được cực phẩm linh cốt về sau, chẳng lẽ liền thật một chút đều không muốn có được đạo cốt sao? Đây chính là đạo cốt ta. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nàng đối tên lịch đồ này tưởng niệm. Tần Ngư ly khai về sau, Liễu Tử Tiêu liền cảm giác giống như bên người thiếu khuyết cái gì, lại thường xuyên sẽ ngồi tại bên giường ngẩn người, đây là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Mặc dù môn chủ đại nhân thường xuyên sẽ truyền âm tới cùng nàng nói chuyện phiếm, nhưng không biết vì sao, cái loại cảm giác này chẳng những không có giảm bớt, thời gian càng lâu, ngược lại càng phát mãnh liệt. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Tần Ngư, loại kia u buồn trống rỗng cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn thật tốt hầu ở Tần Ngư bên người, mặc kệ hắn làm cái gì. Nàng đại khái rốt cuộc không thể rời đi chính mình cái này nghịch đồ. Cho nên, một ngày này, Liêu Tử Tiêu triệt để buông ra mình, thậm chí biểu hiện so Tần Ngư còn muốn tích cực, để Tần Ngư đều có chút không thích ứng. Liêu Tử Tiêu tình duyên giá trị 50, không rời. Vị này Liêu sư phụ tình duyên giá trị tăng lên tốc độ vẫn là thật mau. Không rời. Tần Ngư rất rõ ràng kia ý vị như thế nào. Sau đó, hắn liền nói lên tại bí cảnh bên trong phát sinh một số việc. Tần Ngư nói đến trầm động chập trùng, ngựa khí khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì lập tức nói đến rất nguy hiểm, khi thì còn nói cực kỳ nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Liêu Tử Tiêu tại tên lịch đồ này liên tiếp ngựa khí biến hóa bên trong, dần dần tại các loại cảm xúc trung chuyển biến, đặc biệt là nói đến tòa cổ trận kia hạ chấn áp lại là liệt linh thời điểm, Liêu Tử Tiêu càng là che lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt kia càng là tràn đầy lo lắng. Lần sau nhất định không thể lấy lỗ mang rồi. Liêu Tử Tiêu quan tâm nhắc nhở. Lần sau không thể, vậy lần này có thể là a? Thần Ngư khoẹt miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa. Hắn bình thường đều sẽ không lỗ mãng, trừ phi tình thế bất đắc dĩ, tình thâm nghĩa nặng. Cũng tỷ như hiện tại đến từ Liêu Tử Tiêu cảm xúc giá trị 5 đến từ Liêu Tử Tiêu cảm xúc giá trị 54. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Lạc Ly Châu đến gọi hắn tiến đến chủ điện, Tần Ngư mới nổ thân trở ra. Tu chỉnh một phen về sau, mới đi ra. Lạc Ly Châu nhìn xem tinh thần tỏa sáng hắn, ánh mắt có chút cổ quái. Liêu Tử Tiêu dù nói thế nào cũng là Tần Ngư trên danh nghĩa sư phụ, a gia hỏa này tỷ tỷ. Mặc dù mới kêu mấy lần, Tần Ngư nhưng thật giống như gọi thuận miệng đồng dạng. Đi thôi, điện chủ muốn gặp ngươi. Lạc Ly Châu kỳ thật cực kỳ nghi hoặc. Nàng cũng hỏi qua điện chủ, nhưng là, vị lão nhân kia lại chỉ là cười không nói. Cười? Loại vẻ mặt này, nàng giống như chưa hề tại vị lão nhân này trên mặt thấy qua. Mặc dù điện chủ đại nhân từ bí cảnh bên trong ra ngoài về sau, nhìn già nua mấy chục tuổi, nhưng là cả người thần thái lại dễ dàng rất nhiều, giống như là bỗng nhiên tháo xuống cái gì gánh nặng đồng dạng. Hai người một đường tùy ý trò chuyện với nhau, thẳng đến đi vào chủ điện trước, Lạc Ly Châu mới nói, "Tần đệ đệ, cái này truyền âm thạch ngươi cầm, ngày sau có việc, nhưng truyền âm cùng ta." Xách. Xưng hô này, làm sao nghe giống như có chút không đúng đây? Trực tiếp gọi đệ đệ, giống như thì càng mập mờ không rõ. Tần Ngư tự nhiên nhận lấy đây chính là điện sứ truyền âm thạch, nhiều ít người mong mà không được đâu. Có thể liên hệ với điện sứ, vậy thì tương đương với trực tiếp có thể cùng điện chủ đại nhân câu thông. Vạn nhất nếu là tại Thanh Sơn môn gặp được cái gì xử lý không được sự tình, một trận truyền âm chẳng phải có thể giải quyết. Người đi vào đi, điện chủ đại nhân ở bên trong chờ. Lạc Ly Châu cực kỳ không hiểu, vì sao điện chủ đại nhân sẽ đơn độc triệu kiến Tần Ngư. Lúc đầu nàng muốn từ Tần Ngư nơi này hỏi ra chút gì, nhưng điện chủ đại nhân đã không đề cập tới, tất nhiên là có dụng ý của hắn. Tần Ngư, bái kiến điện chủ. Không cần giữ lễ tiết, ngồi. Gặp Tần Ngư tiến đến, Đoan Mục Hồng mới mở mắt ra. Dù kinh lịch tiếp cận một ngày khôi phục, vị lão nhân này trên trán nếp nhăn một cây đều không có giảm bớt. Chương 257, viêm vệ đến. Chương 257, viêm vệ đến. Tần Ngư ánh mắt cũng tự nhiên rơi vào vị điện chủ này trên người người lớn. Vị lão nhân này rõ ràng già nua. Nhìn, tại trận nhãn chỗ duy trì 9 ngày thời gian, vì che chở mình, vị lão nhân này bỏ ra cái giá cực lớn. Nhìn xem Đoan Mục Hồng, Tần Ngư cảm xúc trong đáy lòng có chút phức tạp. Hắn không cảm thấy mình là cái rất cao thượng người, hắn cảm thấy mình trên thân có rất nhiều khuyết điểm. Tại trận nhãn biết được tai họa ngầm thời điểm, hắn cũng chỉ nghĩ tới phải thoát đi, trốn càng xa càng tốt. Nhưng vị lão nhân trước mắt này lại làm cho Tần Ngư cảm thấy động dung. Có lẽ hắn không thể trở thành một cái giống vị lão nhân này đồng dạng người, hiện tại không được, về sau chỉ sợ cũng không được, nhưng lại không trở ngại hắn đối vị lão nhân này sinh lòng kính ý. Điện chủ. Đoan Mục Hồng nghe ra được Tần Ngư lời nói bên trong loại kia tình cảm phức tạp, lại chỉ là nhàn nhạt đối với hắn cười một tiếng, không sao, ta xương cốt cứng đến nỗi cực kỳ, sống thêm mấy trăm năm không đáng kể. Hắn tuy là già đi rất nhiều, nhưng là ánh mắt lại rất sáng, nhất là nhìn về phía Tần Ngư thời điểm. Vật này ngươi thu. Tần Ngư vừa ngồi xuống, Đoan Mục Hồng chính là lấy ra một khối lệnh bài dùng linh lực bày đến trước mặt hắn. Tần Ngư dương mắt, chính là nhìn thấy cái này trên lệnh bài khắc họa lấy thanh miểu hai chữ, cứng cắp hữu lực, lộ ra một cố làm người sợ hãi lực uy hiếp. Điện chủ, đây là. Hắn không rõ vị lão nhân này là có ý gì. Vật này bất quá là một kiện thân phận lệnh bài, ngươi mang theo nó liền có thể tại Thanh Miểu Điện thông suốt, không có tác dụng gì, liền thu đi. Đoan Mục Hồng lộ ra ôn hòa nụ cười, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng. Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là Tần Ngư nghe được kia thông suốt bốn chữ về sau, liền rõ ràng lệnh bài này trọng lượng. Vị lão nhân này không phải là muốn mình lưu tại Thanh Miểu Điện a? Không ổn không ổn. Mặc dù Thanh Miểu Điện mặc kệ là tư nguyên vẫn là linh khí, đều hoàn toàn không phải Thanh Sơn Môn có thể so sánh, nhưng Thanh Sơn Môn bên trong có bọn họ chủ đại nhân a. Đây chính là thánh tăng đều chống cự không được tuyệt thế vưu vật. Thần Ngư làm sao có thể bỏ qua được? Lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi chữa trị cổ trận có công, còn có nhu cầu gì, cứ việc nói ra. Đoan Mục Hồng chưa hề nói muốn cho Tần Ngư cái gì, mà là để chính hắn sách, hiển nhiên là muốn biết Tần Ngư thiếu cái gì. Cho dù là Thanh Miểu Điện không có, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Đa tạ điện chủ đại nhân. Tần Ngư gặp hắn không sách để cho mình lưu lại sự tình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xả hơi đồng thời, nhiều ít đều cảm thấy mình có chút không biết tốt xấu, đây là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, hắn lại muốn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cung kính đem lệnh bài đó lấy, mới nói, không biết có thể tuyển một môn đẳng cấp cao công pháp. Đương nhiên có thể. Đoan Mục Hồng vui vẻ đáp ứng, tại gọi Lạc Ly Châu tiến đến trước, lại sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, lĩnh ngộ cổ trận sự tình, tạm thời không muốn đối ngoại tuyên dương, để phòng vạn nhất. Tần Ngư biết được. Tần Ngư đương nhiên là ước gì thiếu một chút phiền toái sự tình. Ly Châu. Đoan Mục Hồng lúc này mới hoán Lạc Ly Châu tiến đến, ngươi mang Tần Ngư đi một chuyến Vạn Quỷ Lâu. Vạn Quỷ Lâu. Kỳ thật thì tương đương với Thanh Sơn môn tàng thư các, nhưng hiển nhiên cả hai căn bản không so được. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, vị lão nhân này trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Hắn nói là để Tần Ngư tùy ý đưa yêu cầu, nhưng là Tần Ngư lại chỉ là tuyển một môn công pháp, điều này nói rõ tiểu gia hỏa này không phải một cái lòng tham người. Lão nhân khỏe miệng ý cười càng đậm. Lạc Ly Châu lần đầu tiên ánh mắt liền rơi vào Tần Ngư lệnh bài trong tay bên trên. Thanh Miểu lệnh. Tần Ngư ngơ ngác một chút, toàn tức nói, tỷ tỷ nói là cái này sao? Vừa rồi điện chủ đại nhân ban cho ta. Lạc Ly Châu nhìn xem hắn, miệng nhỏ đóng mở mấy lần, lại không nói nên lời. Tần Ngư không biết cái này Thanh Miểu làm đại biểu cái gì, nhưng nàng thế nhưng là biết đến. Gặp Thanh Miểu lệnh như gặp điện chủ, có thể nói hiện tại Tần Ngư quyền hạ so với nàng cái này điện sứ nhưng lớn hơn, đồng thời Lạc Ly Châu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng rõ ràng điện chủ có trọng thị bao nhiêu Tần Ngư. Sau đó trên đường nàng liền cùng Tần Ngư nói lên liên quan tới Vạn Quyển Lâu sự tình. Chờ một chút tỷ tỷ mang ngươi tuyển một môn địa cấp công pháp. Vậy trước tiên cảm ơn tỷ tỷ. Trong mắt Tần Ngư sáng lên, Thanh Sơn môn tốt nhất công pháp cũng bất quá là linh cấp, liền là không biết cái này địa cấp công pháp là không phải mình muốn. Hắn rất chờ mong. Hai người trò chuyện với nhau vui sướng, rất nhanh hai người liền tới đến Vạn Quyển Lâu. Nơi đây ở vào tại chủ điện dưới ngọn núi, có điện chủ đại nhân tự mình tọa trấn, tất nhiên là vững như thành đồng. Mới là tới gần phiến khu vực này, Tần Ngư liền cảm giác được trên thân bị mấy đạo thần thức đảo qua, một đường đi tới, hắn còn chứng kiến không thua 10 tòa trận pháp trận văn. Nếu không phải có Lạc Ly Châu mang theo, chỉ sợ liền những trận pháp này, liền có thể đem hắn rào sát. Hắn đương nhiên không rõ ràng, chính là không có Lạc Ly Châu tại, có lệnh bài trong người hắn, có thể tự một đường thông suốt. Tiến vào Vạn Quyển Lâu bên trong, hai người cũng không có tại hạ tầng dừng lại. Kỳ thật Tần Ngư ngược lại là muốn tăng trưởng một chút kiến thức. Bất quá đương nhiên không thể ngay trước vị đại tỷ tỷ này mặt nhìn đi vào tầng cao nhất. Tần Ngư ánh mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy mười mấy đoàn ôn nhuận như thẻ ngọc độc, bị trận pháp màu trắng vầng sáng bao khỏa, lơ lửng giữa không trung. Tỉ mỉ đến một chút, đúng là dòng dã 17 cái ngọc giản. Nơi đây cất giấu đều là địa giai công pháp, trong đó còn có tam thiên địa giai trùng phẩm công pháp. Bất quá, đây đều là thác ấn xuống tới, cũng không phải là nguyên thiên, nhưng cùng nguyên thiên không khác chút nào. Lạc Ly Châu dần dần phân tích lấy mỗi bộ công pháp chỗ đặc biệt cùng tiềm ẩn cực hạn, liền để cho Tần Ngư tự mình lựa chọn. Trong lòng Tần Ngư âm thầm sợ hãi than, không hổ là quản hạt mười vực Thanh Miểu Điện, thật sâu dày nội tình có thể thấy được chút ít. Bình thường tiên môn một quyển không có, nơi này lại có 17 loại. Nếu là có thể là tiểu tiên thê bọn họ tuyển một môn công pháp liền tốt đương nhiên, kia phải là tại thu hoạch được điện chủ cho phép phía dưới. Sau đó, Tần Ngư dần dần đụng vào lên những cái kia lơ lửng thẻ ngọc. Một bộ, hai bộ. Theo thời gian chuyển rời, Tần Ngư lông mày nhưng dần dần vặn chặt. Tần đệ đệ, có lẽ là không có thích hợp. Lạc Ly Châu thấy thế, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Không nên a, chẳng lẽ lại kia Thanh Sơn môn còn có so Thanh Miểu Điện tốt hơn công pháp hay sao? Những công pháp này đều rất không tệ, đem cuối cùng một bộ công pháp bung ra, Tần Ngư mặt mũi tràn đầy đắng chát. 17 bộ công pháp à, còn tất cả đều là địa giai, thế mà không có một bộ là thích hợp hắn. Trong lòng Tần Ngư ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ, hắn chú định phải dựa vào mình chậm rãi tìm tòi sao? Cái này, Lạc Ly Châu cũng không biết nói cái gì, mà ngay cả địa cấp trung phẩm công pháp đều chướng mắt sao? Tỷ tỷ, vẫn là mang ta đi tầng tiếp theo đi. Tầng tiếp theo nhưng chỉ là linh cấp công pháp. Tần Ngư kiên trì, Lạc Ly Châu đành phải dẫn hắn tiến về. Chủ điện điện chủ Đoan Mộ Hồng đột nhiên có cảm ứng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại vạn trượng trên không trung, mà trước mặt hắn lúc này chính yên tĩnh đứng đấy một vị người khoác lửa hồng khải giáp, trên mặt hỏa vân mặt nạ nữ tử. Cái này trang phục hắn là nhận biết, là tiên quốc vị tiêu chí cao vô thượng tồn ở bên cạnh cận vệ. Viêm vệ, chương 258, nữ đế hỏi chuyện. Chương 258, nữ đế hỏi chuyện. Viêm vệ lập tức lộ ra ngay thân phận chứng minh của mình, một khối xích hồng như diễm lệnh bài. Trên lệnh bài một đầu thương long sinh động như thật, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể phá bài mà ra, trao liệu cửu thiên. Tuy chỉ là một khối lệnh bài, lại mang theo đến từ đại viêm nữ đế uy hoàng đế uy. Đây là không giả được đồ vật. Thanh Miểu Điện điện chủ Đoan Mục Hồng, bái kiến Viêm vệ đại nhân. Đoan Mục Hồng sắc mặt giật mình, nguyên bản cổ động linh lực trong nháy mắt thu liễm, lập tức lên trước làm lễ. Nghe nói, mỗi một cái viêm vệ đều là vị tiêu chí cao vô thượng nữ đế tự mình bồi dưỡng ra được thân vệ, có thể nói mỗi một cái viêm vệ tương đương với liền là nữ đế ý chí kéo dài. Cho dù là làm quản hạt thập đại địa vực một điện chi chủ, cũng không dám đối nó có nửa điểm lãnh đạm. Phụ bệ hạ chi mệnh, chuyến tới để nơi đây, có chuyện quan trọng hỏi. Viêm vệ mở miệng, có lẽ là mang theo mặt nạ nguyên nhân, hay là trải qua đặc thù xử lý, thanh âm của nàng nghe có chút kỳ quái. Mời. Đã là chuyện quan trọng, đương nhiên không thể ở chỗ này nói. Đoan Mục Hồng đem vị này viêm vệ mời vào chủ điện bên trong đợi đến cửa lớn đóng chặt, viêm vệ lệnh bài trong tay chậm rãi lơ lửng mà lên. Đoan Mục Hồng. Nữ đế thanh âm giống như thương long ngâm rít đạo, xuyên thấu hư không, từ cái này trên lệnh bài bỗng nhiên vang lên, dù chỉ là truyền âm, lại ẩn chứa vô thượng đế uy, rung động lòng người. Đoan Mục Hồng thân hình run lên bần bật, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trấn nhiếp, không tự chủ được đối lệnh bài quỳ sát mà xuống, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kính sợ cùng run rẩy, cao giọng hô: "Đoan Mục Hồng, cung nên bệ hạ thánh dụ." "Ngươi lại đứng dậy, về chấm tra hỏi." "Theo lý mà nói, điện chủ là không có tư cách diện thánh." Nữ đế đã lựa chọn tự mình truyền âm, tất nhiên là đối vị này cao tuổi điện chủ làm người có sự hiểu biết nhất định. Đoan Mục Hồng dù không đến mức lão lệ chúng ngang, cũng đã đem vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, cũng coi là vị kia chí cao vô thượng đối với hắn một loại tán thành. "Tuân mệnh." Đoan Mục Hồng theo tiếng mà lên, thân hình hơi có vẻ lảo đảo, đợi hắn đứng vững về sau, nữ đế kia uy nghiêm mà không mất thanh âm nhu hòa lại lần nữa vang lên: "Chấm lại hỏi ngươi, kia phong ấn chi địa, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì?" "Việc này, Đoan Mục Hồng sớm đã hướng lên báo cáo, dù không đề cập đến Tần Ngư, nhưng việc quan hệ cổ trận, cấp trên biết được về sau, còn phải phái người đến đây xác minh, mới có thể tầng tầng báo cáo." "Bệ hạ, phong ấn chi địa cổ trận đã được đến chữa trị." Tại vị này chí cao vô thượng nữ đế trước mặt, Đoan Mục Hồng tất nhiên là không dám có chút lựa gạt trái tim, thế là liền đem lúc ấy tại trận nhãn chỗ phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối, không có chút nào bỏ sót trần thuật ra. Tự nhiên, cũng bao quát Tần Ngư tìm hiểu tinh thần trấn ngục trận sự tình. "A, lại tìm hiểu tinh thần trấn ngục trận." Nữ đế trong lòng sớm có sở liệu, bây giờ chỉ là tìm được chứng minh, cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Chỉ là, chuyện này cũng không xem như nhỏ. Cho dù là đặt ở tiên quốc phương diện bên trên, cũng là một kiện đại sự. Phải biết, như dạng này thai hoàng ẩm, không chỉ có riêng chỉ là Thanh Miệu Điện phiến địa vực này có. Bởi vì một mực không người có thể tìm hiểu này tiên hiền bày ra cổ trận, tự nhiên cũng không có năng lực chữa trị, chỉ có thể tận hắn lượng tu bổ. Liên liên tự mình hỏi tới Tần Ngư sự tình. "Tần Ngư, Vân Lan vực Thanh Sơn môn tu sĩ." Đoan Mục Hồng nói đến Tần Ngư lai lịch, bao quát tại Lâm Tiên Thành kia đoạn. Viêm vệ bởi vì mang theo đặc chế mặt nạ, tất nhiên là nhìn không thấy nàng bộ mặt tâm tình chập chờn, nhưng ở xa đại viêm đế đô, vị tiêu chí cao vô thượng nữ đế bệ hạ, hắn trên khuôn mặt trong lúc lơ đãng lướt qua một vòng kinh ngạc. Tại dự đoán của nàng bên trong, lĩnh hội cổ trận người hẳn là Thanh Miệu Điện điện chủ tỉ mỉ bồi dưỡng kinh thế chi tài, nào có thể đoán được chân tướng của sự thật đúng là như thế ngoài dự liệu. Kia lại chỉ là một cái xuất từ tán tu chi thành không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ. Phải biết, cho dù là điện chủ cấp độ này nhân vật, cũng chưa chắc có thể đi vào nữ đế tầm mắt. Hung chi vẫn chỉ là mênh mông tiên quốc bên trong một góc, một cái lệ thuộc vào cái nào đó tiên môn, không có ý nghĩa thành trì nhỏ ra tu sĩ. Đoan Mục Hồng cũng đem Lạc Ly Châu thu tập được một chút tin tức cặn kẽ từng cái nói ra. Vì che chở Tần Ngư, hắn tự nhiên sẽ tận chính mình có khả năng, thậm chí đều không có mạo muội đem Tần Ngư sự tình bẩm báo lên trên. Nhưng tại vị này trí cao vô thượng nữ đế trước mặt, hắn đương nhiên liền không có bất kỳ cái gì giấu giếm cần thiết. Mà lại, nếu là Tần Ngư có thể đi vào nữ đế tầm mắt bên trong, vậy dĩ nhiên liền có thể thu hoạch được tốt hơn phù hộ, hắn cũng liền có thể triệt để an tâm. Tự nhiên là đem quan sát được Tần Ngư một chút chi tiết cũng nói ra. Như cái gì trọng tình trọng nghĩa, vì phàm cốt đạo lữ có thể từ bỏ tiến vào tiên môn cơ hội, các loại dạng này người ít, nhưng là tại mênh mông tiên quốc phạm vi bên trong tự nhiên vẫn là rất nhiều, giống như Đoan Mục Hồng. Cho nên nữ đế sẽ không xem trọng xem xét, sẽ chỉ cảm thấy còn có thể, chí ít không phải cái gì ti tiện người. Mà lại nữ đế để ý nhất một việc lại là Thần Ngư căn cốt xuất từ tán tu chi thành, căn cốt tất nhiên liền cao không đến đi đâu. So sánh với việc này, cho dù Tần Ngư tính cách ti tiện, chỉ cần căn cốt phẩm chất cao, nữ đế vẫn còn tự tin có thể đem bốn năm tới. Nếu là căn cốt quá thấp, ngược lại không cách nào giải quyết, đến lúc đó chỉ sợ lại là không vui một trận. Rất nhiều chuyện, nếu là cảnh giới quá thấp, là không cách nào làm được. Xác nhận linh cốt, hoặc có thể là cực phẩm linh cốt. Đoan Mục Hồng cũng không thể xác định, bởi vì Tần Ngư trên người có đồ vật che giấu khí cơ, đương nhiên, từ Tần Ngư tu vi tăng lên tốc độ, hắn vẫn là có thể đánh giá ra một thứ đại khái. Cực phẩm linh cốt. Quả nhiên, nữ đế thần sắc cấp tốc hồi phục bình tĩnh. Cực phẩm linh cốt, đặt ở Vân Lan vực, đã là đỉnh thiên tồn tại. Nhưng nếu là phóng tầm mắt toàn bộ tiên quốc, kia bất quá chỉ là một cái tiểu địa vực đều đi ra không được tiểu tu sĩ thôi. Nếu là, dù là hắn chỉ là hạ phẩm đạo cốt, có lẽ cũng còn có thể bồi dưỡng một hai. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là linh cốt. Thất vọng. Ngươi nhưng xác định. Nữ đế hỏi như vậy, hiển nhiên, trong lòng còn ôm lấy cuối cùng như vậy một tia may mắn. Cái này Đoan Mục Hồng chỉ có thể nói Tần Ngư năm gần đây tốc độ tu luyện. Tốc độ này tuyệt đối không chậm. Cân nhắc đến công pháp, còn có tư nguyên chờ một chút một loạt nhân tố, cực phẩm linh cốt, chỉ sợ khó mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến kim đan. Rốt cuộc Tần Ngư còn có thể dành thời gian đem cường độ tinh thần lực tăng lên một cái cấp độ đâu. Nói rõ, đoạn thời gian kia, hắn cũng không phải là đem tất cả thời gian đều dùng tại tăng cao tu vi phía trên. Có lẽ, hắn thật có thể là đạo cốt. Vậy liền còn có một điểm hy vọng. Mặc dù không nhiều, nhưng là, tổng còn phải xác định một chút không phải. Viêm Ngọc. Nữ đế gọi ra cái này viêm vệ chi danh. Có thuộc hạ. Như người này thật tìm hiểu tinh thần trấn ngục trận, ngươi liền cùng ở bên cạnh hắn, vì hắn hộ đạo một năm. Nói là hộ đạo, nữ đế chân thực dụng ý, nhưng thật ra là để cái này viêm vệ đi theo Tần Ngư bên người quan sát một năm. Chương 259, vị này là Viêm Ngọc. Chương 259, vị này là Viêm Ngọc Đoan Mục Hồng Trấn Kinh. Nữ đế lại để cho mình Viêm Vệ, cho Tần Ngư làm người hộ đạo. Đây là chưa hề phát sinh qua sự tình. Cũng từ khía cạnh chứng minh, nữ đế đối tinh thần trấn ngục trận coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Chỉ cần trong năm ấy, Tần Ngư hết thể có thể để cho vị này nữ đế bệ hạ hài lòng lời nói, thậm chí khả năng nhất phi trùng thiên đương nhiên, trước đó là tuyệt đối không thể để cho Tần Ngư biết được Viêm Vệ thân phận chân thật. Tại chứng thực Tần Ngư xác thực lĩnh hội tinh thần trấn ngục trận về sau, liền do Đoan Mục Hồng danh nghĩa, để cái này Viêm Vệ trở thành Tần Ngư người hộ đạo. Đoan Mục Hồng đương nhiên không dám chống lại nữ đế ý chỉ. Tần Ngư tại Vạn Quyển lâu chờ đợi 2 ngày thời gian, nhưng như cũng là không thể từ bí ẩn gì nơi hẻo lánh, tìm tới một quyển có thể áp dụng mình loại tình huống này công pháp. Cùng Thanh Sơn môn đồng dạng, những cái kia không người hỏi thăm, không phải cái gì tản tạ công pháp đi thiên, mà là một chút không quá nghiêm chỉnh công pháp. Hắn đương nhiên cũng không dễ làm lấy Lạc Ly Châu mặt đi xem. Chẳng lẽ, thế giới này tu sĩ vốn là chỉ là tu khí sao? Nhìn, thực sự dựa vào hắn mình chậm rãi lục lọi ra một môn thích hợp bản thân tu hành phương thức. Cuối cùng bất đắc dĩ, liền đối với Lạc Ly Châu hỏi, "Tỷ tỷ, nếu là ta tuyển một môn công pháp có thể hay không cho người khác tu luyện?" Lạc Ly Châu ngơ ngác một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói, "Đã điện chủ cho ngươi quyền hạn, ngươi thích hợp một môn công pháp, nhưng bởi vì chỉ là bản dập, chỉ có thể dùng cho một người lĩnh ngộ." Nàng nói rõ chi tiết lên bản dập tính đặc thù. Rốt cuộc có chút công pháp, không phải mấy ngày có thể lĩnh ngộ, bản dập rõ ràng liền thuận tiện rất nhiều. Thế là, Tần Ngư liền tuyển một môn địa giai trung phẩm công pháp. Lúc này đương nhiên liền phải tuyển tốt nhất. Sau đó, tại Lạc Ly Châu dẫn dắt hạ, lần nữa đi tới chủ điện. Tần Ngư lần nữa bị đơn độc triệu kiến đi vào. Chỉ bất quá, ở trong đại điện, lại không chỉ điện chủ Đoan Mục Hồng một người. Lúc này Viêm Vệ đã đổi một thân phục sức, nhưng vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhìn không thấy dung nhan, liền đứng tại điện chủ một bên, giống như là tên hộ vệ dáng vẻ. Tần Ngư tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đối lao nhân hành lễ, "Điện chủ, công pháp còn hài lòng?" Đoan Mục Hồng đối với hắn quan tâm tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, Tần Ngư cũng đem chọn công pháp đem ra, cũng thản nhiên nói rõ tình huống, cho thấy mình khả năng đem công pháp tặng cho kiểu thê. "Chính ngươi vì sao không chọn một môn?" Đoan Mục Hồng kinh ngạc. "Tiểu tử hiện tại công pháp đủ. Địa cấp công pháp, hiển nhiên đối ứng là đạo cốt, nếu chỉ là linh cốt, tự nhiên cũng vô pháp phát huy ra công pháp lớn nhất hiệu dụng đương nhiên, bởi vì địa cấp công pháp đặc tính, cũng sẽ so linh cấp công pháp muốn mạnh hơn không ít." Một màn này, cũng bị Viêm Vệ thu hết vào mắt. Thân là nữ đế bệ hạ cận vệ, nàng tự nhiên rõ ràng nữ đế để nàng chú ý trọng điểm. Tần Ngư căn cốt liền là quan trọng nhất. Bây giờ nhìn, chỉ sợ Tần Ngư căn cốt cao không đến đi đâu. Đoan Mục Hồng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhớ kỹ việc này. Chợt, liền đem chủ đề chuyển rời đến trên tòa cổ trận. Tinh thần trấn ngục trận là cổ chi tiên hiền là trấn áp liệt linh mà sáng tạo đại trận, ngươi nhớ lấy, ngày sau cần nhiều hơn cần luyện, không thể hoang phế. Chính là coi đây là lấy cớ để Tần Ngư biểu hiện ra một lần. Tần Ngư cũng không hoài nghi vị lão nhân này có cái khác tâm tư, liền ngồi xếp bằng mà xuống, lấy chân nguyên, đem từng cái trận văn ngưng tụ ra. Hắn mới ngưng ra cái thứ nhất, kia Viêm Vệ dưới mặt nạ đôi mắt liền là ngưng tụ. Cái này, giống như cũng không phải là đơn thuần tinh thần lực. Dưới tình huống bình thường, cho dù là trận pháp đại sư, cũng là lấy tinh thần lực ngưng tụ trận văn, sau đó lấy linh lực thôi động, phóng thích trận pháp uy năng. Như thế, cho dù là đồng dạng trận pháp, bởi vì tu vi cảnh giới cao thấp, uy năng cũng liền sẽ khác nhau đồng lý. Tiên hiền bày ra một chỗ trận pháp, liền có thể ép liệt linh vô tận tuyết nguyệt, mà Tần Ngư mỗi lần lại chỉ có thể tịnh hóa một bộ phận lệ khí, đây là lấy chân nguyên ngưng tụ tình huống dưới, không phải hiệu quả chỉ sợ càng kém. Tại Tần Ngư tiếp tục thời điểm, Viêm Vệ lại lặng lẽ thả ra từng tia cảm giác, rơi vào kia một đạo trận văn bên trên. Quả nhiên không phải đơn thuần tinh thần lực, có linh lực ba động, càng còn pha tạp lấy một chút chí dương chí cương đồ vật, có điểm giống là từ trên thân Tần Ngư phát ra cái chủng loại kia khí chất. Viêm Vệ mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng là đáy lòng lại sinh ra một tia nghi hoặc. Trước mắt cái này tiểu tu sĩ, giống như có chút đặc thù a. Lúc đầu nàng khả năng không có cơ nào để bụng, đoán chừng đây cũng chính là một người ngộ tính mỹ tiên, nhưng là căn cốt phổ thông tu sĩ mà thôi. Nhưng phát hiện này lại làm cho nàng có chút nặng xem. Rốt cuộc loại này vượt quá ngoài ý liệu sự tình, khẳng định vẫn là đến hồi báo cho nữ đế bệ hạ. Nàng đến hiểu rõ đây là cái gì. Ông rất nhanh trận pháp thành hình, một cỗ lớn lao hàm ý nhộn nhạo lên. Quả nhiên là tinh thần trấn ngục trận. Viêm Vệ mặc dù còn không có biết rõ ràng Tần Ngư ngưng tụ trận văn năng lượng là cái gì, nhưng là trận pháp này ba động lại vẫn là có thể trực tiếp xác định đã xác định. Vậy liên đại biểu nàng đem đi theo Tần Ngư bên người một năm, trở thành hắn người hộ đạo. Thân là nữ đế thân vệ, phục tùng nữ đế bệ hạ ý chỉ là thứ nhất chuẩn tắc. Viêm Vệ liền lặng lẽ đối điện chủ Đoan Mục Hồng không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. "Tần Ngư, ngươi nhưng nguyện lưu tại ta Thanh Miểu điện tu hành?" Có lẽ là hiểu rõ Tần Ngư lo lắng, Đoan Mục Hồng lại tăng thêm một câu, "Đương nhiên, ngươi có thể đem tất cả gia quyến đều tiếp đến Thanh Miểu điện." Như thế, Tần Ngư hẳn là liền sẽ không cự tuyệt. "Đa tạ điện chủ đại nhân lòng tốt." Tần Ngư câu nói này vừa ra, Đoan Mục Hồng liền giật mình, quả nhiên, Tần Ngư nói tiếp, "Ta Tần Ngư, thân là Thanh Sơn môn môn chủ tọa hạ thân truyền đệ tử, thân thụ sư ân hạo đãng, lại nhận được tiên môn rất nhiều tư nguyên tài bồi, há có thể vứt bỏ tiên môn tại không để ý." Hắn nói hiên ngang lẫm liệt. Hắn Tần Ngư, chính là như vậy một cái xem vinh hoa phú quý là cặn bã người. Nói cái gì vinh hoa phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy? Khục. Kéo xa. Nói tóm lại, hắn đối sư phụ của mình, không đúng, là đối với mình tiên môn, quyết chí thể không đổi. Khục. Là quyết chí thể không rời. Trung thành tuyệt đối. Đoan Mục Hồng ngược lại không biết nói cái gì, hắn cũng không thể thuyết phục để Tần Ngư vong ân phụ nghĩa, dùng bỏ mình tiên môn a. Dù không thể toàn nguyện, nhưng trong lòng đối Tần Ngư càng hài lòng hơn. Nhìn, ngày sau có chút làm loạn người, cũng vô pháp dựa vào tư nguyên đi thu mua Tần Ngư. Đây chính là chuyện tốt. Cũng khó trách, mấy ngày trước đây để Tần Ngư tùy tiện nhắc tới điều kiện, kết quả hắn đúng là cho mình đạo lữ tuyển một môn công pháp, đối tư nguyên là một chữ không để cập tới. Nhưng là, Tần Ngư không nói, hắn cũng không định liền không cho. Vị này là Viêm Ngọc. Đoan Mục Hồng nói lên cái này Viêm Vệ danh tự thời điểm, rõ ràng ngữ khí vẫn có một ít không giống, chỉ là Tần Ngư lúc này cũng không có quá mức để ý công pháp cũng tuyển. Hắn lúc này là lòng chỉ muốn về. Hắn tưởng niệm Lâm Thiển Thiển tỷ muội, cũng nghĩ niệm mình mỹ nhân sư nương, tiểu sư tỷ, đương nhiên còn có tiểu tiên thê cùng tiểu yêu nữ. Càng có hắn, môn chủ sư phụ